Chương 611, Hắc Ngân Âm Nhu chương 611, Hắc Ngân Âm Nhu vô ngần bên trong biển sâu. Linh Linh Diêu chậm chạp chạy lấy, từng mai nguyên dấu hiệu và bậc khí, hỗn hợp có ghé qua, toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch tím mắng, chỉ có đoàn tàu yết qua quang hồ, chứng minh thiếu niên cùng thiếu nữ từng tại cái này hư vô thế giới bên trong tồn tại qua, tại cái này băng lãnh số liệu thế giới bên trong. Chỉ cần hai sợi hồn linh chân tâm ôm nhau, liền có nhiệt độ. Cố Thận rũi ra một cái tay, năm ngón tay tại trong xe chậm chạp lướt qua, đầu ngón tay của hắn toát ra chập chờn ánh lửa, một cái thông hướng tịnh thổ môn hộ cứ như vậy phát hỏa nổi lên. Hắn ôm lấy Trử Linh, nhẹ nhàng hướng về môn hộ rơi xuống. Long trời lở đất, vỡ vụn hồ quang đem hai người bao khỏa, theo biển sâu chỗ sâu nhất rơi xuống. Xe đến tịnh thổ bầu trời, nơi này có nhu hòa phong hòa mây quét sạch lượn lờ, còn có số chi không rõ bay múa cây cỏ. Đông, 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 bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, Cố Thận thậm chí có thể nghe được Trử Linh trong lồng ngực nhịp tim. Nơi này là? Trử Linh không chỉ một lần tới qua Cố Thận thế giới tinh thần, nhưng lúc này đây, nàng có chút hoảng hốt, mảnh này đã từng hoang vu khu vực, bây giờ vậy mà biến giống như là một mảnh tiên cảnh. Đại thụ chống trời, chấn động rất xuống vạn trượng quang ấm. Cố Thận mỉm cười nói, nơi này là tinh thổ, chúng ta tinh thổ. Hắn khẽ ngoắc một cái, bá, đầy trời cây cỏ bay lượn mà đến, hóa thành một trương mềm mại lớn thảm, tại trời cao phía trên tiếp được không ngừng rơi xuống hai người. Trử Linh hai tay chống lấy cây cỏ lớn thảm, giống như là một cái lần đầu giáng sinh đi vào trên đời ấu mèo, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra, kinh ngạc nhìn trước mắt mỹ lệ thế giới, ngừng thở, sợ đây là một giấc mộng, mà hô hấp nặng hơn nữa một chút, liền đem giấc mộng này đánh thức. Biển sâu có thể bắt giữ ngũ đại châu mỗi một cái góc, chỉ là tại bây giờ thế giới loài người đã không gặp được như thế động nhân tự nhiên cảnh quan, che trời lớn hạng, sắt thép rừng cây, bao trùm ngũ châu mỗi một khối lục địa. Cùng thế giới bên ngoài so sánh, nơi này đích thật là tịnh thổ. Trên mặt đất còn có nhỏ bé bóng người đang cố gắng phất tay chào hỏi. Thần tọa đại nhân, Thiết Ngũ cố gắng đem hai tay khuyết trương tại bên miệng, thần tình kích động. Rốt cục, rốt cục, hắn rốt cục nhìn thấy mong nhớ ngày đêm thần tọa đại nhân. Người gỗ hồng trung thì là ngơ ngác đứng tại chỗ, học Thiết Ngũ động tác, hướng về phía thảm bay vị trí, không ngừng máy móc phất tay. Mặc dù hắn cũng không có quá nhiều trí tuệ, nhưng cũng có cơ bản cảm xúc, biết được hỉ nộ ai ố, cũng hiểu biết cái kia đạo ngồi thảm bay bên trên đối với mình gật đầu ra hiệu thân ảnh, chính là ban cho chính mình tân sinh chủ nhân, cũng là tòa này thế giới người sáng lập. Hắn dùng ngón tay chọc chọc Thiết Ngũ bay. À bà hồng trung cứ như vậy khoa tay múa chân biểu đạt lấy tâm tình của mình. Thiết Ngũ nhíu mày, nhìn xem ra hỏa này kịch câm biểu diễn, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã có thể căn cứ những động tác này đoán ra hồng trung ý nghĩ. Lúc này cười hỏi, ngươi là muốn hỏi một vị khác thân phận? Hồng trung gật đầu như dã tỏi. Ngu xuẩn. Động não a, Thiết Ngũ rất ghét bỏ vô vô con hàng này bà bay, thấp giọng nói, còn có thể là ai, khẳng định là thần tọa đại nhân nàng dâu nha. Hồng trung mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, bừng tỉnh hiểu ra. Thật không nghĩ tới, ngày xưa hoang vu bốn mùa vùng bỏ hoang không đến một năm, liền biến thành cái bộ dáng này. Cây cỏ tung bay. Cố Thận mang theo Trử Linh tại tốt huyền mục trên không bay quấn một vòng, cuối cùng rơi vào một cây to lớn thân cảnh phía trên. Hai người ngồi ngọn cây, quan sát tịnh thổ thế giới. Ngày xưa hoang thổ, sớm đã không phải lúc trước sụp đổ rách nát cảnh tượng, lọt vào trong tầm mắt chỗ đến, một mảnh rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Tịnh thổ. Về sau chỉ sẽ tốt hơn. Cố Thận mở miệng cười. Đây là Minh Vương tha thiết ước mơ, mong muốn kiến tạo thế giới chân thật, chỉ bất quá là năm đó Minh Vương cũng không thành công. Ngược lại là Cố Thận, thành công nhường Túc Huyền Mục mọc dễ, nảy mầm, trưởng thành. Túc Huyền Mục là tòa này thế giới mang đến chân chính sinh cơ, Cố Thận xuân chi hô hấp thì là nhường tịnh thổ dựng dục ra càng nhiều hạt giống, những này hạt giống theo gió phiêu lãng, rơi vào cái này đến cái khác mới trong hầm. Mấy ngày này, Thiết Ngũ cùng Hồng Trung không ngừng cày cấy, phương xa mênh mông vùng bỏ hoang, lại có mầm mống thổ lộ dấu hiệu. Cái này đích xác là một bộ cực đẹp cảnh tượng. Trử Linh nuốt nuốt tái phát, nhu hòa hỏi, nếu như muốn nhường tòa này thế giới tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh, vẹn vẹn bằng vào Thiết Ngũ, Hồng Trung, chỉ sợ là không quá đủ a. Cố Thận nhẹ gật đầu. Đương nhiên, dạng này một tòa thế giới, vẹn vẹn bằng vào một hai người, làm sao có thể chân chính trưởng thành? Thiết Ngũ cùng Hồng Trung lại chăm chỉ, đều còn thiếu rất nhiều. Cho nên, tiền nhiệm Minh Vương mới mong muốn thu nạp vong hồn. Cố Thận nhẹ nhàng nói rằng, hắn mong muốn vun trồng đại lượng vong linh, đem những cái kia vong hồn đều đặt vào tịnh thổ trong, trở thành hắn tín đồ. Tại Minh Vương kế hoạch bên trong, tịnh thổ là thiết yếu, vong linh quân đoàn cũng là thiết yếu. Cho nên hắn mới có thể tại trong mê cung, lệnh cưỡng chế Kim Tuệ Hoa gặp người liền giết, tại Minh Hà bên trong lưu lại tinh thần độc tố. Những cái kia bị hắn sát lục ý chí chỗ xóa đi siêu phàm giả, đều sẽ tại tịnh thổ trong chuyển sinh. Chỉ sợ những cái kia vong hồn sẽ cùng Hồng Trung như thế, trở thành không có quá nhiều trí tuệ đê giai sinh linh. Dạng này hồn linh, đối Minh Vương mà nói, đã có thể công kích lực trận, lại có thể kiến thiết tịnh thổ. Có thể ta không muốn giống như hắn làm như vậy. Cố Thận nói khẽ, Minh Vương giết chết những này siêu phàm giả, đa số đều là người vô tội. Những cái kia đi hướng tái ngoại, vì nhân loại tìm kiếm lục châu nhà thám hiểm, có thể chết tại trong gió lốc, đổ vào tuyết lớn bên trong, mê thất tại cửu thế giới trong sương mù dày đặc, duy chỉ có không nên chết tại chấp trưởng hỏa chủng thần tọa trong tay. Đúng vậy, A Trử Linh bình tĩnh nói, Minh Vương giày xéo thần tọa vốn có danh giới cuối cùng, cho nên hắn không có trồng ra tốt huyền mục, cũng không có bồi dưỡng được tịnh thổ. Hắn chỗ chuẩn bị tất cả đều trở thành xem qua mây khói. Có lẽ trên đời này, từ nơi sâu xa tự có nhân quả. Cố Thận im lặng, hắn cũng chỉ hy vọng như thế. Nếu như trên đời này thật tồn tại cái nào đó có thể ước thúc thần tọa đồ vật, có thể khiến cho hỏa chủng chấp trưởng giả lòng mang kính ý đồ vật, như vậy chỉ sợ sẽ là cái này hư vô mở mịt vận mệnh. Ta có chút nghĩ không thông. Cố Thận nuốt nuốt mi tâm, khốn hoặc nói, nếu như năm đó Minh Vương thật mong muốn bồi dưỡng vong linh quân đoàn như vậy, hắn chân chính nan đề, kỳ thật không phải thu thập vong hồn liền lấy Cố Thận chính mình mà nói, thu thập vong hồn đều không phải là việc khó. Vũ Châu to lớn như thế, chỉ cần chân tâm mong muốn thu thập vong hồn, luôn có ngã xuống, chiến tử siêu phẩm giả. Ngoại trừ những cái kia mất khống chế, nhất định bị đánh chết nguy hiểm siêu phẩm giả, cũng thật là tốt thu nạp đối tượng. Lấy năm đó Minh Vương thủ đoạn, thu thập vong hồn không phải việc khó. Chân chính việc khó là duy trì tịnh thổ vận chuyển, cần có đại lượng siêu phàm nguyên chất. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, gió thổi, trời mưa, thế giới này phát sinh tất cả đều cần nguyên chất đến cung cấp duy trì. Vong hồn càng nhiều, tiêu hao nguyên chất cũng càng nhiều. Đây cũng là Cố Thận cũng không có vội vã chiêu nạp hồn linh một nguyên nhân trọng yếu. Cố Thận lúc trước tại Thần Từ Sơn ăn hết những cái kia nguyên chất, theo thực lực bản thân tăng trưởng, kỳ thật bây giờ đã không tính giàu có, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bây giờ tịnh thổ tiêu hao, mong muốn tiến thêm một bước, liền cần ăn đến càng nhiều. Cũng may, Thần Từ Sơn nguyên chất đủ nhiều. Lý Gia Thai hoàng ẩm, với lúc chính mình tốt nhất thiết tế. Trước mắt đến xem, tịnh thổ tại một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lo lắng nguyên chất không đủ vấn đề. Nhưng Minh Vương muốn bồi dưỡng tịnh thổ quy mô có thể lại khác biệt. Nếu quả như thật làm ra loại này nghịch thiên thần vực, nuôi hàng ngàn hàng vạn vong hồn, kia đến tiêu hao nhiều ít nguyên chất. Minh Vương muốn từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy nguyên chất? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Cố Thận trong đầu liền lướt qua một thân ảnh. Mà cùng thời khắc đó, Trử Linh cũng mở miệng. Nàng cùng Cố Thận suy nghĩ như thế, là cây thước bên trong. Tên kia, Chân Lý Chi Thước Ma Quỷ. Đây chính là nhường tiền nhiệm Minh Vương, hoàn toàn lâm vào điên cuồng dây dẫn nổ. Nếu như nói, Minh Vương lưu toan kiến tạo tịch thổ, tổ kiến một cái chiến vô bất thắng vong linh quân đoàn, như vậy chuyện này, cây thước bên trong ma quỷ nhất định trốn thoát không khỏi liên quan. Nâng lên cây thước bên trong tên kia, Cố Thận thần sắc thoáng có chút u ám, hắn đem Đa Lô Hà Thai cảnh bên trong chuyện xảy ra, đơn giản nói một lần. Thì ra là thế, hắn hiện tại đã than bài a. Trử Linh sau khi nghe xong, vẻ mặt lại là không có thay đổi gì. Cây thước bên trong ma quỷ biết nàng tồn tại, nàng cũng biết ma quỷ tồn tại. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hai người đều là không thể gặp quang, không có cách nào chân chính theo tinh thần trong khốn cảnh chạy trốn đồng loại. Tại Cố Thận xuất phát Đa Lô Hà trước, nàng đã có nhất định dự cảm, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới ma quỷ sẽ trực tiếp cự tuyệt giao dịch, đồng thời rõ ràng cho thấy hắn muốn giết chết tốc chủ đổi lại một vị. Loại này tỏ thái độ liền mang ý nghĩa khai chiến, mà ma quỷ chi như vậy càng rỡ cũng là bởi vì nó rất rõ ràng Cố Thận không làm gì được cái gì. Lấy ra hỏa này hèn hạ tính cách, giờ này phút này nhất định đang theo dõi ta đây. Loại tư vị này thật khó chịu a, đặc biệt là tại lúc ước hẹn. Cố Thận hai tay theo ở trên nhánh cây, rất có đoán niệm nói, cái này vốn nên là mỹ hảo hẹn hò, nếu như không có bị cái nào đó hắc vụ bên trong vô sỉ tồn đang rình coi lời nói. Lần trước lấy ma quỷ tự do làm điều kiện đạt thành một cọc giao dịch, chính mình vừa rời đi Minh Hà, còn không có không dọn dẹp ma quỷ, cho nên gia hỏa này trước mắt vẫn là tự do, hắn nhất định biết rất nhiều bí mật. Cố Thận cười một cái tự dễ ước, nói, nhưng biết lại nhiều bí mật cũng không hề dùng, bởi vì hắn ra không được, cũng không có người có thể nói. Nếu như tại Minh Hà, hắn không nhìn thấy giết chết ta hy vọng, như vậy có lẽ ta cùng hắn ở giữa trận kia hí còn có thể tiếp tục diễn tiếp. Trử Linh có chút lo lắng, cho nên hiện tại chỉ còn lại một loại khả năng, hoặc là ngươi giết hắn, hoặc là Cố Thận biết chính mình rời đi Minh Hà, làm tất cả đều bị ma quỷ nhìn ở trong mắt. Mà những lời này ma quỷ tự nhiên cũng đều nghe thấy, chỉ có ta giết nó, không có nó giết ta. Cố Thận mặt không biểu tình, lạnh lùng nói rằng, đã nó không diễn, vậy ta cũng không có gì tốt trang. Trận kia không lấy hắc ngân phong ấn giao dịch, đương nhiên chỉ là âm mưu, tại giết nó trước đó, ta muốn để nó trước giam cầm phong cấm, chịu đủ tra tấn. Chương 612, năm đó đêm giữa hạ. Chương 612, năm đó đêm giữa hạ. Cố Thận biết, ma quỷ từ đầu đến cuối đang dòm ngó lấy chính mình. Chỉ có điều, hắn cũng có phản chế thủ đoạn. Tại tịnh thổ thế giới bên trong làm sơ nghỉ ngơi, Cố Thận liền trở về thế giới hiện thực. Kinh nghiệm một phen buông lỏng. Giờ phút này, hắn căng cứng tinh thần đã chuyển tốt rất nhiều. Dọn, Cố Thận cầm lấy máy truyền tin, bấm một cái mã số. Liên quan tới thông gia chuyện, ta nói không tính chú Tuyết bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Lâm. Đầu hắn đau nói, Đa Lỗ Hà Thai cảnh trọng khải nhiệm vụ, có thể thuận lợi hoàn thành, ngươi thật sự không thể bỏ qua công lao. Có thể ngươi có thể hay không thay cái yêu cầu? Tiệt tốt. Lâm Lâm suy nghĩ một chút, nói, ta muốn về cổ bảo, ngươi đem ta chu kỳ dài hơn, ân. Trước thêm 5 năm, 10 năm cũng được. Lâm chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đệ đệ của mình. Đánh thắng trận, liền xách yêu cầu này. Cổ bảo cái địa phương quỷ quái kia, đến cùng có cái gì tốt? Chú Tuyết trùng điệp vô bàn một cái, có thể khiến cho người cả ngày nhớ. Lâm Lâm bản tính, hắn có thể rất rõ. Xé bỏ hôn ước cùng dài hơn chu kỳ, hai cái này yêu cầu, căn bản là một chuyện. Nếu quả thật muốn cùng Quang Minh thần nữ thông gia, Lâm Lâm hoàng thất thân phận liền phải sớm lộ ra ánh sáng, loại tình huống này tuyệt không có khả năng lại tiếp tục lưu nhiệm của bảo. Tiểu tử này thái độ kiên quyết như thế, nhường chú Tuyết đều có chút hoài nghi. Đến tột cùng là rất ưa thích của bảo, vẫn là quá đáng ghét mạnh Tây Châu. Cổ bảo không có gì tốt. Lâm Lâm bình tĩnh nói, nhưng đó là thuộc về ta địa phương, ta muốn chờ ở đằng kia, có vấn đề gì không? Mạnh Tây Châu bây giờ đang ở Trung ương thành. Chú Tuyết trầm mặc 2 giây, chăm chú hỏi, ngươi là có nhiều chán ghét vị này Quang Minh thần nữ? Người ta thật là ở Trung ương thành đợi ngươi hơn nửa tháng, tốt xấu cũng muốn gặp một mặt ta. Lâm Lâm nhún vai, ta không hội kiến nàng. Trên thực tế, ta cùng nàng tố cầu thị nhất trí, cái kia chính là giải trừ rừng mạnh thông ra, ta sợ lúc này lại tự mình tiếp xúc, sẽ để các ngươi tăng thêm hiểu lầm. Rất tốt, rất giàu hoạt. Chú Tuyết còn chuẩn bị nói thêm gì nữa, máy truyền tin của hắn bỗng nhiên vang lên. Liếc mắt điện báo người thân phận, chú Tuyết lựa chọn kết nối. Nhỏ Cố tiên sinh. Chú Tuyết thấp giọng mở miệng, lúc trước cùng Lâm Lâm đối thoại lúc tức giận không còn sót lại chút gì, còn mang theo có chút lời, Huyền Không Sơn tòa tiểu biệt kia, ở đến còn hài lòng không? Cố Thận đánh tới. Có chuyện gì? Cần gọi cho chú Tuyết. Lâm Lâm nghe được mở đầu xưng hô, liền nhíu mày, cảm thấy hứng thú bình hai, chỉ nghe thấy điện thoại bên kia cũng chuyển tới tiếng cười. Chú Tuyết liếc mắt đệ đệ, ý mắng hừ lạnh một chút, sau đó mở ra miễn đề. Cố Thận thành khẩn nói, có kiện sự tình, cần phiền phái đại công tước. Chuyện gì? Chú Tuyết ý cười không giảm. Nghe nói Bắc Châu bí ngân vật liệu đông đảo, ta muốn từ ngài nơi này mua một chút phẩm chất cao bí ngân. Cố Thận đi thẳng vào vấn đề, không có khách sáo. Phẩm chất cao bí ngân. Chú Tuyết nghe vậy, nao nao, yêu cầu này hắn cũng là không nghĩ tới. Bí ngân loại vật này, đích thật là siêu phàm giả trong chợ thiên kim khó cầu đặc thù vật liệu, đây là không cách nào dùng tục vật đi cân nhắc vật giá trị, dê cấp trở lên nào đó chút nguy hiểm phong ấn vật, liền cần dùng hồng ngân đến tiến hành thu nạp. Chỉ có điều, đối với chân chính đại nhân vật mà nói, bí ngân cũng không có trọng yếu như vậy. Bởi vì bọn hắn sử dụng phong ấn vật, cơ hội sẽ không có sai sót không phong hiểm, mà bình thường chấp hành nhiệm vụ, cần phong tỏa siêu phàm nguyên chất, nghị hội cùng tương quan tổ chức cũng đều sẽ cung cấp đối ứng bí ngân không cần bọn hắn tự mình thu thập. Cố Thận muốn bí ngân, có làm được cái gì? Chỉ có điều chú Tuyết không có hỏi nhiều, hắn biết rõ, đây không phải hắn hẳn là đi tìm kiếm chuyện. Không có vấn đề, ngươi mong muốn nhiều phẩm chất cao bí ngân. Lâm chủ thanh âm rất là sảng khoái. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ ngọc chất bàn, trên mặt ý cười không giảm. Cố Thận tiểu gia hỏa này, thiên phú dị bẩm, hơn nữa bối cảnh hùng hậu, ngày sau tất nhiên thành đại khí, nếu là bình thường, cái gì bí ngân lấy không được. Cũng chính là tại Bắc Châu, mới có thể bấm mã số của mình. Thật vất vả có cơ hội này, chính mình khẳng định phải trước đáp ứng. Muốn. Hắc Ngân điện thoại bên kia thanh âm, hơi trầm ngâm một phen. Nghe được Hắc Ngân hai chữ thời điểm, Lâm chủ nụ cười trên mặt liền có chút cứng ngắc lại. Nhưng mà Cố Thận còn chưa nói xong, muốn so Hắc Ngân phẩm chất cao hơn bí ngân, ngài có thể cầm ra được sao? Nếu như người đối diện không phải Cố Thận, như vậy chú Tuyết cho rằng cú điện thoại này nhất định là tại ác ý đùa giỡn chính mình. Hắc Ngân, toàn bộ Bắc Châu, hàng năm khai thác đi ra số lượng, cũng cứ như vậy một chút. Kia là có thể dùng để phong ấn chuẩn S cấp phong ấn vật bí ngân. Cố Thận nghe được chú Tuyết bên kia trầm mặc, kỳ thật đấy lòng của hắn cũng hiểu rõ. Hắc Ngân, là sơn tiên sinh loại này cự phách nhân vật, đều phải cẩn thận thu nạp chân tàng vật, loại này có thể lấy ra cho Minh Vương làm xin lỗi lễ đồ vật. Nhất định là 10 phần thưa thớt. Nhỏ Cố tiên sinh, nếu như ngươi là muốn Hắc Ngân lời nói, ta chỗ này còn có một số. Lâm chủ cười khổ một tiếng, nói, nhưng nếu như ngươi mong muốn phẩm chất cao hơn bí ngân, kia thật là quá khó khăn. Loại kia bí ngân đều là trải qua thần tọa hỏa chủng dung luyện ra chỉ thần tích chi ngân, coi như ta muốn cho, cũng cho không ra. Nhân tình này, chỉ sợ chính mình là mượn không ra. So Hắc Ngân phẩm chất cao hơn, cũng chỉ có thần tích chi ngân. Cố Thận có chút đau đầu, hắn liếc mắt chân lý chi thước. Hắn cùng ma quỷ đạt thành giao dịch, là đến tiếp sau không tái sử dụng Hắc Ngân tiến hành phong cấm. Có thể trận kia giao dịch, hắn chơi một cái rất cấp thấp, nhưng rất hữu hiệu văn tự trò chơi. Không cho phép sử dụng Hắc Ngân, cũng không có nói không cho phép sử dụng cái khác bí ngân. Chỉ là, so Hắc Ngân đẳng cấp thấp bí ngân, chỉ sợ không có cách nào chân chính phong tỏa ngăn cản ma quỷ rình mò. Thật không tiện, quấy rầy. Cố Thận xin lỗi nói, ta hỏi lại hỏi những người khác. Coi như hắn chuẩn bị cút máy thời điểm, ta có. Lâm Lâm mở miệng. Lâm chủ kinh ngạc nhìn xem đệ đệ của mình. Cố Thận, Lâm Lâm kéo ghế, chậm rãi ngồi huynh trưởng đối diện, hắn nở nụ cười, nói rằng, trong tay ta vừa vặn có một khối thần tích chi ngân, ta có thể cho ngươi. Có chút dừng lại. Lâm Lâm ý vị thâm trường tăng thêm điều kiện, nhưng ngươi muốn thiếu huynh trưởng ta một cái ân tình. Chú Tuyết thần sắc có chút vi diệu. Hắn đã ngạc nhiên mừng rỡ lại phẫn nộ trừng mắt đệ đệ của mình. Nào có giống hôn đản này nói như vậy. Cái này chẳng phải là ra vẻ mình đường đường Bắc Châu đại công tước, đã con buôn lại không bản sự còn ưa thích tham tiện nghi nhỏ. Không có vấn đề. Cố Thận bằng lòng gọn gàng mà linh hoạt, đa tạ chú Tuyết đại công. Chú Tuyết lại một lần nữa. Điện thoại cúp máy. Cố Thận thậm chí không có cảm tạ Lâm Lâm. Hai người này kẻ sướng người họa, phối hợp lưu loát, giống như là giật dây, đến mức chú Tuyết cảm thấy cái này giống như là một trận sớm thông đồng tốt hài kịch, mà mình là duy nhất mơ mơ màng màng người xem. Rất tốt. Lâm Lâm bình tĩnh nói rằng, mà ngươi, hiện tại nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi biết, nhân tình này, nên dùng cái gì đến hoàn lại đương nhiên, ngươi cũng có thể không hoàn lại. Lâm Lâm đứng người lên, thản nhiên nói, nhưng đáng tiếc là, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi là loại kia thiếu người khác giấy tờ dù là một phân tiền, cũng biết toàn thân lên bệnh sợi ngủ không yên người. Lâm chủ đã thật lâu không còn khí đến như thế cắn răng nghiến lợi. Đúng vậy, mình quả thật là loại kia. Tha kêu thiên hạ người thiếu ta, nghĩ gọi ta thiếu một phân tiền tinh thần bệnh tích sạch sẽ, có lẽ là bởi vì sinh ra ở Bắc Châu hoàng thất, hắn từ nhỏ lớn nhất niềm vui thú chính là thu thập thân tình. Mà thống hận nhất chuyện, dĩ nhiên chính là nợ ơn người khác. Uy, ngươi từ đâu đến thần tích chi ngân? Chú Tuyết đứng người lên, gọi lại tức sắp rời đi Lâm Lâm. Nói chung, trong nhà tuổi tác người nhỏ nhất kia, thường thường chỉ có thể tự mình trong góc nhặt một chút đồ chơi chơi, không phải sao? Lâm Lâm có chút dậm chân, lấy một loại khoe khoang giống như giọng điệu nói rằng, những cái kia thần tích chi ngân là ta tại lầu các tầng hai nơi hẻo lánh bên trong nhặt được, rất đáng tiếc, không thế nào chơi vui. Bị lo luyện rèn luyện qua bí ngân. Trên đời này cấp cao nhất trật tự chi ngân. Tại trong miệng hắn, chính là không thế nào chơi vui đồ chơi. Người ta đều biết, cái gọi là thần tích chi ngân tại phàm tục trong mắt nhìn vô cùng chân quý, nhưng ở lầu các tầng 2 trận văn vừa mới xây dựng thời điểm, bất quá là chồng biệt trong góc không người hỏi tham phế liệu cặn bã. Lâm Lâm dựa vào tại cửa ra bảo, tràn đầy châm chọc cười nói, rất đáng tiếc, ngươi kia lúc sau đã là một cái hợp cách quý tộc, sẽ không giống như ta, ngồi xổm trong góc nhặt những này phế liệu cặn bã. Huynh trưởng, tuổi thơ của ngươi thật sự là tràn ngập tiếc nuối a. Chú Tuyết đại công không phản bác được, chỉ có thể trầm mặc. Lâm Lâm quay người rời đi. Lâm chủ thì là ngồi ở văn phòng trên ghế dài, hai mắt nhắm lại, hồi lâu sau, cười như không cười lắc đầu. Hắn mở ra ngăn kéo, theo sách thật dày trang bên trong, lấy ra một chương ố vàng ảnh chụp. Trên tấm ảnh là ba người một chó chụp ảnh chung. Kia là hơn 10 năm trước nữ hoàng cổ bảo, vườn hoa tu kiến chỉnh tề, mới cây vừa mới phun ra chồi non, một bên ao nước phun ra nhỏ xíu bọt nước. Đè xuống cửa chớp ghi chép cái này, một hình ảnh đang là năm đó phong nhã hào hoa ôn gì. Thời điểm đó tuổi trẻ nữ hoàng, trên thân đã không có lượn lờ phong tuyết, cũng không có quấn quanh ngọn lửa, nàng cứ như vậy hai tay đặt tại hai người thiếu niên đầu vai, giản dị tự nhiên đứng tại thủy tuyến bên cạnh, cười đến gió xuân ấm áp, dường như chính là trên đời tất cả ánh sáng. Ngây Ngô Lâm chủ đè xuống thủ trượng, mặc cùng dáng người không quá tôn lên lẫn nhau hầu phục, cố gắng thẳng tắp lồng ngực, điều chỉnh cả bạn, mong muốn ra vẻ mình cao lớn cường tráng, lại vừa đến kỳ phản. Một bên khác, hai tay xử lấy kiếm gỗ, dưới chân vây quanh lưỡi chó thiếu niên áo xanh Lâm Lâm, thì là quyền miệng, không chút gì che giấu chính mình đối bên cạnh Lâm chủ xem thường chi tình. Tại cửa chớp đè xuống một phút này, không có chút nào khí phái dựng lên một cây ngón giữa. Cái này không giống như là Bắc Châu Hoàng thất Lâm gia ba người chụp ảnh chung, càng giống là thiên thiên vạn vạn gia đình chụp ảnh chung, ngây thơ, non nớt, còn mang theo như vậy một chút đáng yêu. Lâm chủ đầu ngón tay vuốt ve chương này ố vàng ảnh chụp, hiện ra nụ cười trên mặt, biến hoàng hốt. Năm đó đêm giữa hạ, cố nhân như mộng như Lưu Hình, bây giờ cũng mộng còn tại, Lưu Hình đã đi. Người trong bức họa đều thay đổi bộ dáng, hoặc nhiều hoặc ít, nhiễm một tầng gian nan vất vả. Chương 613, khai chiến. Cầm tù ma quỷ. Chương 613, khai chiến. Cầm tù ma quỷ. Không đến nửa giờ, Lâm Lâm liền đi tới Huyền Không Sơn tiểu viện. Cố Thận vội vàng mở cửa nghênh đón. Gia hỏa này cũng là gọn gàng mà linh hoạt, sau khi vào cửa trực tiếp lấy ra một cái trong suốt nhỏ bình, nhẹ nhàng ném ra, "Ây, ngươi thần tích chi ngân." Cố Thận vội vàng rũa ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được. "Khá lắm, đây quả thật là thần tích chi ngân sao?" Nói ném liền ném. "Đủ sao? Không đủ còn có." Lâm Lâm thản nhiên nói, "Cái đồ chơi này ta khi còn bé nhặt được một đống, không ai muốn." Hè thôi, Cố Thận tranh thủ thời gian xì một tiếng kinh miệt, khinh bị nói, "Ta mạnh mẽ thoá mạng như ngươi loại này bại gia hành vi." Lâm Lâm nhún vai, xem thường. Lúc trước tu kiến lầu các tầng 2, chính là vì phòng ngừa lò luyện nhiệt độ cao tiết ra ngoài, đồng thời tốt hơn thu nạp Bắc Châu địa để lại hàn. Cho nên ngoại trừ cần phải vận dụng quân đoàn trưởng năng lực Long Yên còn cần bố trí đại lượng siêu phàm phong ấn vật, củng cố văn trận pháp. Kể từ đó, đối bí ngân nhu cầu liền mười phần hà khắc. Năm đó nữ hoàng triển khai lò luyện, một mạch luyện hóa rất nhiều thần tích chi ngân. Mà ưa thích tại hai tầng lầu chạy tới chạy lui thiếu niên Lâm Lâm, liền vừa vặn nhặt một chút. Ngươi muốn đám đồ chơi này có làm được cái gì? Lâm Lâm đống nhiên mở miệng hỏi. Cố Thận đang chuẩn bị biên cái cớ, Lâm Lâm liền khoát tay áo, tính toán, đừng lãng phí thời gian, ta cũng không phải thật hiếu kỳ cái này. Cố Thận bất đắc dĩ, ta tới này còn có một chuyện. Lâm Lâm nghiêm mặt nói, liên quan tới ta huynh trưởng ân tình. Kỳ thật ngươi không cần quá mức để ý, thiếu liền thiếu tốt, không cần phải lo lắng hắn sẽ muốn ngươi hòa lại. Gia hỏa này là một cái rất ưa thích người khác thiếu hắn quái thai, ngươi thiếu đến càng lâu, tâm tình của hắn càng thư sướng, sinh hoạt càng vui sướng. Cá nhân ta cho rằng, có một cái rất thích hợp cái này quái thai xưng hô, lần này là Cố Thận không chờ Lâm Lâm mở miệng, chủ động tiếp nhận, nhà từ thiện. Ba chữ này hình dung vô cùng thỏa đáng. Lâm Lâm nao nao, thần sắc phức tạp gật đầu, không tệ, chính là nhà từ thiện. Thật đúng là tâm hữu linh tê, không đúng, cái từ này thế nào là lạ. Ngươi làm sao nhìn ra được? Vừa mới cho chuyện, quá mức thuận lợi, đừng nói Lâm chủ, ngay cả Lâm Lâm đều cảm thấy Cố Thận giống như là cùng mình thông đồng tốt. Xin nhờ Cố Thận bất đắc dĩ cười cười, nói, ta cũng không phải mù lòa. Các ngươi thật là Lâm gia à, Bắc Châu hoàng thất, còn có đồ vật gì cần theo người khác nơi đó đạt được sao? Thú hồ, ngươi bị huynh trưởng kia nhà từ thiện khí chất thực sự có chút phát triển, tùy tiện tra một cái liền có thể tra được hắn nổi tiếng đàm phán, người khác muôn vàn đánh cờ, đều là muốn theo trong tay đối phương chiếm trước một chút lợi lộc, mà vị này chú Tuyết đại công thì là trăm phương ngàn kế, mong muốn chắp tay đưa ra một chút lợi ích, tốt để người khác nhiều chiếm chút lợi lộc, cũng coi là thiếu hắn một cái nhân tình. Nhìn qua, chú Tuyết cách làm không quá khôn khéo, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, như muốn trưởng không thế cuộc đại cục, như vậy tại nơi hẻo lánh vắng vẻ ngoặt bên trong, nhường ra một chút lợi nhỏ, không tính là gì. Chú Tuyết quanh năm suốt tháng, như thế kinh doanh, trong tay hắn cầm kia từng trương ân tình bài không động thì thôi, nếu là muốn động, liền có thể lăn lộn như rồng, liên quan ra cái gọi là hiệu ứng domino. Đương nhiên, chú Tuyết dám làm như vậy nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn họ Lâm, mà lại là nữ hoàng đệ đệ. Người trong thiên hạ thiếu người khắc tỉnh, liền là thật thiếu. Hắn nếu muốn người hòa lại, liền không người dám không trả. Lâm Lâm đưa thần tích chi ngân, liền rời đi tiểu viện. Cố Thận ước lượng nhỏ mình. Hắn tuyển chỗ tĩnh mịch nơi hẻo lánh, tại dài trên bàn, lấy ra dung nạp hắc ngân bằng thẳng hộ, sau đó đem nhỏ bình mở ra, lấy tinh thần lực thao túng hai cố có giá trị không nhỏ bí ngân treo ở không trung. Mắt thường đến xem, hắc ngân một mảnh tử khí, mà bị nữ hoàng dung luyện qua thần tích chi ngân thì là dường như ủng có sinh mệnh đồng dạng, trên không trung chậm chạp lúc đích. Đây là Lâm Lâm khi còn bé lấy được, thời điểm đó lò luyện còn không có hấp thu nhiều như vậy địa để hàn ý, cho nên rèn luyện ra thần tích chi ngân dị thường nóng hổi. Cho dù Cố Thận giờ phút này lấy tinh thần tiếp xúc, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một hồi nóng rực. Như thế so sánh, hai loại bí ngân chênh lệch liền lộ ra hiện ra. Thần tích chi ngân dù là phân ra một sợi, đều có mãnh liệt hoạt tính. Cái này chỉ sợ là có thể trấn áp S cấp mất khống chế phong ấn vật thần cấp bí ngân, mà hắc ngân so sánh dưới, hoàn toàn chính xác phải kém hơn một chút. Cố Thận lấy ra chân lý chi thước, đem nó để vào hắc trong hộp. Hắn ngưng thở, yên lặng cảm thụ được ngoại bộ không gian tinh thần. Trên thực tế, đáy lòng của hắn một mực có nỗi nghi hoặc, cái kia chính là ma quỷ rình mò thật có thể làm cho mình cảm thấy được a. Lần trước, chính mình dùng hắc ngân phong ấn chân lý chi thước, phong ấn hoàn thành một phút này, ma quỷ rình mò cảm giác lập tức tan thành mây khói. Có thể vừa giải trừ phong ấn, ma quỷ liền một lần nữa đọc đến chính mình ký ức. Đây là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chuyện, Cố Thận kỳ thật không quá tin tưởng cái này mạch cổ tay bóng đen có cường đại như thế năng lực. Hắn càng muốn tin tưởng, lúc trước tất cả đều là đang diễn trò. Ma quỷ tất cả hoảng sợ, tất cả phẫn nộ, tất cả lấy lòng. Tất cả cũng là vì thúc đẩy hắn tối cao mục đích. Mục đích này, Cố Thận trước mắt không cách nào biết được, nhưng hắn rõ ràng là ma quỷ hiện tại đã cùng chính mình chính thức tuyên chiến, mà mấy ngày nay vô luận như thế nào cảm ứng, hắn đều không có phát giác ra cái gọi là rình mò cảm giác. Chân chính nhìn chăm chú là vô hình lại ý mắng. Dù là chính mình mượn tới thần tích chi ngân giờ phút này chuẩn bị quyết đảo, ma quỷ cũng không có chút nào biểu thị. Cố Thận lần nữa đối mặt ma quỷ. Lần này, nó dường như cùng bóng ma hắc vụ hòa làm một thể. Là ma quỷ không còn biểu hiện ra một tơ một hào hỉ nộ ai ô, chính mình liền không cách nào bắt được bất kỳ hữu dụng tin tức. Như vậy, phải chăng có một cái biện pháp có thể bắt được ma quỷ tin tức đâu? Như muốn ngược thần tích chi ngân trước, Cố Thận trầm tư thật lâu. Trong chớp mắt, hắn bắt được một sợi linh cảm, một cái rất đơn giản suy nghĩ nhảy vào trong óc. Hắn ngưng thở, cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi cực kỳ tiêm hơi tinh thần, xuyên vào mạch cổ tay. Quang ảnh biến ảo. Cố Thận tinh thần lần nữa đi tới chân lý chi thức tinh thần không gian. Phương xa bóng đen, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, duy trì một tay chống đỡ quai hàm động tác, nhìn không ra thần sắc biến hóa, dường như một tôn năm này tháng nọ thạch điêu. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ma quỷ nhẹ giọng mở miệng, "Ta sẽ bất kể bất kỳ giá nào, đem ngươi theo mạch cổ tay khu trục, ta sẽ đem ngươi cầm tù tại vĩnh hằng hắc trong bóng tối, để ngươi chịu đủ địa ngục thống khổ, luyện hồn nỗi khổ, đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát, không cách nào tranh cách." Thanh âm của hắn quanh quẩn tại xám không trên không. Đây chính là Cố Thận ngay lúc đó tuyên ngôn. Giờ phút này bị ma quỷ đọc lên, hơi có chút niệm mai ý vị. Bởi vì nó còn sống được thật tốt, ngồi ở chỗ này, mảy may không hư hại. Cần gì phải gấp gáp? Cố Thận bình tĩnh nói, những ngày an nhàn của ngươi còn ở phía sau đâu. Phải không, chỉ bằng lực lượng của ngươi. Ma quỷ ôn nhu nói, chỉ là thần tích chi ngân. Cái này chính là của ngươi thủ đoạn sao? Đúng vậy a, đây chính là thủ đoạn của ta, ngươi dường như hoàn toàn không sợ đâu. Cố Thận cười nhìn thẳng vương tọa bên trên ma quỷ. Nói lời nói này thời điểm, ánh mắt của hắn không có chút nào na gì. Ma quỷ nhìn thẳng hắn, cũng cười cười, không có phản ứng gì. Nó tại cây thước bên trong chờ đợi quá nhiều năm, thấy qua quá nhiều cảnh tượng, cái này loại tâm lý chiến đã định trước không có kết quả. Ân ma quỷ nghiền ngẫm mà hỏi thăm, sau đó thì sao? Cố Thận than nhẹ một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tối tăm mở mịt sắc cùng, nói khẽ, sau đó, không có. Chiến tranh chân chính là tĩnh mịch mà im mắng. Ma quỷ ngẩng đầu lên. Hắn run lên một giây, kia u ám không ánh sáng sắc không phía trên, hiện ra từng đạo rủ xuống ngân sắc quần sáng, một cỗ to lớn mất trọng lượng cảm giác, tại chân lý chi thước không gian bên trong rơi xuống, khuyết tán, là thần tích chi ngân. Tinh thần không gian bên trong, Cố Thận cùng mình đối thoại. Thế giới hiện thực bên trong, hắn khuynh đảo thần tích chi ngân. Vang một tiếng, đầy trời thần tích chi ngân bắt đầu rơi xuống, như mưa sao băng đồng dạng, rơi nện đại địa. Ma quỷ nắm lũng lòng bàn tay, âm trầm nhìn về phía trước mặt không muốn mạng người trẻ tuổi. Cố Thận cái này một sợi tinh thần, cũng không tính nhiều, chỉ có cực ít một nhỏ sợi, tại tiếng nói rơi xuống đất một phút này, liền tự hành bắt đầu tiêu đốt, đây chính là hắn rời đi mảnh này tinh thần không gian phương pháp, bản thân chấm dứt, đem cái này đã định trước bị ném bỏ tinh thần tiêu đốt hầu như không còn. Sinh hỏa hừng hực lan lộn. Cố Thận tắm rửa tại xí quang bên trong, nhìn qua vương tọa bên trên bóng đen, vào lúc ly biệt cuối cùng thời điểm, hắn xuề bàn tay ra, tại cái cổ trước chậm rãi lôi kéo mà qua. Sau một khắc, chân lý chi thức thế giới lăn lộn điên đảo, quang ảnh vỡ vụn, nên đón lâu dài hắc ám. Cái này cháy hừng hực một sợi tinh thần, cũng theo đó mất diệt. Sau một khắc, ngồi trước bàn Cố Thận, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt, trong lúc nhất thời, đầu của hắn càng trở nên mười phần nặng nề, suýt nữa một đầu vừa ngã vào trên bàn. Trầm thật lâu, mới đưa cái này thần tích chi ngân khuynh đảo mà xuống phá vỡ cảm giác chịu nổi. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người là vận dụng bí ngân, phong ấn cuồng loạn siêu phàm nguyên chất, cùng mất khống chế phong ấn vật. Nhưng chưa hề có người nghĩ tới phải dùng bí ngân đến phong ấn chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, như thế một làm sẽ cùng tại cầm mạnh ăn khớp đạn tự sát. Càng cao cấp bí ngân, đối nguyên chất áp chế hiệu quả liền càng thêm cứng hãn. Mà Cố Thận nhức đầu nhất chính là không cách nào nghiệm chứng ma quỷ rình mò có thật tồn tại hay không, bởi vì cây thước bên trong bóng đen xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn giảo hoạt. Lần trước hắc ngân phong ấn rất có thể chính là hắn một trận rất thật biểu diễn. Nếu như tiến hành phong ấn, mặc kệ ma quỷ có hay không tại nội bộ bị khóa lại, Cố Thận là nhất định theo ngoại bộ bị phong tỏa. Mà hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất nghiệm chứng phương pháp chính là cùng ma quỷ cùng nhau cảm thụ thần tích chi ngân chảy ngược mà xuống thống khổ. Hắc trong hộp, chân lý chi thức bị đầy là hoạt tính thần tích chi ngân bao vây. Bởi vì nhiệt độ nóng hổi nguyên nhân, cây thước không ngừng phát ra suy suy thanh âm. Bất quá Cố Thận cũng không lo lắng kiện thần khí này bị tiêu hủy. Minh Vương chết nó cũng chưa chết, đây mới thật sự là tai họa di ngàn năm không dễ dàng như vậy hư hao. Hô Cố Thận thần sắc trắng bệnh, như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Mặc dù chỉ có một sợi tinh thần xuyên vào, nhưng hắn thật sự cảm nhận được thần tích chi ngân áp bách, kia sám khung vỡ vụn cảnh tượng, cùng ngạt thở giống như kiềm chế, tuyệt đối đều là thật. Chính mình trọn vẹn qua nửa giờ mới chậm tới. Đây là một cái 10 phần hành động tự sát, nếu như biến thành người khác đến, thao tác không làm, trung ương thành ngày thứ 2 sẽ xuất hiện người nào đó chết chìm tại nhỏ bình bí ngân bên trong không hợp thói thường tin tức. Nhưng hành động này phong hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Lần này, Cố Thận có thể vững tin, cây thước bên trong ma quỷ bị triệt để phong cấm. Chương 614, lòng đất sở nghiên cứu, canh thứ nhất, chương 614, lòng đất sở nghiên cứu, canh thứ nhất, hát trong hộ, chảy xuôi một tầng thật mỏng thần tích chi ngân. Chân lý chi thức ngâm ở trong đó, thỉnh thoảng phát ra ngữ phát hỏa thanh âm. Lần này, Cố Thận hoàn toàn yên lòng. Rốt cục có thể không cần lo lắng bị rình mò. Trong hắc vụ tên kia, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn khó giải quyết, âm hiểm, xảo trá. Bị loại tồn tại này nhìn chằm chằm, Cố Thận đấy lòng thực sự không thoải mái. Chỉ có điều, phong cấm ma quỷ liền mang ý nghĩa ta cũng không cách nào vận dụng cây thước lực lượng. Hắn biết rõ, phong cấm ma quỷ chẳng khác nào phong cấm chân lý chi thức. Đây chính là không bị rình mò một cái giá lớn. Ma quỷ sở dĩ có thể dụ hoặc người một lần lại một lần giao dịch, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì nó thật ủng có không gì sánh kịp lực lượng cường đại, bất luận tại loại nào cấp bậc siêu phàm giả trong tay, chân lý tri thức đều có thể bộc phát ra vượt cảnh kinh khủng chiến lược. Cho tới nay, đây đều là Cố Thận lớn nhất át chủ bài. Đem nó phong cấm, chính là tự phong tay trái tay phải. Cũng may bây giờ Cố Thận đã hoàn thành lần thứ 3 phá cảnh, chiến lược của hắn có thể cùng tứ giai siêu phàm giả một hồi cao thấp, cho dù không có chân lý tri thức, cũng vẫn như cũng là cùng giai vô địch. Vẹn vẹn bằng vào tịnh thổ lĩnh vực, Cố Thận liền có thể tại tam giai quét ngang. Đây là một trận chiến tranh dài dằng dặc. Đem hộp đen khép lại, ngón tay chậm rãi vuốt ve mà qua. Cố Thận ánh mắt biến ngưng trọng lên. Hắn biết, cùng ma quỷ chiến tranh, đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp chính là đúng nghĩa chịu ưng hoặc là hắn chịu chết ma quỷ, hoặc là ma quỷ ăn chắc chính mình. Hắn chợt mở ra tịnh thổ lĩnh vực, đem cái này mai hộp đen ném vào lĩnh vực bên trong. Đồng thời quyết định trong khoảng thời gian này, bất luận xảy ra cái gì, đều không lấy ra. Ngoại trừ giết chết ma quỷ, hắn còn muốn lấy được ma quỷ trong đầu những cái kia tin tức trong yếu. Liên quan tới Minh Vương bí mật, liên quan tới tắt đến sáng lập phương pháp, liên quan tới chân lý tri thức chính xác mở ra phương thức. Đây đều là Cố Thận tình thế bắt buộc tin tức. Cho nên, hắn cần để cho cây thước trước lâm vào lâu dài diện. Làm xong đây hết thảy, Cố Thận đuốt đuốt mi tâm. Tinh thần lực của hắn kinh nghiệm lúc trước một phen dày vò, giờ phút này thực sự có chút rã rời. Hắn thu liễm tinh thần, bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp. Mọi việc kết thúc, hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Những ngày tiếp theo, Cố Thận quyết định tĩnh tâm khổ tu. Bốn mùa hô hấp, bây giờ hắn chỉ lĩnh hội tới xuân chi hô hấp một bước này. Quyển thứ hai, luôn cảm giác có chút bình cảnh. Cố Thận bắt đầu như thế đó tu hành. Hắn đắm chìm tâm thần, hoàn toàn quên đi ngoại giới thời gian. Tại quần chúng tâm cảnh phía dưới, tinh thần tu hành tốc độ biến nhanh vô cùng, mà khuyết điểm duy nhất chính là quá mức chuyên chú, toàn vẹn vong ngã, ngoại giới hoàn cảnh cũng biết bị vô ý thức xem nhẹ. Đông, đông, tại Cố Thận cảm giác bên trong, tốt như chính mình vừa mới tu hành cũng không lâu lắm, bên ngoài sân nhỏ liền vang lên trầm muộn tiếng đập cửa. Đang nhìn qua vòng tay hai ách xem bói cảnh tượng về sau, Cố Thận biến 10 phần cảnh giác. Hắn vô ý thức mở miệng, truyền lại thanh âm, vị kia. Phải biết, vừa mở cửa, ngoài cửa có thể đứng chính là hơn mấy chục khoát ma bảo tự xưng quang minh thánh tài giả. Còn có quang minh thành đại kỵ sĩ. Cố Thận theo tinh thần tu hành trạng thái bên trong rời khỏi. Ân, xem ra chính mình hiệu suất còn rất cao, mệt mỏi lúc trước đã quét sạch sành sanh. Chỉ có điều, sắc trời dường như rất muộn. Ta là Phí Sa Nhĩ. Ngoài cửa vang lên một đạo cởi mở tiếng cười. Sau một khắc, Huyền Không Sơn cửa viện hộ lạch cạch một tiếng bắn ra. Cố Thận vội vàng đi ra ngoài đó lấy, Phí Sa Nhĩ, thật đúng là khách quý ít gặp. Ngươi làm sao lại tới đây? Hắn cũng là không nghĩ tới, tiểu viện tử của mình còn thật náo nhiệt, trước đã tới Lâm Lâm, lại tới Phí Sa Nhĩ. Đối với vị này tứ giai đỉnh cấp cường giả, Cố Thận có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Phí Sa Nhĩ thân chạy xuôi lấy bất tử giả chi huyết hơn nữa tức tỉnh siêu phàm năng lực, thủy chiến vô địch, nguyên nhân chính là như thế, hắn tại trọng khải nhiệm vụ sau cùng trận kia thảm chiến lập xuống lớn đại công lao, Phí Sa Nhĩ lẻ loi một mình đánh chết mấy cái thực lực cường hãn trí tuệ sinh linh, đồng thời thay thế trọng thương ổn bọn, kháng trụ thay đổi ngũ kết thúc công việc gánh nặng. Bất quá, giờ phút này Phí Sa Nhĩ nhìn qua cũng không giống như là sát lực cường đại bộ dáng. Đầu hắn bên trên đỉnh lấy bể cá, hai gò má mang cười, toét miệng đồng thời, hai bên mang cá chậm rãi đóng mở, tại nguyên giáp mặt nạ bên trong thở ra cua. Nhìn qua đôn hậu trung thực, người bật vô hại. Sống cá cảm khái nói, "Tiểu Cố Minh, ta liền ở tại ngươi Huyền Không Sơn cách đó không xa, kỳ thật lúc trước liền muốn tìm ngươi tâm sự. Bất quá ngươi tại trọng khải nhiệm vụ trước khi bắt đầu, liền luôn luôn bế quan tu hành, mà nhiệm vụ kết thúc về sau, ngươi vẫn là trước sau như một khắc khổ, trực tiếp tìm cái địa phương bắt đầu tinh tu. Như ngươi như vậy chăm chỉ thiên tài, cho dù tại Bắc Châu cũng không nhiều thấy a." Cố Thận nhịn không được cười lên. Lời nói này, chính mình lại có nhiều như vậy thật không tiện. Mau mời tiến. Hắn vội vàng mời Phí Sa Nhĩ đi vào. Phí Sa Nhĩ lắc đầu, ngược lại tại nhỏ ngoài cửa viện, chọn ra cùng Cố Thận như thế mời động tác. Cố Thận lúc này mới phát hiện, giờ khắc này ở chính mình Huyền Không Sơn bên ngoài, đang lơ lửng lấy một chiếc vi hình mở che đậy phi thuyền, vẻn vẹn chỉ có thể thu nạp hai người cái chủng loại kia, còn tại đốt nguyên chất, không ngừng phun ra u ám quang diễm. Hắn nao nao. Tiểu Cố Minh, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đêm nay ở Trung ương thành địa để sở nghiên cứu có một trận tiệc ăn mừng. Phí Sa Nhĩ tò mò nhìn Cố Thận, nảy ra thâm thủy khu biểu kiện hệ thống, điều ra kia phong thư mời biểu kiện. Cố Thận lúc này mới ý thức được, chính mình trở lại tiểu viện, liền hoàn toàn ngăn cách. Hắn căn bản cũng không có đi nhìn mình hồng thư. Cho ta xem một chút. Cố Thận mơ hồ có loại dự cảm xấu. Cố Thận ngay trước sống cá mặt, điều đi thâm thủy khu giao diện, sau một khắc, đại lượng bưu kiện cùng nhau bắn ra ngoài. Tại trọng khải nhiệm vụ kết thúc về sau, Bắc Châu chư công chư tướng đều đúng hắn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì chú Tuyết đại công là nhân vật trọng yếu an bài trụ sở 10 phần bí ẩn, chỗ lấy trước mắt vẫn chưa có người nào tìm tới Cố Thận liền ở lại đây, cho nên bọn họ chỉ có thể cho Cố Thận hồng thư viết thư. Cố Thận liếc mắt ngay. Hắn rõ ràng chính mình đấy lòng hỏng bét dự cảm từ đâu mà đến rồi. Có lẽ là bởi vì Minh Hà chi hành tinh thần của mình quá mức căng cứng, khi tiến vào quần chúng tâm cảnh bên trong, thời gian nhanh chóng. Chính mình chỉ là nhắm mắt lại. Thế giới hiện thực đã qua 3 ngày. Chắc không được, chính mình hồng thư bị nhiều như vậy biểu kiện nổi vào. Nhỏ Cố tiên sinh, tại Hạ Lệ Minh, chính là Đông Ninh thành đóng giữ người, gia sư Bắc Châu Khảm Bùi đại công tước, thành mời ngài ở phía sau Yên Tây phố trung tiến buổi trưa yến tùy tiện mở ra một phòng. Vị này Đông Ninh thành đóng giữ người, Cố Thận cũng là chưa nghe nói qua, chỉ bất quá đối phương hiển nhiên là đối với mình có chút kính ngưỡng trong thư lưu loát viết gần ngàn chữ, vì có thể cùng mình trung tiến cơm trưa, thậm chí còn chuyển ra Khảm Bùi đại công tước danh hiệu. Tiếc nuối duy nhất là, tin là 3 ngày trước phát tới. Vị kia Đông Ninh thành đóng giữ người, 10 ngày là tại hôm qua. Bất quá, coi như Cố Thận trông thấy, hẳn là cũng sẽ không đi. Ngươi lúc đó ngay tại tu hành, những ngày thư giác ta đều thay ngươi xem một lần. Ngay vào lúc này, Trử Linh thanh âm tại Cố Thận tinh thần hải bên trong vang lên, nàng giải thích nói, nơi này không có gì có ý nghĩa mời, ngươi toàn bộ đều có thể xem nhẹ. Cố Thận truyền âm cười nói, xác thực như thế. Trong hộp thư cùng loại mời, thực sự nhiều lắm, Cố Thận thậm chí sẽ không từng cái hồi phục, theo trong phong thư không khó coi ra, những người này từng cái đều thân phận hiển hách được xưng tụng Bắc Châu quý tộc trẻ tuổi, nhưng rất đáng tiếc, nếu như muốn mời Cố Thận đơn độc gặp mặt, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Chân chính đúng quy cách, thí dụ như Khảm Bùi đại công tước thứ đại nhân vật này, tự nhiên cũng có con đường, lấy tới Cố Thận bây giờ nơi ở chỉ, nếu như thành tâm muốn gặp, liền sẽ đích thân đến nhà. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đi qua 3 ngày, chính mình trong sân nhỏ duy nhất đến nhà, giống như chính là phí xá nhĩ. Bị bạo tàng hồng thư giật này mình Cố Thận, giờ khắc này ở đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này Huyền Không Sơn tiểu viện, cũng không chính mình tưởng tượng náo nhiệt như vậy. Đây là chuyện tốt, Bắc Châu chân chính đại nhân vật nếu tới bái phòng, kia mới gọi phiền toái. Có thể tuyệt đối đừng hàng ngày có người đến gõ cửa. Chính mình giữ lại tinh lực, ứng phó thánh tài giả liền tốt. Tìm tới. Rốt cục, Cố Thận tại trong email tìm tới kia phong điều kiện. Tại Trử Linh nhận biết bên trong, cái này thư mời cũng là một phong thư rác bởi vì chỉ có thời gian, địa điểm, nhân vật, liền khách sáo ngựa khí đều không có tìm từ. Cái này phong thư mời là trung ương thành địa để sở nghiên cứu phát ra. Cố Thận hơi nghi hoặc một chút, thì ăn mừng. Tại địa để sở nghiên cứu, hắn biết, làm trong đó thành, trọng yếu nhất hệ thống động lực chính là lò luyện. Nữ hoàng thần vực treo chống tòa này Huyền Không cự thành. Mà địa để sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học thì là phụ trách đem bảng bạc thần lực hợp lý vận chuyển tới cự thành mỗi một cái góc. Thần tọa đương nhiên có thể dùng ý chí của mình hoàn thành những chuyện này, nhưng nếu như phối hợp khoa học hiệu suất cao quy hoạch mạch lạc, như vậy lầu các tầng 2 nữ hoàng bệ hạ liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, không cần như vậy phí sức. Cho nên cái này cái gọi là địa để sở nghiên cứu là trung ương thành địa vị cực cao nghiên cứu đơn vị, nơi này hội hợp Bắc Châu cấp cao nhất nghiên cứu khoa học nhân vật, hoàng thất đầu nhập vào số chi không rõ tiền tài cùng tâm huyết. Không tệ. Phí Xá Nhĩ dùng sức nắm cả Cố Thận bà bay, không nói lời gì, đem hắn lộ ra tiểu viện, vô vô vi hình phi thuyền khoang thuyền tòa, cười hỏi, tiểu Cố huynh, có thể tiếp thu được lần này mời, đều là địa vị không tầm thường siêu phẩm giả. Như chúng ta nhân vật như vậy, chỗ nào còn tại ư cái gọi là mâm lễ chúc mừng. Cố Thận ánh mắt ngưng tụ. Hoàn toàn chính xác, lần này trọng khải nhiệm vụ, từ chư công khởi xướng tuyển chọn, có thể tham dự tác chiến, đều là tại Bắc Châu chư cứ điểm ra sức cường giả hạng nhất. Về phần đám đội trưởng, càng là vai gánh nặng. Bọn hắn giữ lại ở trung ương thành, ở đâu là vì hưởng lạc. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn một chút lữ giả phong thái a? Phí Xá Nhĩ hạ giọng, mắt cá chết bên trong hiện ra dị dạng hưng phấn hào quang, nghe nói tên kia bị nữ hoàng bệ hạ khảm vào lò luyện bên trong, về sau trung ương thành đều không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề. Cố Thận bừng tỉnh hiểu ra, cái gọi là tiệc ăn mừng thư mời, nhưng thật ra là một trận dung luyện thần tọa, kinh thế hai tục thành quả biểu hiện ra. Chương 615, kẻ bất tử chi bí, canh thứ hai. Chương 615, kẻ bất tử chi bí, canh thứ hai. Nghĩ rõ ràng điểm này, Cố Thận không chút do dự liền xoay người ngồi lên sông cá phi thuyền. Thái độ của hắn chuyển biến nhanh chóng, nhường Phí Xá Nhĩ cũng vì đó ngẩn người. Thất thần làm gì, đi nhanh lên ba. Cố Thận dùng sức vô nguyên năng thuyền chỗ, chăm chú lại nghiêm túc hỏi, có phải hay không đi trễ liền không có chỗ ngồi? Phí Xá Nhĩ không khỏi trầm mặc, sau đó cười nói, yên tâm đi, địa để sở nghiên cứu tham quan cơ hội mặc dù khó được, nhưng lần này khẳng định dự lưu lại đầy đủ không bị. Huống hồ tại tham quan trước đó, chúng ta vẫn là phải đi một lần cơ bản lưu trình. Cơ bản quá trình chính là tiệc tối bộ kia. Vi hình phi thuyền trên không trung chập chờn, trượt ra hai sợi u diễm. Tiểu Cố Minh, Phí Xá Nhĩ lái phi thuyền hướng về tiệc tối địa điểm tiến đến. Lần này tiệc tối, rất nhiều đại nhân vật đều sẽ trình diện. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Hắn vừa mới thật là nhìn thấy. Cố Thận hồng thư cơ hồ muốn bị chết bể. Cố Thận minh bạch sống cao ý tốt, hắn cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, nếu như chỉ là hàn huyên một phen, thế thì còn tốt. Nếu quả thật muốn mời ăn cơm, ta coi như nhức đầu. Cũng là khó nói. Phí Xá Nhĩ thản nhiên nói, mặc dù những đại nhân vật kia đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, nhưng hai cảnh nhiệm vụ vừa mới kết thúc, lúc này bọn hắn chưa hẳn muốn cùng ngươi sinh ra quá thân thiết cắt liên hệ. Một câu nói kia liền có phần có thâm ý à. Mạnh Tiêu tin chết đã chuyển tới. Phí Xá Nhĩ trên mặt mang nhàn nhạt cười chào Phương Ý, nói: "Quang Minh Thành trước đó không lâu ban bố báo tang, Tây Châu Thánh Tài giả đã khởi hành. Nghe nói là Quang Minh Thành đại kỵ sĩ giả duy dẫn đội." Cố Thận vừa đúng toát ra kinh ngạc. Phí Xá Nhĩ nhìn thấy Cố Thận biểu lộ, nhịn không được vừa cười nói: "Cho nên, lấy tiểu Cố Minh ngươi thông minh tài trí, không khó làm đoán ra. Những đại nhân vật kia sẽ không cùng ngươi quá nhiều liên hệ nguyên nhân. Mạnh Tiêu thân tử đạo tiêu, hiểm nghi lớn nhất phạm chính là Cố Thận. Dù sao vị này chúc phúc chi tử, khi tiến vào thai cảnh trước đó, liền cùng Cố Thận có thật nhiều mâu thuẫn. Tại Thánh Tài giả điều tra rõ bản án trước đó, một ít ưa thích lung lạc lòng người các đại nhân vật có thể sẽ không lựa chọn cùng Cố Thận tiến hành tâm giao. Những này tín ngưỡng Quang Minh Tây Châu tín đồ, thật là không giảng đạo lý tên điên, vạn nhất bị Thánh Tài giả dính bên trên, thật là một trận phiền phải lớn." Mạnh Tiêu chết Cố Thận ngồi đang phi thuyền phía trên, toái phát bị gió thổi lên, hắn phát ra một tiếng trầm bổng thở dài, sau đó cười hỏi: "Cùng ta có liên quan gì?" "Cùng ngươi đương nhiên không quan hệ." Phí Xá Nhị rất là phối hợp nói: "Loại này phản bội đồng bào cặn bã, coi như không chết, chúng ta cũng sẽ đem bắt giữ." Quang Minh Thành chúc phúc chi tử thân phận, nghe rất đáng sợ, nhưng đặt vào trung ương thành cũng không tốt làm. Dứt lời, sóng cá tăng nhanh phi thuyền tốc độ, tại trong tầng mây ghé qua, xoay chuyển 720 độ, phát ra cởi mở khoái ý tiếng cười. Tại hai cảnh thời điểm, Quang Minh thần tọa thánh quang, tường dập dờn tràn ngập tại toàn bộ Hắc Hà phía trên. Mỗi người đều thấy được Mạnh Tiêu thỉnh thần tiến hành. Điều này không nghi ngờ chút nào là đối Bắc Châu nữ hoàng phản bội. Bọn hắn không thể cho phép hành động như vậy, càng không thể chịu được Mạnh Tiêu hiến tế đồng đội cử động, phải biết tùy tùng của hắn không được đầy đủ là tới từ Quang Minh thành, còn có Bắc Châu vun trồng ra đáng làm chi tài, chỉ tiếp đều theo kia một đạo quan trụ, bị ép thành một mịt. Mạnh Tiêu chết tại trên tay người nào đều không quan trọng, trọng yếu là hắn chết. Phi thuyền đuôi lửa một hồi dâng lên, Phí Xá Nhĩ tại trong cao không cười lớn hô lên tiếng lòng của mình: "Ô hô, thông quái." Cố Thận cũng cười, chắc không được hắn nhìn thấy sông cá lần đầu tiên cứ như vậy ưa thích ra hỏa này. Hắn cùng Phí Xá Nhĩ là người một đường. Phi thuyền một hồi xuyên cướp, tốc độ thoáng chậm dần, bắt đầu bình ổn điều khiển. Phí Xá Nhĩ thần sắc chỉnh trọng lên: "Đúng rồi, còn có một chuyện, còn nhớ rõ không? Ta trước kia muốn thông qua ngươi liên hệ Đông Châu Tống Tử." Hắn nhìn về phía Cố Thận. Cố Thận nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn đương nhiên chưa, kia là tại vừa mới đánh xong cổ bảo thủ vệ thời gian chiến tranh, Phí Xá Nhĩ đối với mình lời nói, hắn một mực nhớ ở trong lòng, chuẩn bị trở về Đông Châu về sau lại tiến hành đặc tuyến. Vị này Thâm Lân Thành thành chủ, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tâm tư thuần phát, cùng là bất tử giản, nếu là giới thiệu cho Tống Tử nhận biết, hai người nhất định sẽ thành làm hảo hữu. Lúc kia, ta cùng tiểu Cố Minh ngươi còn không tính nhiều quen thuộc. Phí Xá Nhĩ mặt hồ thẹn ý, nhẹ nói: "Bây giờ cùng nhau chiến đấu, đã tính đồng bào, cũng vì chiến hữu, chuyện này còn xin ngươi nhắn dùm cho Đông Châu Tống Tử." Hắn dừng một chút, nói: "Quang Minh Thành dường như rất để ý bất tử giả huyết mạch người sở hữu." Cố Thận con ngươi có chút co vào. Thì ra Phí Xá Nhĩ muốn nói cho Tống Tử là sự tình này. Phí Xá Nhĩ trầm giọng nói rằng: "Năm đó ở ta thức tỉnh bất tử giả huyết mạch thời điểm, Thánh Tài giả từng tìm tới cửa, bọn hắn mời ta khởi hành tiến về Quang Minh Thành, nói là Quang Minh thần tọa cùng ta có duyên, bằng lòng lấy trọng lễ mời, đi hướng Tây Châu một lần." Cố Thận thần sắc dần dần biến ngưng trọng lên, hắn biết, chính mình mặc dù có nguyên dấu hiệu có thể đọc qua đại lượng tin tức, có thể cái chuyện cũ này, tại kho số liệu bên trong nhất định tìm không thấy ghi chép. Đây là tự mình gặp mặt. Thánh Tài giả mời, ta trực tiếp từ chối. Phí Xá Nhĩ nói: "Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta mặc dù ngu dốt, nhưng Osmond đại nhân câu này dạy bảo lại là ghi nhớ tại tâm, đối với nữ hoàng bên ngoài thần tọa, ta càng là vô tâm phụng dưỡng. Nhưng tại cự tuyệt về sau, tinh thần của ta thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chấn động." Phí Xá Nhĩ nghiêm mặt nói: "Ta thường xuyên sẽ thấy một tòa rơi chìm tại màu đỏ đáy hồ sách lâu, nơi đó nổi lơ lửng số chi không rõ tàng thư, còn có một đạo bị ngàn vạn tàn quang bệnh cao lớn thân ảnh. Sách lâu, Quang Minh thành thần tích chi địa, cấm kỵ sách lâu." Đây là Quang Minh nhập mộng. Cố Thận nhíu mày, nhẹ giọng thì thào: "Vị kia Quang Minh thần tọa thông qua một cảnh liên hệ ngươi?" "Ân, hẳn là a." Phí Xá Nhĩ nghĩ một lát, như là hồi đáp. Hắn nói câu nói này thời điểm, trên mặt không có một chút khoe khoang vẻ mặt. Bình thường phàm tục, có thể tiếp xúc đến một sợi thần ý niệm, liền sẽ cảm thấy thích thú. Có thể hắn giờ phút này trên mặt toát ra, lại là thật sự chán ghét. Hẳn là Cố Thận nao nao, có chút hiếu kỳ truy vấn: "Ở trong mơ, Quang Minh nói với ngươi cái gì sao?" Nói ra thật xấu hổ, còn chưa kịp nói cái gì, trận tiêm ngộng liền kết thúc. Phí Xá Nhĩ thở dài, thanh âm bất đắc dĩ, càng ngày càng thấp, kia đứng tại vô số trang sách bên trong Quang Minh thân ảnh, từ đầu đến cuối đối tác ngắc, hắn tựa hồ là hy vọng ta đi đến trang sách bên trong, đi đọc những trang sách này bên trong văn tự. Thật là, ta ghét nhất chuyện chính là đọc sách, nếu như không phải là bởi vì đọc sách không được, ta cũng sẽ không cùng Osmond đại nhân cùng đi tới cứ điểm. Cố Thận từ đáy lòng trầm mặc. Cho nên, tại đạo thân ảnh kia không ngừng ngắc hạ, ta tức giận nói một chữ. Từ ngày đó sau, giấc mộng này liền không còn xuất hiện. Phí Xá Nhĩ nhẹ giọng ho khan một tiếng, hơi có chút hổ thẹn. Cố Thận nhìn về phía sông cá ánh mắt biến phức tạp. Hắn thăm dò mà hỏi thăm: "Lan?" Phí Xá Nhĩ nhẹ gật đầu, lúc này trong giọng nói của hắn có như vậy một chút khoe khoang ý vị: "Lan." Đây chính là hắn năm đó đối Quang Minh thần tọa lời nói, làm người ta nhìn mà than thở. Cố Thận nghĩ lại tới mộ Vạn Thu tại Minh Hà bên trong tao ngộ tinh thần mê hoặc thần tọa cấp nhân vật, chỗ lung lạc sứ đồ phương pháp có ngàn vạn loại, có thể chỉ sợ không có vị kia giống Quang Minh thần tọa thất bại như vậy. Về sau ta chậm rãi minh bạch trận tiêu ngộ ý vị như thế nào. Phí Xá Nhĩ cười nói: "Ta dường như bỏ qua một trận rất lớn cơ duyên, bất quá ta không chút nào tiếc nuối, bởi vì trái tim của ta chỉ vì Bắc Châu nhảy lên. Giấc mộng này, trừ ngươi bên ngoài, ta chỉ nói cho Osmond đại nhân. Bất quá tại nói cho Osmond lớn người về sau, cũng không lâu lắm, nữ hoàng bệ hạ liền hạ lệnh ban cho ta một bộ thất giai nguyên giáp, từ đó về sau, tương tự quang minh chi mộng cũng không có lại xuất hiện qua. Nghe xong sống cá lời nói này, Cố Thận trước kia trong lòng tồn tại nào đó chút nghi hoặc, như vậy tiêu trừ. Tại cổ bảo lớn trên vách đá, chư tướng đều đeo tương ứng cấp độ nguyên giáp, chỉ có Phí Xá Nhĩ không giống bình thường, chỉ có hắn nguyên giáp là thất giai, đây là phong hào khả năng đeo đỉnh cấp nguyên giáp. Khi đó, hắn còn tưởng rằng là Phí Xá Nhĩ biến dị về sau thân thể không tốt, cần đặc thù xương vỏ ngoài trang bị tiến hành chèo chống. Hiện tại đến xem, cũng không phải là như thế, đây là nữ hoàng lễ vật. Lâu các tầng hai vị kia, hiển nhiên là vận dụng một chút thủ đoạn, dùng đến giúp đỡ vị này bắt châu dưới trướng, che đậy quang minh thành quấy nhiễu. Ngươi hẳn là thật tốt cảm tạ Osmond đại nhân. Cố Thận xuất phát từ nội tâm cảm khái một câu như vậy. Bộ này thất giai nguyên giáp, nhất định là Osmond hướng nữ hoàng bệ hạ thỉnh cầu đoạt được. Thời điểm đó Phí Xá Nhĩ cũng không có gì công văn, cũng không có gì chiến tích, có thể trở thành bây giờ bắt châu danh tướng, vị này quân đoàn chi nhãn, thực sự không thể bỏ qua công lao. Kia là tất nhiên. Phí Xá Nhĩ khiêm tốn cười cười, chân thành nói, không có hắn, liền không có ta. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, sở dĩ muốn liên lạc với Đông Châu Tống Tử liền là bởi vì bất tử giả số lượng thực sự quá mức thưa thớt. Tại kinh nghiệm quang minh chi mộng sự kiện sau, ta vẫn luôn có chỗ lưu ý, chỉ có điều Bắc Châu mảnh đất này đã thật lâu chưa từng xuất hiện bất tử giả. Chỉ sợ quang minh thành những năm này một mực tại tìm kiếm bất tử giả, hơn nữa tại ẩn giấu tin tức. Cố Thận chậm rãi gật đầu. Đại đô một trận chiến, Tống Tử nghe tiếng. Phí Xá Nhĩ gần từng chữ, mặc dù hắn là Cố Trường Chí tiên sinh sứ đồ, nhưng hôm nay vẫn là phải cẩn thận. Nói không chừng quang minh thành vẫn nhìn chằm chằm hắn, những cái kia thừa hành quang minh ý chỉ thánh tài giả, tựa hồ đối với bất tử giả có cố chấp truy cầu. Nghe đến đó, Cố Thận tâm tình biến phức tạp. Lúc trước Đông Châu tình thế có thể không lạc quan, có thể cầu đến một vị sứ đồ xem như làm dịu khẩn cấp, chỗ nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Tại đại đô một trận chiến sau, Tống Tử sứ đồ thân phận bị Ngũ Châu phổ biến cho rằng là đấu chiến tòa hạ. Bây giờ đến xem, sứ đồ tín vật ban cho càng giống là đã sớm bố trí xong một chương lưới. Minh Mạch, ta sẽ chuyển cáo. Cố Thận trịnh trọng gật đầu. Phí Xá Nhĩ tin tức rất trọng yếu, chỉ tiếc sống cá cũng không biết rõ, Trấn Nguyệt đại công mạnh tiêu kỳ thật cũng là một vị bất tử giả. Cố Thận mơ hồ cảm thấy quang minh thành đang bệnh lấy nào đó cái bí mật mà kế hoạch khổng lồ. Có thể vị kia thần tọa như thế tích cực tìm kiếm mời chào bất tử giả đến tột cùng là vì cái gì? Chương 616, khảm bụi, canh ba. Chương 616, khảm bụi, canh ba. Địa để sở nghiên cứu. Tên như ý nghĩa, chính là ngủ đông giấu tại địa để sở nghiên cứu. Chỉ có điều trung ương thành là một tòa huyền không chi thành, đại lượng lâu hạ trôi nổi tại trong cao không, mong muốn nối thẳng địa để liền cần ngồi chuyên môn địa tâm mật bậc thang. Phi thuyền dừng lại tại một tòa huyền không đại hạ. Cố Thận cùng Phí Xá Nhĩ nghiệm chứng thân phận về sau, ở lầu chót tiến vào mật bậc thang. Mặc dù tại nội bộ cảm giác không thấy mảy may chấn động, nhưng Cố Thận thả ra tinh thần theo ngoại bộ quan sát mật bậc thang nhanh chóng rơi xuống. Lần thứ nhất nhìn thấy cái đồ chơi này, Phí Xá Nhĩ mở miệng cười. Đúng vậy a, Bắc Châu khoa học kỹ thuật luôn luôn có thể cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Thận chân thành nói, gần ngàn mét mật bậc thang nối thẳng địa đệ, đây cũng không phải là một cái đơn giản công trình. Phí Xá Nhĩ đáp lại thì có chút thú vị, cùng nữ hoàng bệ hạ lò luyện so sánh, những này đều không tính là gì. Đương nhiên Cố Thận bất đắc dĩ, kia nhưng là chân chính thần tích. Đêm nay địa đệ sở nghiên cứu thị yến bố trí coi như giảng cứu. Dù sao trình diện đều là Bắc Châu nhân vật có mặt mũi, mà lần này mời trên danh nghĩa vẫn là lấy tiệc tối hình thức tiến hành. Chư công chư tướng tại đến nơi trốn về sau đều tại phục vụ chỉ dẫn hạ, theo thứ tự ngồi xuống ngồi vào vị trí. Lão sư, hắn tới. Trong đám người, Lệ Minh liếc mắt liền thấy được chính mình khổ đợi đã lâu đạo thân ảnh kia, hắn vội vàng bưng chén lớn rượu đi tới Khảm Bùi đại công tức bên cạnh, túi người khẽ nói: Bắc Châu tứ đại công, Chú Tuyết, Khảm Bùi, Trấn Nguyệt, Đoán Dương. Nói chính xác, bây giờ chỉ còn lại ba vị đại công tước. Trước đó không lâu Quang Minh Thành phát ra kia phần bảo tàng, liền ngang ngửa với tuyên bố, Trấn Nguyệt một mạch tại Bắc Châu thế tập tước vị như vậy và tuyệt. Ân. Khảm Bùi đại công tước nhẹ nhàng lên tiếng. Tuổi của hắn đã cao, bởi vì sống an nhàn sung sướng nguyên cớ, nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, chỉ tiếc Tuế Nguyệt không tha người, lại như thế nào bảo dưỡng, Thái Dương cũng sinh ra một vệt tóc trắng. Người ba ngày trước đưa ra mời. Khảm Bùi ôn nhu hỏi thăm. Là. Lá thư này ta viết đến cực kỳ chăm chú, tổng cộng có hơn ngàn chữ. Lệ Binh cười khổ một tiếng, thẳng thắn nói, chỉ là nghe nói vị này nhỏ Cố tiên sinh, một lần trung ương thành, tìm cái địa phương bế quan tu hành, cũng không biết phải chăng là đọc Khảm Bùi lắc đầu, nói, ngươi có biết, có bao nhiêu người muốn mời hắn thấy một lần. Lệ Binh thở dài một tiếng. Hắn làm sao không biết? Cũng không phải là nhỏ Cố tiên sinh vô lễ, mà là thư tín quá nhiều, mời như mây, coi như trông thấy, chỗ nào hồi phục lại. Khảm Bùi ôn hòa gian dạy nói, ngươi lại ngẫm lại, nếu là dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi, những người khác lại nên như thế nào? Viết một phong thư, hơn ngàn chữ, có cái gì khó? Lệ Binh liền vội vàng gật đầu. Hắn bất đắc dĩ nói, kỳ thật học sinh cũng là không có cách nào, thực đang muốn cùng vị kia nhỏ Cố tiên sinh gặp mặt một lần, cho nên ở trong thư cũng hơi hơi nâng lên tên của ngài. Khảm Bùi cười nói, ngươi cũng không đốc biết chuyển ra phía sau chỗ dựa. Lệ Binh sờ lên cái mũi, chỉ là vị này nhỏ Cố tiên sinh là Đông Châu người a. Khảm Bùi đại công tức chậm rãi nói, danh hào của ta tại Bắc Châu bên ngoài cũng không có gì dùng, nhưng nếu muốn xin gặp, làm gì phức tạp như vậy, ngươi lại đi theo ta. Tiệc tối phía trên, Phí Xá Nhĩ thần sắc phức tạp, hai tay của hắn nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí che chở chính mình bể cá chen qua chen chúc biển người. Rất hiển nhiên, biển người chen chúc cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là sau lưng vị kia. Phí Xá Nhĩ tại chỗ ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Cố thế nào như thế có nhân khí? Hắn gặp vị như thế, nhìn xem người phía sau nhóm, cùng Phí Xá Nhĩ liền nhau trọng nguyên, chậm rãi nâng chén, chậm rãi lay động, nhìn xem bên kia cho hay, rất đơn giản. Hắn là thực lực phong phú kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai ta có thể hiểu được, thực lực phong phú là có ý gì? Phí Xá Nhĩ đã sớm đoán được, Cố Thận tiến vào hội trường sẽ bị rất nhiều cảm thấy hứng thú người ngăn lại. Có thể hắn không nghĩ tới, không phải cản, mà là đây. Hoa Sĩ tập đoàn cùng Tứ Đại Châu đều có mật thiết hợp tác cùng liên hệ. Trọng Nguyên bình tĩnh nói, Đại Đô Lục phu nhân bây giờ là tập đoàn tuyệt đối trưởng khống giả, tại 2 năm trước dự luật lý niệm xung đột về sau, Bắc Châu rất nhiều gia tộc cùng Hoa Chí quan hệ biến trở nên tế nhị. Loại thời điểm này, liền rất cần phải có một cái giám sóc. Phí Xá Nhĩ có chút mừng tỉnh hiểu ra, hắn biết Cố Thận cùng Lục phu nhân quan hệ vô cùng tốt, Hoa Chí từng công khai tỏ thái độ sẽ toàn lực ủng hộ Cố Thận trưởng thành. Cũng chính là phần này duy trì, nhường vị này S cấp tiến vào trường giã về sau thanh danh vang dội, đồng thời đứng vững góc chân. Đây chỉ là Cố Thận phía sau một chương bài. Trọng Nguyên nhìn xem bị bảy người vây quanh người trẻ tuổi kia, ý vị thâm trường nói, lo cho gia đình, Bạch gia, Tân Tấn đấu chiến thần tọa, thuật bói toán truyền nhân, Thanh Trùng Lăng Viên trận văn sư. Tiểu tử này nắm trong tay lấy mỗi một lá bài, đều đáng giá Bắc Châu đại gia tộc nhóm cùng hắn giữ quan hệ tốt. Mà cho hỏi, phát ra mời, là giá rẻ nhất thủ đoạn, không phải sao? Bắc Châu quý tộc, cùng điều tra quân đoàn, cùng với các quân đoàn, chỗ thừa hành, là hai bộ quy tắc. Bọn hắn chiến trường không phải tại tái ngoại, mà là tại từng tòa huyền không lâu hạ ở giữa. Nữ hoàng nâng lên trung ương thành, có người dục huyết phân chiến, có người vùi đầu địa đề, cũng có người dùng tục vật bệnh bao phủ thế giới lưới lớn. Trên đời này thiếu khuyết bất kỳ một cái nào bộ phận cấu thành, đều sẽ không hoàn mỹ đến đâu. Mà đỉnh cấp siêu phàm giả nhóm nhất xem thường tục vật vừa lúc bị Cố Thận nắm trong tay, mà lại là đại lượng nắm trong tay. Tốt ta, ta thừa nhận cái này rất tục, nhưng cái này thật rất hữu dụng. Trọng Nguyên bay, nói, thẳng thắn tới nói, ta tối nay tới cái này, ngoại trừ muốn nhìn lữ giả, chính là muốn nhìn cái này ra cho hay. Đừng nhìn Cố Thận bây giờ bị bao bọc vây quanh, những cái kia làm bộ nhiệt tình ra hỏa, đã sớm nhìn qua Quang Minh thành báo tang, ngay trong bọn họ có mấy vị là thật muốn cùng Cố Thận trở thành bằng hữu. Một đạo rất quặn cu é thanh âm nhàn nhạt vang lên. Coi như muốn, cũng không xứng. Mộ Văn Thu tiểu khẩu nhai nuốt lấy bò bít tết, nàng mặt không biểu tình, chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình, căn bản không có ngẩng đầu nhìn một cái, kia ầm ĩ đám người phương hướng. Vây quanh Cố Thận những người kia, không sai biệt lắm chính là nàng tại Bắc Châu chán ghét nhất một đám người. Ngươi là mặt lạnh vô tình, không nhiễm huyên náo phán quan trong mắt chỉ có đao cùng lửa. Trọng Nguyên trêu ghẹo cười nói, nếu như Cố Thận giống như ngươi, như vậy trường gia đám lao già này, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng như vậy rồi. Mộ Văn Thu vào ăn hoàn tất, lấy san bố lau bờ môi, yên lặng nhìn xem tiệc tối nơi hẻo lánh phương hướng. Tại cái hướng kia, nàng cảm ứng được một sợi cực kỳ chói mắt khí tức, thần sắc biến âm tình bất định. Trọng Nguyên thì là nắm cả Phí Xá Nhĩ tiếp tục xem náo nhiệt. A, Khảm Bùi đại công tức cũng đi. Đa số cùng Cố Thận chào hỏi, đều là Bắc Châu bình thường quân quý, ở trong đó tuyệt đại bộ phận người là muốn mượn lấy Cố Thận, cùng Hoa Chí Lục phu nhân giữ gìn mối quan hệ. Mục đích của bọn hắn đơn thuần mà đơn giản. Chân chính tại Bắc Châu địa vị cực cao những cái kia danh tướng cũng là không chút khởi hành. Bởi vì bọn hắn đã sớm cùng Cố Thận đã gặp mặt hai lần. Cố Thận ngay tại từng cái từ chối những lời mời. Đối với những chuyện này, hắn đã xử lý tương đối có nhẫm. Bị vây lại cũng không sao, cứ như vậy chậm chạp đi một đoạn đường liền tốt. Đấy lòng của hắn đã bất đắc dĩ vừa bật cười, 2 năm trước chính mình vẫn là liền tự do vũ hội thiếp mời đều không thu được tiểu lâu la hiện tại đã chạm tay có thể bỏng tới loại tình trạng này sao? Đột nhiên đám người một hồi huyên náo, nhường ra con đường đến. Nhường đường, chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là người tới thân phận so với bọn hắn đều muốn tôn quý. Cố Thận ngẩng đầu lên, thấy được cái này thân hình cao lớn, hình tượng xuất chúng trung niên nam nhân. Khảm Bùi đại công tước. Cố Thận có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, vị này đại công tước không nên xuất hiện tại trường hợp này mới là. Trừ linh thanh âm tại tinh thần hải bên trong vang lên. Hắn là vì vị học sinh kia tới. Cố Thận nao nao, chợt chú ý tới Khảm Bùi bên cạnh cái kia dắt lấy ống tay áo, hiển nhiên có chút câu nệ người trẻ tuổi. Lệ Minh. Trừ linh điều ra hồ sơ, cùng lúc trước lá thư này. Người trẻ tuổi này tuy là Đông Linh thành đóng giữ người, nhưng trên hồ sơ biểu hiện, hắn là tại Đồng Châu xuất sinh, hơn nữa giống như ngươi là thành Hà khu. Lệ Binh thở nhỏ bị mang đến Bắc Châu đọc sách, đồng thời bị Khảm Bùi đại công tước nhìn chúng, sau đó liền bị phái hướng cứ điểm Đông Bộ cùng Đại Nguyên giáp giới Đông Linh thành lần này là thụ kỳ viên mãn, về trung ương thành phục mệnh. Cố Thận biết, tứ đại công bên trong, ngoại trừ Trấn Nguyệt tại cứ điểm tác chiến, dùng vũ lực chứ danh, cái khác ba vị đều lưu thủ trung ương thành. Thế tập tức vị, chính là như thế. Chú Tuyết bây giờ nắm giữ Bắc Châu đại quyền, coi là nữ hoàng cánh tay. Mà hai vị khác thì là chức quan nhà tản. Đoán Dương đại công tước trước kia lập xuống công lao hắn mã, bây giờ ở trung ương thành nhà phủ, mà vị này Khảm Bùi đại công tước cũng giống như thế. Chỉ có điều nghe nói hắn ngày bình thường cơ bản không ra khỏi cửa hộ, duy nhất niềm vui thú chính là duyệt sách luyện chữ, cái này là tương đối cổ lão lại truyền thống thói quen, trên cơ bản chỉ có hoàng thất mới có thể giữ lại. Mà Khảm Bùi đại công tước học sinh cũng trải rộng Bắc Châu, hắn nếu là đi ra ngoài, chính là bốn phía giảng bài. Tại nữ hoàng còn nhỏ thời điểm, vị này đại công tước liền cùng đi bồi dưỡng, giáo tập tuổi nhỏ bệ hạ, đọc sách biết chữ, đọc hiểu đạo lý. Bởi vậy Khảm Bùi đại công tước cũng là tứ đại công bên trong thanh danh tốt nhất không có nhất tranh chấp vị kia. Trấn Nguyệt đóng giữ biên cương, sát phạt khí tức quá nặng, chú tuyết trưởng không đại quyền, hai vị này bởi vì chức quyền nguyên cớ, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp đắc tội không ít quyền quý. Mà Đoán Dương thì là một lòng kế thừa, những năm gần đây tại Bắc Châu không lại làm ra bất kỳ công hiến, ngồi ăn tức vị, liền hơi có chút đức không xứng vị chi ngại. Thân cư cao vị, chính là như thế. Vị này khảm đùi đại công tước, học cho khắp thiên hạ, cơ hồ coi là một vị thánh nhân. Nếu là không nhìn thấy Lệ binh Cố Thận thực sự muốn không quá đi ra, vị này đại công tước tận lực tìm đến mình, có thể vì sao sự tình. Hiện tại thì rất hiển nhiên, đây là muốn thay học sinh đến ước thấy mình. Nhỏ Cố tiên sinh, ta cùng Tiên Giã đại sư coi là nửa vị quen biết cũ. Trong nhà còn giấu có một ít cổ văn điện tịch, có lẽ đối ngươi lĩnh hội thành chủng lang viên trận văn có chỗ trợ giúp. Khảm bùi có chút không người, đi trưởng giã vai chào lễ, thành khẩn nói, nếu là nhỏ Cố tiên sinh có rảnh, không ngại bất chút thời gian đến trong viện một lần. Khách khí. Nâng lên cổ văn Cố Thận có thể liền hiểu. Hắn vội vàng đáp lễ, cung kính nói, Khảm bùi đại nhân coi như không phải Tiên Giã tiên sinh cố nhân, Cố mộ cũng là nhất định muốn gặp. Đến lúc này một lần, tất cả mọi người nói đến 10 phần thể diện. Khảm bùi mặc dù không nhắc tới một lời học sinh của mình, trên thực tế, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Nếu là phó ước, đến lúc đó nhất định còn có người thứ ba ở đây. Chương 617, người đưa thư, canh thứ nhất, chương 617, người đưa thư, canh thứ nhất, một khắc đồng hồ sau, Cố Thận rốt cục trở lại chỗ ngồi, một bàn này đều là chấp hành trọng khải nhiệm vụ đội trưởng cấp cường giả, đại gia tại sân huấn luyện liền quen biết, tại thai cảnh đồng sinh cộng tử, bây giờ tụ tại một bàn, có chút náo nhiệt. Đại hùng nhân, cuối cùng rút xong. Trọng Nguyên cười chế nhạo. Cố Thận thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, có lẽ ta hẳn là cùng bọn hắn nói rõ ràng, ta mặc dù họ Cố, nhưng cũng không sinh ra tại trưởng giã lo cho gia đình. Trọng Nguyên cười nói, tuy là như thế, nhưng hôm nay lo cho gia đình đã hoàn thành hợp lưu, ngoại trừ vị lao gia kia, còn có Cố Nam Phong, chỉ sợ không có mấy vị so ngươi nói chuyện càng có lực lượng. Cố Thận biết, những người này tìm chính mình mục đích, chỉ có điều, những này cái gọi là quyền quý giai đoạn hiện nay, chỉ là muốn cùng chính mình chào hỏi, lan lộn khuôn mặt, chỉ sợ bọn họ cũng biết thánh tài giả tin tức. Cố Thận cũng không muốn bạch trần đám gia hỏa này tâm tư, nhân sinh như kịch, tại Ngũ Châu quyền lực trên sân khấu, tất cả mọi người cần một chút thể diện. Ta vừa mới trông thấy, Khảm Bùi đại công tức dường như cũng hẹn ngươi. Phí Xá Nhĩ đối Khảm Bùi có phần cảm thấy hứng thú, hỏi một câu. Là. Cố Thận cười cười, nói, là thay hắn học sinh ước, vị kia Đông Ninh Thành đóng giữ người, cùng ta đồng xuất Đông Châu, hẳn là muốn cùng ta tâm sự. Về phần trò chuyện cái gì, hắn không rõ lắm, cũng không có mơ tưởng. Khảm Bùi là người rất tốt. Phí Xá Nhĩ đưa ra đánh giá rất cao. Hắn hồi tưởng chuyện cũ, chậm rãi nói rằng, nhớ ngày đó, ta vừa tới Bắc Châu thời điểm, ở Trung ương Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, nắm một món đại nhân giới thiệu, Khảm Bùi đại công tức đối ta chiếu cố có thừa, còn đưa ra theo hắn đọc sách mời Cố Thận, hắn đã đoán được chuyện này kết cục. Ngươi cũng biết, ta cuộc đời ghét nhất chuyện chính là đọc sách. Phí Xá Nhĩ sờ lên trên đầu bể cá, lúng túng nói, cuối cùng ta đi Thâm Lân Thành, trước khi chia tay hắn tặng ta giấy chất tàng thư bây giờ còn đang trên giá sách hít bụi. Như thế đến xem, Khảm Bùi thanh danh cùng phẩm cách ngược thật sự không tệ. Hoàn toàn chính xác. Một cái an tâm đọc sách, cùng giáo người khác đọc sách tiên sinh dạy học lại có ai sẽ chẳng ghét. Có người đến. Đông nhiên ở giữa, Mộ Văn Thu hạ giọng, thần sắc âm trầm đối Cố Thận truyền âm nói một câu như vậy. Cố Thận có chút meo cặp mắt lại, nhìn về phía yến hội sảnh trận một phương hướng nào đó. Trên bàn mấy vị đội trưởng nhao nhao cảm ứng được một cỗ hấp dẫn tinh thần khí tức. Nóng hội trường huyên áo, đông nhiên biến có chút tiến tĩnh. Đám người nhao nhao nhượng bộ. Là vị này toàn thân quang minh kinh diễm nữ tử, nhường ra một con đường. Ngài tốt. Nhỏ Cố tiên sinh, ta họ Mạnh, Mạnh Tây Châu. Đây là một cái hất lên lụa mỏng, không đến quá nhiều ăn mặc cô gái trẻ tuổi, mặt mày của nàng một mảnh trong suốt, dường như xanh lam suối nước, lại như cao thiên du mây, để cho người ta nhìn lên một cái, sẽ rất khó chuyển khai ánh mắt. Dạng này một đôi đồng tử, dường như chỉ ở vừa mới giáng sinh hải nhi trên thân mới có thể nhìn thấy. Bởi vì vị nữ tử này ra sân quá mức kinh diễm, đến mức yến hội sảnh trên trận rất nhiều dơ chén rượu thân sĩ danh lưu vô ý thức lâm vào vị nữ tử này dịu dàng song trong mắt, bất chi bất giác liền đi qua mười mấy giây, sau đó bọn hắn ý thức được chính mình thất lễ, đội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng kỳ quái là, thu hồi ánh mắt về sau, không có người cảm thấy đây coi như là một loại thất thố. Bởi vì tốt như vậy nhìn đồng tử, cho dù ai nhìn, đều muốn nhìn nhiều hai mắt. Không quan hệ tà niệm. Kia là nhân loại ở sâu trong nội tâm bản năng nhất dục vọng, truy cầu mỹ, cùng quang. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, ai cũng không nghĩ tới, vị này vừa ra trận liền đoạt đi tất cả mọi người ánh mắt nữ tử, trực tiếp đi qua hội trường từng chương tịch bản, cuối cùng đi đến Cố Thận trước mặt. Nàng đưa tay, làm đơn giản tự giới thiệu. Mà ngồi ở trên bàn tiệc Cố Thận, cũng rất chân thành nhìn chăm chú đôi mắt này. Hắn so tất cả mọi người nhìn thời gian đều muốn lâu, bởi vì hắn so tất cả mọi người nhìn đều muốn càng thêm chăm chú. Mạnh Tây Châu trong mắt, đầy ẩn quan minh. Đây là so Mạnh Tiêu trên người chúc phúc, còn muốn thuần túy quang. Cái này hai tròng mắt rơi trên người mình thời điểm Minh Vương Hỏa Chủng liền vô ý thức muốn thoát ly mi tâm tinh thần hải, đồng bền mà ra, bởi vì nó cảm nhận được vận mệnh đã định trước, một nửa kia đối lập lực lượng kích thích. Hồi lâu sau, Cố Thận chậm lại. Hắn đứng người lên, cũng không có cùng nắm tay, mà hơi hơi không người, lấy Đông Châu truyền thống tập tục vai chào lễ, hóa ra là thần nữ đại nhân, Cố Mô kính đã lâu. Nữ nhân này trên thân, quang minh khí tức quá nặng. Cố Thận lo lắng, nếu như chính mình nắm tay, sẽ bị phát giác ra cái gì dị dạng. Không cần thiết lời nói, vẫn là tận lực tránh cho tốt. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Trử Linh cũng tại nhìn chăm chú một màn này. Thật là một cái xinh đẹp cô nương a. Trử Linh ánh mắt tại Mạnh Tây Châu trên thân, một chút cũng không có rời đi, nàng thanh âm bình tĩnh, nhưng nói ra mỗi một chữ đều làm cho lòng người lẫm, chỉ tiếc nàng là chân chính hoa hồng có gai, đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, nàng sinh ra liền bị cho rằng là quang minh hỏa chủng người thừa kế, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng tương lai sẽ kế thừa quang minh thần tọa y bát. Cố Thận biết Trử Linh ý tứ của những lời này, hắn là Minh Vương, Mạnh Tây Châu là Quang Minh, cả hai liền như nước với lửa, dựa theo tiền nhiệm Quang Minh cùng Minh Vương phát triển, chính mình cùng Mạnh Tây Châu chỉ sợ sớm tối muốn giao thủ tranh phong. Hắn đương nhiên không hy vọng cùng Mạnh Tây Châu trở thành địch nhân, chỉ là có chút thời điểm vận mệnh như thế, thân bất do kỷ, không phải mình hy vọng hoặc là không hy vọng liền có thể quyết định. Đã chính mình đã là Minh Vương hỏa chủng người thừa kế, vẫn là tận khả năng giảm bớt cùng Mạnh Tây Châu tiếp xúc vi diệu. Lúc trước Mộ Văn Thu sở dĩ mở miệng nhắc nhở chính mình, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ sợ chính mình lúc trước bị đám người bao bọc vây quanh, nàng ngồi ở bên cạnh thời điểm cũng đã cảm nhận được quang minh thần nữ ánh mắt nhỏ. Cố tiên sinh, Mạnh Tây Châu cười cười, nàng nhận biết Đông Châu lễ nghi. Cố Thận không nắm tay mà là vái chào lễ, Mạnh Tây Châu không có chút nào tức giận mà là hạ thấp người lấy giống nhau tiêu chuẩn vái chào lễ về tới. Thanh âm của nàng nguyện chuyển như tiếng trời, mỗi chữ mỗi câu đều dường như bị quang minh gia trì, làm cho người tâm hồ bình định như gió xuân ấm áp. Ta muốn mời ngươi ra ngoài một lần, có thể đi thẳng vào vấn đề. Cố Thận đấy lòng khe khẽ thở dài, vị này quang minh thần nữ phong cách hành sự đúng là thẳng thừng như vậy, liền một chút huyền chuyển cũng không có. Mời đi. Loại trường hợp này nhiều người như vậy nhìn xem, hắn tất nhiên là chưa có trở về cự chỗ trống. Nếu quả thật muốn bê cân bàn luận hai, Mạnh Tây Châu vị này quang minh thần nữ thân phận kỳ thật so lúc trước Khảm Bùi đại công tước còn muốn tôn quý. Mọi người ở đây nhìn kỹ giữa, Mạnh Tây Châu cùng Cố Thận cùng nhau rời tiệc, đi hướng cuộc kiến hội một bên nhã gian, tòa nào đó điển gây nên ưu tính đơn độc phòng tiếp khách, hai vị phục vụ dẫn đường về sau đóng cửa rời đi. Mạnh cô nương, ngài ngay trước nhiều người như vậy định ngày hẹn ta, chỉ sợ không quá phù hợp a. Cố Thận mở miệng trước, hắn duy trì khoảng cách nhất định, giờ phút này còn có chút cảnh giác. Hôm nay đến hội chính là Bắc Châu biểu hiện ra lữ giả thành quả buổi tiệc, theo lý mà nói, Mạnh Tây Châu là quang minh thành đại nhân vật, hẳn là không tư cách nhập hội mới là. Nữ hoàng bệ hạ ở trên, có cái gì không thích hợp? Mạnh Tây Châu bình tĩnh nói, đã ta có thể đi vào tòa này đến trận, đã nói nữ hoàng bệ hạ là cho phép, mà càng không cần nói, đơn độc định ngày hẹn. Nàng lại tới đây, mỗi tiếng nói cử động, kỳ thật đều bị nữ hoàng bệ hạ nhìn ở trong mắt. Thân tọa dưới gối không bí mật, chính là như thế. Kỳ thật tại các ngươi đi hướng Đa Lỗ Hà đêm trước, ta liền đến Bắc Châu. Chỉ là ta ở chỗ này, vô thân vô cố, bất luận mong muốn thấy ai, ai cũng đối ta cất giấu trốn tránh. Mạnh Tây Châu có chút cười một cái tự dễ ước, nói, ta nghe nói, nhỏ Cố tiên sinh cùng trưởng giã lo cho gia đình, quan hệ không ít, cho nên hôm nay mới mạo muội cầu kiến. So với tự mình định ngày hẹn, ta nghĩ vẫn là tại trước mắt mọi người, đường đường chính chính đưa ra mời, thích hợp hơn một chút. Nghe đến đó, Cố Thận yên tâm rất nhiều. Trưởng giã lo cho gia đình. Hán đại khái hiểu vị này thần nữ, hôm nay định ngày hẹn mục đích của mình. Người tìm ta là bởi vì hối hôn một chuyện. Cố Thận nắm bất ổn mà hỏi thăm. Là, cũng không chỉ là, bởi vì hối hôn ta bị tù tại Quang Minh Thành, thần tọa mệnh ta không thể ra ngoài. Mạnh Tây Châu bộ dạng phục tùng cười nói, mà lần này đi vào Trung ương Thành, ta là vụng trộm chạy đến. Có lẽ không cần mấy ngày, ta liền sẽ bị cưỡng chế mang về, mà trong đoạn thời gian này, ta cần tìm một cái người tin cậy, đưa một phong thư. Cố Thận như có điều suy nghĩ. Mạnh Tây Châu tại Quang Minh Thành thân phận tôn quý, nhưng đến Bắc Châu, mặc dù có thụ lễ ngộ, nhưng căn bản liền sẽ không có cái gọi là tin được người, có thể phó thác. Chờ một chút, nàng mong muốn tìm một người đưa tin, không phải là ta đi. Cố Thận lập tức đau đầu, mà đối diện quan tới, hy vọng ánh mắt, cơ hồ ngồi vững suy đoán này. Thật có lỗi, có lẽ ngươi cũng không biết rõ chuyện này toàn bộ diện mạo, xin cho ta tưởng tự. Mạnh Tây Châu ánh mắt có chút phức tạp, nàng thanh âm khàn giọng nói, rất nhiều năm trước, Bắc Châu cùng Tây Châu từng là quan hệ tâm đầu ý hợp đồng minh tại đang cánh phong tuyến cứ điểm đóng giữ bên trên, Quang Minh Thành cùng Bắc Châu hoàng thất một lần dục huyết phân chiến, uống máu an thể, loại quan hệ này duy trì mấy trăm năm. Chỉ là những năm gần đây, song phương tín nhiệm quan hệ bắt đầu lung lay, mà hai đại thị tộc vì lẫn nhau phát triển, lẫn nhau ước định ra một quả hôn ước. Hôn ước một mặt là Quang Minh Thành ta, mà một phía khác chính là Lâm thị hoàng tộc Lâm Lâm. Cố Thận luốt luốt mi tâm, kiên nhẫn lắng nghe. Chỉ có điều, hai đại thị tộc quan hệ lung lay, kỳ thật không phải thông gia có thể giải quyết. Mạnh Tây Châu nghiêm túc nói, Bắc Châu cũng tốt, Quang Minh Thành cũng tốt, đều tại căn cơ phía trên xuất hiện căn nguyên tính vấn đề, cho dù ta cùng vị kia Lâm công tử thông gia, cũng chưa chắc có thể khiến cho chuyện biến tốt hơn. Đương nhiên, đó cũng không phải ta hối hôn nguyên nhân trọng yếu nhất. Ta muốn phá hư trận này thông gia, càng quan trọng hơn một chút. Mạnh Tây Châu nhìn về phía Cố Thận, thần sắc trịnh trọng, gàn từng chữ, trong lòng ta đã có sở thuộc, hắn tại Bắc Châu số hiệu là công nhân 021. Cố Thận hoàn toàn trầm mặt xuống. Hắn biết, sở hữu cái này người đưa thư tựa hồ là không phải làm không thể. Bởi vì Mạnh Tây Châu trong miệng công nhân 021 tại Đông Châu còn có một cái tên. Hắn gọi Cố Nam Phong. Chương 618, trục xuất hắc ám, canh thứ 2, chương 618, trục xuất hắc ám, canh thứ 2, Cố Thận một số thời khắc cũng hoài nghi, những chuyện này có phải hay không vận mệnh nữ thần sớm an bài tốt. Xạo, quá khéo. Giống là có người đem cái này từng mai quân cờ, cất đặt tới trên bàn cờ đối ứng vị trí. Thế là liền có quái ngũ châu phong vân từng cảnh tượng ấy, từ nhỏ biến thành lớn, sau đó càng thêm long trọng, hùng vĩ. Tầm thường nhân gia hối hôn có thể nào không ra Mạnh Tây Châu như vậy động tĩnh lớn. Trận này oanh oanh liệt liệt hối hôn, tại ngũ châu phạm vi bên trong từng đưa tới không nhỏ tranh luận, thậm chí còn dẫn tới một ít người đồng lứa nhau bắt trước. Thí dụ như đoán Dương đại công tức nữ nhi Lâm Sành, cung tử theo Bắc Châu trở về sau, từng cùng Cố Thận nói qua chính mình Bắc Châu chi hành, cùng sau cùng thuận lợi được về, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là nhận lấy Quang Minh thần nữ trợ giúp người may mắn. Cố Thận trong lòng tự nhủ trách không được, chính mình lúc trước tại Trường Giã thời điểm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, Cố Nam Phong nhìn qua xa thiên suy nghĩ xuất thần cảnh tượng. Thì ra tên kia là tại tưởng niệm Tây Châu Mạnh Tây Châu. Đưa tin chuyện này, ta có thể bằng lòng ngươi, nhưng ta có yêu cầu. Cố Thận không chút hoang mang mở miệng. Hắn đã minh xác thần nữ ý đồ đến, liền không còn thần trường, ngựa khí cũng biến thành trở nên ung dung. Cứ nói đừng ngại. Mạnh Tây Châu cười, ta mời tiên sinh làm việc, tự nhiên muốn cho thủ lao. Vị này Quang Minh thần nữ, dường như mười phần rộng lượng dáng vẻ. Nhưng Cố Thận cũng không muốn theo Mạnh Tây Châu trên thân tìm lấy thủ lao, một là bởi vì hắn cùng Mạnh Tây Châu bây giờ quan hệ cũng không tệ lắm, hai là bởi vì Cố Nam Phong không chỉ là Mạnh Tây Châu người yêu, hay là hắn là số không nhiều bằng hữu. Loại chuyện này, Cố Thận làm không được. Yêu cầu của ta, không phải thủ lao. Cố Thận lắc đầu, ánh mắt của hắn biến nghiêm túc lên, ta muốn biết, liên quan tới viên kia Quang Minh sứ đồ tín vật chuyện. Lời vừa nói ra, Mạnh Tây Châu thần sắc nao nao. Nàng trầm mặc mấy giây, tựa hồ là đang muốn đáp lại ra sao, mà cuối cùng chỉ là nhẹ nói, nhỏ Cố tiên sinh, xem ra ngài cùng Nam Phong quan hệ thật rất tốt, ngài vậy mà cũng biết Quang Minh sứ đồ chuyện. Chuyện này chính là tuyệt mật. Theo lý mà nói, biết được Tống Từ chân chính sứ đồ thân phận, ngoại trừ Tống Từ bản nhân, hẳn là cũng chỉ có nàng, Cố Nam Phong, còn có Quang Minh thành thần tọa đại nhân. Cái này nói rất dài dòng. Cố Thận không có giải thích cặn kẽ, mà là nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, đừng quên, ta cùng quạ đen quan hệ. Thì ra là thế. Mạnh Tây Châu rất là thông minh, một chút tức thông, nàng cũng không có nhiều hỏi, mà là thẳng thắn nói rằng, không tệ, cái này Mai Quang Minh sứ đồ tín vật là ta giúp Cố Nam Phong sở cầu đến. Quả nhiên, Cố Thận đấy lòng thở dài. Kể từ đó, liền đều nói thông được, lúc trước Cố Nam Phong rời đi Bắc Châu, trước tiên không có trở về Đông Châu, mà là đi Tây Châu mưu cầu sứ đồ tín vật như thế hư vô mở mịt mục tiêu, nếu là không có thần nữ tiếp dẫn, chỉ sợ căn bản không có khả năng hoàn thành. Có gì vấn đề sao? Mạnh Tây Châu nhíu mày hỏi, cái này cũng không xem như cỡ nào nhận không ra người bí mật, ít ra đối với Tây Châu mà nói. Là như vậy. Hoàn toàn chính xác. Tây Châu xưa nay đều không cần che giấu hai mắt người. Bởi vì Quang Minh thần tọa lực lượng vẫn như cũ cường thịnh, vẫn như cũ có thể che chở Quang Minh thành. Ngược lại là lúc trước Đông Châu, cần mượn như thế một cái tín vật đến chế tạo Cố Trường Chí còn sống giả tượng. Thần tọa đại nhân cùng Cố Trường Chí tiên sinh, năm đó chính là sư đồ, có cực thâm hậu tình nghĩa. Mạnh Tây Châu ôn nhu nói, ta liên tục cầu tình, mới cầu tới cái này Mai tín vật, sau đó ta cũng chưa từng đối với người ngoài để cập qua, đối tất cả mọi người giữ bí mật. Cố Thận thần sắc có chút động dung. Mạnh Tây Châu, không có cô phụ Cố Nam Phong. Hối hôn, mượn tín vật, giam cầm Quang Minh thành. Nàng bỏ ra rất nhiều. Ngay cả Tinh Thần Hải bên kia đứng ngoài quan sát Trừ Linh, cũng không nhịn được mở miệng, ta nhìn. Phong thư này, ngươi khẳng định là muốn giúp đỡ đưa. Bây giờ cho chuyện một phen, nàng đối Mạnh Tây Châu ấn tượng rất có đổi mới. Ta không có vấn đề. Cố Thận nghiêm túc nói, lá thư này, lại giao phó tại ta đi, ta sẽ đem đưa đến Nam Phong trên tay. Mạnh Tây Châu lấy ra một phong thiếp vàng phong thư. Lúc trước xe ngựa rất chậm, thư rất dài, mà bây giờ biển sâu kết nối phía dưới, muốn gặp một người, dù là xa xôi vạn dặm, cũng chỉ cần ngắn ngủi mấy giây, liền có thể gặp được. Có thể đối Quang Minh thần nữ mà nói, nàng muốn gặp người, lại so chân trời càng thêm xa xôi. Tối cao tịch tại biển sâu chi bên trong nắm giữ lấy trí cao vô thượng quyền hạn. Nàng muốn nói cái gì, lưu lại cái gì, đều sẽ bị tra được rõ rõ ràng ràng. Loại tình huống này, phản mà chỉ có viết thư mới ổn thỏa nhất. Nam Phong thân khải. Mạnh Tây Châu phong thư bên trên, lấy tú lệ chữ tiểu triển tiểu chữ viết bốn chữ này, Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí đem nó gáy điện, sau đó để vào trong vạt áo bên cạnh, tùy thân mang theo. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình dường như thật trở thành một cái chuyên môn đưa tin người đưa thư, đi vào Bắc Châu, đưa ra một phòng, sau đó lại thu hoạch một phòng, chỉ tiếp Cố Trường Chí tiên sinh đặc biệt căn dặn, lưu cho hắn ngày cũ lao sư thứ ba phong thư cần chờ thực lực mình cường đại, lại tự mình đưa đến Quang Minh thần tọa trước mặt. Bằng không mà nói, trước mắt Quang Minh thần nữ cũng là tuyệt hảo người đưa tin. Đa tạ nhỏ Cố tiên sinh. Nhìn thấy Cố Thận nhận lấy tin sau, Mạnh Tây Châu ôn nhu đáp tạng. Đống nhiên ở giữa, nàng lên tiếng lần nữa. Đúng rồi, còn có một chuyện. Nương theo lấy đạo này tiếng nói, Mạnh Tây Châu nhìn về phía Cố Thận hai mắt. Lần này, hai người bốn mắt đối lập. Kia trong suốt như hồ nước trong đồng tử, chậm rãi dập dờn ra một sợi quang minh. Huynh trưởng của ta Mạnh Tiêu, chết tại Đa Lô Hà bên trong. Mạnh Tây Châu thanh âm rất nhẹ, nàng câu nói này cũng không có bất kỳ cái gì dụ ý, không phải là hỏi thăm, cũng không phải thăm dò, cũng chỉ là ngữ điệu chậm rãi lặp lại cái này toàn Bắc Châu đều biết tin tức. Quang Minh thành đã phát báo tang. Thánh tài giả đã trong đêm xuất phát, hướng trung ương thành chạy đến. Chỉ là cặp mắt của nàng bên trong, nộn nạo quang minh, lại dường như có thể trực chỉ lòng người. Cố Thận trầm mặc mấy giây, bình tĩnh nói, cái này dường như đã không phải là một cái bí mật. Tại cái này sợi ánh mắt quăng tới trước tiên, hắn vô ý thức mong muốn trốn tránh. Chỉ là ngay sau đó hắn liền ý thức được ý nghĩ này sai lầm, nếu là mình thật cùng chuyện này không liên quan, như vậy hắn nên học được bình tĩnh. Giống như Mạnh Tây Châu trong mắt hồ nước đồng dạng, cực hạn bình tĩnh. Một lát sau, Cố Thận hỏi ngược lại, cho nên, người nói không sai. Đây cũng không phải là một cái bí mật, mọi người đều biết, Mạnh Tiêu chết. Mạnh Tây Châu nhẹ nhẹ cười cười. Thanh âm của nàng có chút bi ai, lại có chút thương tiếc, phản phất tại ai thán cùng nhớ lại lấy cái này sinh mệnh rời đi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ai thán cùng nhớ lại mà thôi. Chỉ là hắn dù sao cũng là Quang Minh thành chúc phúc chi tử, thánh tài giả không thể cho phép chúc phúc chi tử tử vong. Tựa như là bọn hắn không thể cho phép Quang Minh tồn tại, bị hắc ám chỗ dung chuyển. Quang Minh Thành đại kỵ sĩ giả Duy là một cái tinh thần lực rất cường đại thánh tài giả. Mạnh Tây Châu nhìn chăm chú lên Cố Thận, gàn từng chữ, nếu như bị chằm chằm ở, tựa như vừa mới như thế, không cần trốn tránh, không nên hoảng loạn. Nơi này là Bắc Châu, thánh tài giả muốn động thủ, cần chứng cứ. Cái này tính là cái gì? Đây coi như là một loại khác tham dò a. Cố Thận trầm rãi nói, đa tạ Mạnh cô nương nhắc nhở, chỉ có điều Cố Mẫu nghe không hiểu nhiều. Rất tốt. Mạnh Tây Châu nhẹ gật đầu, đối câu trả lời này rất là hài lòng. Nàng không nói thêm gì nữa, quay người muốn đi. Mạnh cô nương, tha thứ ta có một vấn đề. Liền tại lúc này, Cố Thận mở miệng gọi lại nàng. Mạnh Tây Châu có chút ngừng chân. Mạnh Tiêu là người huynh trưởng, hắn chết tại thai cảnh bên trong, vì sao trên mặt của ngươi ta không nhìn thấy quá nhiều bi thương? Cố Thận hơi ngẫm nghĩ hai giây, đổi một loại phương thức nhắc tới ra chính mình vấn đề. Hắn chân chính vấn đề là vì cái gì Mạnh Tây Châu muốn như thế nhắc nhở chính mình? Có lúc trước Chi Ngôn đã nói Mạnh Tây Châu cũng biết giết chết Mạnh Tiêu hung thủ bên trong chính mình là hiểm nghi lớn nhất một cái kia. Có lẽ là bởi vì đối với cái chết của hắn, ta thật không có như vậy bi thương. Mạnh Tây Châu trả lời để cho người ta ra ngoài ý định. Nàng nhẹ nhàng nói, ta hiểu rất rõ huynh trưởng của ta, hắn cũng không phải là một cái sẽ sống tới thọ hết chết già người. Kỳ thật vạn sự vạn vật đều là như thế, vận mệnh trong bóng tối đánh dấu tốt tất cả giá cả. Mỗi người đều muốn là đi sự tình trả giá đắt. Mà lần này, hắn đánh giá cao năng lực của mình, cho nên hắn chết. Nếu như nói có gì có thể bị thương, như vậy hẳn là ta tới chậm một bước, không có ngăn lại hắn. Trừ linh tại kho số liệu bên trong, tìm vòi vị này Quang Minh thần nữ Bắc Châu hành trình. Nàng đích xác tại thai cảnh nhiệm vụ bắt đầu ngày đó đến. Đồng thời, nàng còn đưa ra muốn gặp Mạnh Kiêu một mặt thỉnh cầu, chỉ tiếp tới chậm một chút, không có gặp được một lần cuối. Cho nên, kỳ thật ngày đó, nàng là muốn ngăn trở Mạnh Kiêu, đừng cho Mạnh Kiêu chịu chết. Nghe vậy về sau, Cố Thận rơi vào trầm mặc. Thần nữ lời nói này, nghe vào rất có đạo lý. Chỉ là, chết đi chính là huynh trưởng của nàng. Thế là lời nói này nghe vào, tranh luận miễn có vẻ hơi lạnh lùng. Hắn thần sắc phức tạp đưa mắt nhìn Mạnh Tây Châu đi xa. Nữ tử này, nhường hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Một phương diện, Mạnh Tây Châu là vì Cố Nam Phong nỗ lực vô số tâm huyết si tình người, mà một mặt khác, nàng dường như lại là xem thấu vận mệnh nhân quả tiên tri người liền huynh trưởng tử vong, cũng không thể xúc động tiếng lòng. Kỳ thật Cố Thận đại khái có thể đoán được, Mạnh Tây Châu vì sao không có bi thương. Chỉ là bởi vì Mạnh Tiêu chết, không có chạm đến nàng ranh giới cuối cùng mà thôi. Nếu như nói, mỗi người trong lòng đều có một đạo không thể lay động ranh giới cuối cùng. Như vậy Mạnh Tây Châu ranh giới cuối cùng là cái gì? Nhìn qua, tựa hồ chính là quang minh bao phủ thiên hạ, là biển sâu chỗ kết nối thương sinh. Đối với nhân vật như vậy, Cố Thận đã kính sợ, lại kiêng kỵ, nếu có một ngày Mạnh Tây Châu chấp trưởng Bắc Châu qua mình, mà chính mình Minh Vương thân phận hoàn toàn lộ ra ánh sáng, nữ tử này chỉ sợ sẽ không có chỗ do dự. Nàng tỷ lệ lớn sẽ rút ra trong vỏ lợi kiếm, đâm xuyên đánh nát Minh Vương lồng ngực. Giống đời trước Quang Minh như thế, làm nàng cho rằng chính xác sự tình. Trục xuất hắc ám. Chương 619, thưởng thức lữ giả, canh 3, 1, chương 619, thưởng thức lữ giả, canh 3, 1. Mạnh Tây Châu cùng Cố Thận nói chuyện, đưa tới rất nhiều người chú ý, chỉ có điều rất đáng tiếc. Nói chuyện tại hoàn toàn phong bế nhã gian bên trong tiến hành. Trên lý luận mà nói, ngoại trừ đáng nhìn vạn vật nữ hoàng bệ hạ, không có ai biết bọn hắn nói chuyện cái gì. Sách, đại hùng nhân, cuối cùng lại rút xong. Câu nói này có chút giống như đã từng quen biết. Cố Thận ngồi xuống về sau, thần sắc phức tạp nhìn về phía Trọng Nguyên, thời điểm trước kia chính mình thế nào không có phát hiện, vị này điều tra quân đoàn nhị độ giải, thực chất bên trong chạy xuôi bắt quái chi huyết đâu. Phí Xá Nhĩ đỉnh lấy bể cả lớn, cũng bu lại, thấp giọng nói, đều làm nhảm chút cái gì, muốn không tiết lộ tiết lộ. Người đang suy nghĩ gì đấy? Cố Thận dùng sức gõ gõ Phí Xá Nhĩ trên đầu bể cá, từ chối thẳng thắn, thiên cơ bất khả lộ. Phí Xá Nhĩ cùng Trọng Nguyên mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tiệc tối như vậy bắt đầu. Đương nhiên, đám người để ý nhất cũng không phải là trận này tiệc tối, mà là tiệc tối về sau biểu hiện ra khâu. Dùng cơm kết thúc về sau, địa để sở nghiên cứu chuyên viên nhóm đem chư vị được mời người dẫn tới một tòa 100 mét rộng sắt thép vách đá phía trên. Nơi này chính là lò luyện nơi ở. Đại địa bị đục gạo, lộ ra tinh hồng vách đá, mà vô số sắt thép liền tại cái này trên vách đá dựng đứng lan tràn dựng, đột xuất như thế một tòa quan cảnh đài. Âm ầm đứng tại sắt thép đài trên kệ, liền có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Đây là lò luyện ngay tại vận chuyển, phát ra minh minh. Chư vị, đây chính là địa để sở nghiên cứu hôm nay muốn biểu hiện ra thành quả. Hôm nay phụ trách tiếp đãi chính là sở nghiên cứu phó sở trưởng, hắn đứng tại sắt thép đài trên kệ, phía sau là hừng hực lăn lộn sóng nhiệt, nóng hổi không khí phát động hắn màu trắng áo dài, dường như lúc nào cũng có thể bốc cháy lên. Chỉ có điều vị này phó sở trưởng cũng không có chút nào e ngại, hắn nhìn về phía dưới thân lò luyện, ánh mắt so cố này sóng nhiệt càng thêm nóng hổi. Bởi vì lần này thăm dò, bệ hạ lò luyện đạt được vĩnh vô chỉ cảnh nguồn năng lượng. Như chư vị thấy, lữ giả bị cầm tù tại lò luyện bên trong, hắn hỏa trùng đem lại không ngừng thiêu đốt, cho đến nhục thân tự nhiên tử vong, vì tiêu hao cái này khổng lồ nhiệt lượng, sở nghiên cứu đã bắt đầu kế hoạch trải càng lớn làm tan khu vực, nếu như công trình thuận lợi, trong vòng 1 năm có thể làm cho quanh mình 13 tòa thành thị lớn nhỏ đều trở thành huyền không chi thành. Phó sở trưởng nhìn xem lò luyện, hắn nhìn thấy không chỉ là lò luyện bắn ra sóng nhiệt, còn có tương lai Bắc Châu không ngừng khôi phục hảo vận. Trong truyền thuyết đệ bắt thần tọa, liên tại cái này mà sao? Một vị tuổi trẻ quyền quý đứng tại sắt thép trên vách đá dựng đứng, cao mày nhìn xuống dưới. Mặc dù thân làm siêu phàm thế giới một viên, nhưng hắn ngày bình thường xem như Bắc Châu tập đoàn trưởng cứng giả, đối với chém chém giết giết chuyện không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết đệ bắt thần tọa danh hảo ý vị như thế nào. Đây chính là một vị trí cao vô thượng, nắm giữ hỏa chủng thần. Nữ hoàng bệ hạ đánh bại nó, đồng thời đem nó tù nhập lò luyện là Bắc Châu con dân phục vụ. Tin tức này đủ để cho mỗi một cái Bắc Châu siêu phàm giả lồng ngực giấy lên nhiệt huyết. Vị này tuổi trẻ quyền quý, đương nhiên cũng là như thế. Hắn ngồi xổm người xuống, mong muốn cách kia lò luyện càng gần một chút, để cho mình nhìn càng thêm tinh tường. Nhưng rất đáng tiếc, xuyên thấu qua kia sắt thép giao thoa khe hở, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy dưới vách đá không ngừng quần quận nham tương bọt nước. Lữ giả thân ảnh một chút cũng nhìn không thấy. Vậy thì giống như là một đầu rơi vào biển sâu to lớn đáng ẩm, biến mất tại sóng lửa bên trong. Nghe nói lữ giả rất lớn, khoảng chừng một ngọn núi cao như vậy. Áp vị này quyền quý trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, hắn cảm khái nói, chỉ là đứng ở chỗ này lại cái gì đều nhìn không thấy. Phó sở trưởng đại nhân, chúng ta có thể xuống chút nữa đi một chút sao? Địa để sở nghiên cứu tổng bộ vây quanh lò luyện kiến thiết, tại địa để có vài chục tầng, mà cái này chẳng qua là tầng cao nhất. Thật có lỗi, phó sở trưởng lắc đầu tự tuyệt nói, bởi vì lữ giả trước mắt còn không ổn định, lò luyện hạch tâm khu vực mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành kịch liệt phản ứng, ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra cái gì. Còn mời chư vị ngay tại sắt thép trên vách đá dựng đứng quan sát, để tránh bị gặp ngoài ý muốn. Hắn lời nói này nói đến rất tuyệt chuyện. Có nữ hoàng bệ hạ tại, chẳng lẽ còn có thể có ngoài ý muốn không thành? Vị kia quyền quý vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, hắn vươn tay ra, cảm thụ được trên vách đá lăn lộn sóng nhiệt. Nơi này là địa để sở nghiên cứu tỉ mỉ chọn lựa quan sát vị trí tiếp cận lò luyện cửa ra vào, giờ phút này lướt đi tới gió hơi thở, cũng chỉ là hơi có chút nóng hổi, cũng sẽ không thật đốt bị thương tới người. Vị kia phó sở trưởng chỉ là mỉm cười, hắn cũng không tiếp tục đáp lời, mà là ra hiệu đại gia có thể ở chỗ này tự do thưởng thức. Tiếp xuống câu chính là liên quan tới cựu thế giới sinh linh một chút thành quả nghiên cứu biểu hiện ra, các quyền quý có thể tùy thời chọn rời đi, đi hướng kế tiếp thưởng thức nơi trốn. Cái kia đại gia hỏa cũng là giấu đủ sâu, vậy mà một chút cũng không có thỏ đầu ra a. Trọng Nguyên cũng nhìn chằm chằm lò luyện địa để phương hướng, nhìn chằm chằm hồi lâu. Hắn vị này tứ giai cường giả tối đỉnh tinh thần cũng không cách nào xuyên thấu lò luyện. Mặc dù đây là nữ hoàng thần vực, có thể bệ hạ không có đối Bắc Châu con dân thiết trí cấm chế, theo lý mà nói hẳn là nhìn thấy một thứ gì mới đúng. Ta cũng thấy không rõ. Phí Xá Nhi cũng cảm khái, vị kia lữ giả giấu quá sâu. Cố Thận đứng tại sắt thép vách đá nô lên cuối cùng, hắn chậm rãi nhìn xuống dưới, trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một cố không khỏi bi ai. Đây là một loại cảm giác rất cổ quái, tựa hồ là đang minh điện nhìn thấy khối kia thạch bích duyên cớ. Lữ giả tộc treo non lội suối lịch sử, tại thời khắc này toàn bộ tại Cố Thận trong đầu tái diễn. Chương 619, thưởng thức lữ giả, canh ba, hai. Chương 619, thưởng thức lữ giả, canh ba, hai. Hắn là tân thế giới nhân loại, vốn không nên cùng những này cổ nhân loại sinh ra cộng minh. Nhưng tại thời khắc này, trong lòng của hắn cảm thấy một hồi đau thương. Lữ giả nhất tộc thần tọa giấu trong lòng hỏa chủng, đi vào ngũ châu, cũng là bị giam giữ tới lò luyện bên trong, biến thành trong vườn thú mặc người thưởng thức hậu tử. Một bên khác, cùng Cố Thận như thế nhìn qua lữ giả cổ văn mộ văn thu, tại nhìn chăm chú lò luyện địa để về sau, tinh thần cũng biến thành hoảng hốt. Bốn phía thưởng thức đám người, tại sắt thép trên vách đá ngừng chân, bọn hắn không có tùy tiện rời đi, mà là đứng ở chỗ này, bắt đầu nói chuyện phiếm. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy lữ giả không nghĩ tới, cũng chỉ là đi thăm một lần lò luyện ai chưa từng gặp qua. Kiên nhẫn một chút, đợi thêm một chút ta, nói không chừng đợi chút nữa liền hiện ra đâu. Ta nghe nói à, lữ giả thân thể rất lớn, có một ngọn núi lớn như vậy sách, vậy hạ thật sự là quá vĩ đại, liền dạng này địch thủ đều có thể tùy tiện thất bại. Lại nói lữ giả gia hỏa này không phải là biết nói chúng ta muốn tới, cho nên tận lực gần nấp rồi à? Tập đoàn các quyền quý thanh âm theo sóng nhiệt lượn lờ tại sắt thép trên vách đá dựng đứng. Tham gia qua trọng khải nhiệm vụ những này siêu phàm giả nhóm nghe đến mấy câu này, đối mắt nhìn nhau, thần sắc đều biến phức tạp. Tập đoàn quyền quý nói đến lữ giả ngựa khí rất là khinh miệt. Những người này cũng không biết rõ Bắc Châu cường đại nhất tinh nhuệ lần này hai cảnh trong nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, bọn hắn thậm chí không có gặp lữ giả, liền suýt nữa bị lữ giả dưới trướng những cái kia cốt dược sinh linh bao phủ đánh giết. Đứng ở chỗ này, mỗi một vị người sống sót đều từng thật sâu lâm vào qua lữ giả mang tới tử vong trong sự sợ hãi. Vẹn vẹn là lữ giả đánh nát cựu thế giới môn hộ, dính dấp ra cái kia đạo sóng xung kích, liền đem ngoài trăm dặm chủ thuyền ngay tiếp theo 14 chiếc phi thuyền toàn bộ đánh rơi. Cái này là bực nào tuyệt vọng. Không có trải qua chiến tranh người, vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Mà những người này chưa từng có đi qua đa lỗ hạ, cho nên bọn hắn đối với chiến bại lữ giả không có quá nhiều tôn trọng, thật tựa như là thưởng thức trong vườn thú hầu tử đồng dạng, còn hy vọng lữ giả thật sự có thể hiện thân để bọn hắn khoảng cách gần quan sát. Ung ngô cục lỗ liền tại bọn hắn nói chuyện lúc, lo luyện địa để nham tương, nguyên bản một mảnh yên tĩnh, giờ phút này đống nhiên bước lên lớn cua. Khối lớn nham tương, tại lò luyện trong trung tâm lan lộn, vỡ tan, ngay sau đó một cái to lớn đầu lâu nổi lên, bị nữ hoàng thần bực tiêu đốt không ra hình dạng gì cự nhân tựa hồ là nghe được mấy ngàn mét trên không quanh quần nhân loại thanh âm, nó theo sâu lặng quận mình trạng thái bên trong, chậm rãi đứng lên. Cái đầu kia, tản ra trận trận nóng bỏng hơi khói. Tại lữ giả mi tâm chỗ, dường như có một cái dùng để khảm nạm lỗ khảm. Giờ phút này chạy xuôi quần quật lấy lừng hực thần hỏa địa để sở nghiên cứu cho rằng đây chính là cựu thế giới tàn mát phúc âm hạt mảnh vỡ không bị luyện hóa lữ giả hỏa chủng. Cái này mai hỏa chủng bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể dùng đến kích hoạt toàn bộ lò luyện, tương lai 5 năm liền có thể nhường phần lớn Bắc Châu đều băng tiêu tuyết tan, bốn mùa như mùa xuân. Cự nhân ngẩng đầu, thần hỏa như máu tươi đồng dạng lăn lộn mà xuống, chạy xuôi toàn bộ hai gò má, để nó nhìn qua cực kỳ âm trầm kinh khủng, mà ánh mắt của nó trực tiếp khóa chặt ngàn mét phía trên sắt thép vách đá quan cảnh đài. Sau một khắc, cái này một giây trước còn tại quận mình cự nhân đột nhiên nhảy lên, nó bắn ra trước nay chưa từng có vận động năng lực, tại vô số nham tương chảnh kéo phía dưới, vậy mà trực tiếp nhảy ra gần ngàn mét. Chỉ một sát, đầu lâu của nó liền đã tới sắt thép vách đá phía trên, tấm kia âm trầm máu tanh khuôn mặt, cùng trên vách đá nhỏ bé nhân loại, nhìn thẳng vào đối lập. Những cái kia còn tại quan cảnh đài bên trên chuyện trò vui vẻ tuổi trẻ quyền quý, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo, thay thế thành trương này to lớn lữ giả gương mặt, tập đoàn các công tử thiếu gia, tại thời khắc này sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn hắn đầu óc trống rỗng. Phàm tục không thể nhìn thẳng thần linh. Cái này khoảng cách gần nhìn thẳng dù là liền một chút xíu tinh thần đều không có phóng thích, liền suýt nữa đem tinh thần của bọn hắn biển dẫn nổ. Là, đối lữ giả mà nói, nơi này tất cả mọi người đều chỉ là nhỏ bé sâu kiến. Phù phù. Lúc trước vị kia đưa ra muốn xuống dưới tiếp xúc gần gũi lữ giả quyền quý, đã được như nguyện, gặp được chân chính lữ giả chỉ bất quá hắn bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hai chân run cùng cái sàng như thế. Đa số quyền quý đều là như thế. Giờ này phút này, còn có thể bảo trì đứng thẳng, cũng chỉ có tham gia nhiệm vụ trở về người. Lục Triết, Trọng Nguyên, Phí Sa Nhĩ, trước hết nhất kịp phản ứng, mặc dù bọn hắn thần sắc cũng là hoàn toàn trắng bệnh, nhưng vẫn là trước tiên đứng ra, hoành thân ngăn ở trước mọi người. Lữ giả giơ tay lên, nó ý đồ chụp về phía sắt thép vách đá những này tưởng tức người. Chỉ tiếc, nơi này là lò luyện là nữ hoàng thần bực. Siêu 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 siêu. Tại hắn vọt lên một phút này, dùng trong lò, liền bắn nhanh ra ngàn vạn trôi tiểu kiếm, nhiều vô số kể đồng dạng, cắm vào trong người nó. Những này tiểu kiếm, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng chỉ một sát liền lít nha lít nhít đâm đầy cõng. Lữ giả bàn tay không có chạm đến sắt thép vách đá, hắn kém một chút, nhưng điểm này, nhưng thật ra là không thể vượt qua lại trời. Ngàn vạn trôi tiểu kiếm cùng nhau phát lực, đem hắn kéo xuống vực sâu. Lan lộn nham tương hạo đãng va chạm lò luyện, tràn ra hạo đãng sóng lửa. Đứng tại sắt thép trên vách đá, cuối cùng còn có dũng khí nhìn thẳng lữ giả mấy vị kia đội trưởng, thấy được không thể nào hiểu được hình tượng. Tại rơi xuống thời điểm, nó tấm kia bị thần hỏa bao trùm khuôn mặt, đồng tử bên trong toát ra một sợi bi ai. Đây là chiến bại bi ai, bị cầm tù bi ai, hay là bị phạm tục thưởng thức bi ai? Nhưng lữ giả khẽ môi lại hơi hơi câu lên, cái này tựa hồ là đang cười. Chương 620, dưới bầu trời đêm thánh tài người, canh thứ nhất. Chương 620, dưới bầu trời đêm thánh tài người, canh thứ nhất. Quanh ngập trời sóng lớn lan lộn, bắn ra. Lữ giả trùng điệp trở về lò luyện bên trong, bàng bạc sóng lửa bị vén ra vài trăm mét, không chọn vẹn bọt nước tại sắt thép trên vách đá dựng đứng đập, dập tắt, thiêu đốt ra nóng hổi hơi khói. Suy 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 trên vách đá dựng đứng, trước kia náo nhiệt hoàn cảnh, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia nói cười yến yến Bắc Châu quân quý, từng cái mặt xám như cho, thần sắc khó coi, còn có mấy người chân run như cái sảng, tại nâng phía dưới đều không thể đứng lên. Cái này kỳ thật cũng không phải là bọn hắn lá gan quá nhỏ, mà là thần uy áp thực sự quá cường đại. Dù là lữ giả liền một sợi tinh thần đều không có truyền ra, vẹn vẹn là xuất hiện sát na ánh mắt đối mặt, liền đủ để cho phàm tục quỷ phục. Hiện tại, các ngươi còn muốn xuống dưới sao? Một thân áo khoác trắng phó sở trưởng, hai tay đút túi, chậm rãi đi ra, trên mặt của hắn nhìn không ra kinh hoàng, nghĩ đến là vừa vận tình huống đột phát tại đem lữ giả giải vào lò luyện thời điểm, liền đã từng xảy ra. Hắn bình tĩnh hỏi, nếu như còn có vị đại nhân vật nào mong muốn xuống dưới khoảng cách gần quan sát ta có thể xin quyền hạn, chỉ có điều phía dưới phòng hộ biện pháp, nhưng không có nơi này như thế an toàn lần này. Không có người nhắc lại ra đi xuống xem một chút. Những quyền quý kia nhóm đã không cười được, bọn hắn thần sắc sám trắng, biết được chính mình ném đi mặt mũi, mấy bị đứng người lên liền chào từ giã rời đi. Còn lại những cái kia thành quả nghiên cứu, cũng lại không nhìn, liền trực tiếp như thế rời sân. Đi xuống xem một chút, lại nhìn tiếp, mặt đều muốn vứt sạch. Phó sở trưởng đại nhân, ta có việc tìm ngươi. Một bên khác, Lục Triết hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt địa để lò luyện, tại đè xuống trong lòng rung động về sau, hắn chậm rãi phiêu đến phó sở trưởng bên cạnh. Hai người cùng nhau đi tới nơi nhỏ lánh. Lục Triết thấp giọng hỏi, giống vừa mới tình huống, trải qua thường xuất hiện a? Phó sở trưởng nghe vậy về sau, hơi suy tư một chút. Hắn dư quang liếc mắt Lục Triết, lại liếc mắt đỉnh đầu bể cá Phí Sa Nhĩ, cùng tóc vàng người lùn Trọng Nguyên. Nếu như không có đoán sai, ba vị này hẳn là trọng khải nhiệm vụ bên trong, thực lực mạnh nhất ba vị đội trưởng. Tại vừa mới trong nguy cấp, ba người bọn họ tốc độ phản ứng nhanh nhất, dũng cảm cũng lớn nhất. Đối mặt lữ giả mang tới lực trùng kích cùng uy áp, ba cái này đội trưởng cũng dám đứng ra. Không, phó sở trưởng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, trên thực tế, lữ giả hai ngày này đã ổn định rất nhiều. Hắn chỉ là tại ngay từ đầu tại bị ném vào lò luyện thời điểm, ra sức vùng vẫy mấy lần. Chúng ta lúc đầu làm xong lâu dài tác chiến chuẩn bị, nhưng hắn mấy lần xung kích lò luyện cuối cùng đều là thất bại, liền tiến hành quận mình chống cự. Cho nên mới có đêm nay tiệc tối biểu hiện ra khâu. Lục Triết nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu như lữ giả cực độ không ổn định, đoán chừng địa để sở nghiên cứu cũng sẽ không phát ra mời. Cái này kỳ quái, Lục Triết lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác lữ giả rơi xuống thời điểm, tựa hồ là đang cười. Cười? Phó sở trưởng giật mình. Lữ giả nhảy ra nham tương thời điểm, nhấc lên đại lượng nóng sương mù, lúc ấy hắn đang quan sát chỗ, khoảng cách sắt thép vách đá rất xa, tất cả thiên nhãn đều bị nóng sương mù ngăn che. Về phần đối mặt ngoại trừ đội trưởng cấp cường giả, có đảm lượng đưa ánh mắt về phía lữ giả, những người khác đều không ngoại lệ, tất cả đều bị dọa đến té ngã. Tin tức này có chút làm người ta sợ hãi. Lục đội, ý của ngài là? Lữ giả lộ ra nụ cười. Vậy sao? Vẹn vẹn là tưởng tượng tấm kia bị huyết hỏa bao trùm thanh đồng gương mặt, lộ ra mỉm cười, phó sở trưởng liền cảm giác đáy lòng một hồi run rẩy, thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí xác nhận hỏi. Là? Lục Triết thanh âm cũng không quá chắc chắn, cũng có khả năng là ta nhìn lầm. Hắn cảm thấy cái này rất có thể là ảo giác của mình. Bất luận như thế nào, đều hẳn là gây nên chú ý. Lục Chiết hít sâu một hơi, nói, chuyện này, phiền thoái ngài ghi chép thành hồ sơ, tiến hành báo cáo lữ giả là có cực cao trí tuệ thần cấp sinh vật, nó bây giờ tình huống khả năng không như trong tưởng tượng ổn định như vậy, tiếp xuống công tác khai triển, sở nghiên cứu nhất thiết phải cẩn thận. Là, phó sở trưởng trầm giọng nói, đa tạ nhắc nhở. Lục Chiết lắc đầu, không có gì. Vất vả. Sắt thép trên vách đá dựng đứng, bọt nước lăn lộn. Cố Thận theo trạng thái thất thần bên trong, chậm rãi hồi phục lại. Hắn vậy mà xuất thần tiếp cận một phút. Tại lữ giả nhảy ra lò luyện thời điểm, kia bàng bạc sóng nhiệt cơ hồ đem hắn bao phủ, ngoại trừ kia ba vị đội trưởng bên ngoài, hắn chính là chỗ đứng cao nhất siêu phàm giả một trong. Còn một người khác chính là Mộ Văn Thu. Đấy lòng của hắn nổi lên một cái kinh khủng suy nghĩ. Cái kia chính là lữ giả vừa mới kia nhảy một cái, là vì mình. Nó để mắt tới chính mình. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền không bị khống chế. Tại Cố Thận trong đầu lan tràn ra. Loan thoáng, hắn lại cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Suy nghĩ kỹ một chút, theo cựu thế giới phá cửa mà ra một khắc kia trở đi, lữ giả mục tiêu dường như liền rất rõ ràng. Một mực chính là mình. Cố Thận thần sắc phức tạp, nhìn qua lò luyện nội tâm lăn lộn ngọn lửa, vội vàng lắc đầu, nghĩ thẩm chính mình đến tột cùng là thế nào. Cái này cái đại gia hỏa rõ ràng đã bị nữ hoàng giải vào lò luyện, chính mình thế nào còn như thế lo lắng, chẳng lẽ lại là sợ hãi lữ giả nhảy ra đem chính mình ăn không thành. Vận chuyển xuân chi hô hấp, Cố Thận bình ổn tâm hồ. Hai của hắn bên cạnh, truyền đến một đạo thanh âm hơi run. Cho nên, ngươi cũng cảm nhận được sao? Kia là Mộ Vãn Thu thanh âm. Vừa mới xung kích, Mộ Vãn Thu cùng Cố Thận như thế, cơ hồ là ở vào cao nhất vị trí. Cố Thận có chút chuyển thủ, thấy được giống nhau thần sắc tái nhợt Mộ Vãn Thu, cái sau lấy tinh thần truyền âm, thanh âm nghe vào có chút khàn giọng, ta cảm thấy, ta giống như bị vật kia để mắt tới. Cố Thận trầm mặc 2 giây, bình tĩnh nói, đừng lo lắng, hắn ra không được. Lữ giả hoàn toàn chính xác ra không được. Gia hỏa này, nếu quả như thật mục tiêu là chính mình, như vậy có thiên đại bản lĩnh, đã sớm nên tại hai cảnh bên trong thi triển đi ra. Bây giờ bị ném tiến lò luyện liền là chân chân chính chính vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Là kinh nghiệm vừa mới xung kích, Mộ Vãn Thu tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng cũng khôi phục tỉnh táo, hoang mang hỏi, ta không rõ, cái này là ảo giác à, vẫn là hắn thật để mắt tới chúng ta. Lữ giả để mắt tới Minh Vương, cùng lây dính Minh Vương khí tức siêu phàm giả. Đây cũng là Cố Thận trong lòng trước tiên hiện ra đáp án. Bất quá, hắn nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm. Lữ giả để mắt tới chính mình, là hợp tình lý, dù sao mình chấp trưởng Minh Hỏa, cùng năm đó lừa gạt cổ nhân loại tiền nhiệm Minh Vương chính là đồng nguyên cùng mạch người thừa kế. Có thể để mắt tới Mộ Vãn Thu, thực sự không nên, nàng dù sao còn không có tiếp nhận Minh Hỏa lực lượng, chỉ là cùng mình đồng hành mà thôi. Tại Minh Hà hình tượng, một lần nữa phù hiện ở trong óc. Từng màn đào lưu, Cố Thận hồi tưởng lại lữ giả túi người nhìn chăm chú chính mình dừng lại hình tượng, ra hỏa này, lộ ra nụ cười, không chỉ một lần. Lúc trước tại Minh Điện bên trong, nó liền lộ ra quen thuộc nụ cười. Như vậy có hay không một loại khả năng, nó cười căn bản cũng không phải là bởi vì nhìn tới chính mình, hoặc là Mộ Vãn Thu, mà là bởi vì thấy được viên kia khảm nạm tại lữ giả thạch điêu bên trên hắc bảo thạch. Giờ phút này, Cố Thận đem chính mình thăm dò thái cảnh thời điểm, chôn sâu đáy lòng những cái kia nghi nan hoang mang, tất cả đều sâu trôi ở cùng nhau, đồng thời đạt được cái nào đó suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực suy đoán, thần cùng thần ở giữa giao dịch, cũng nên có cái nào đó tín vật. Mà cái này mai hắc bảo thạch chính là tín vật. Một phương diện, nó hội tụ Minh Vương lực lượng, một mặt khác, nó chứa đựng lữ giả thần niệm. Giao dịch hoàn thành về sau, cái này mai hắc bảo thạch liền khảm nạm tại tượng thần phía trên, xem như cân bằng giao dịch cán cân nghiêng, lữ giả có thể thông qua bảo thạch đến quan sát Minh Điện, Minh Vương có thể bảo thạch đến trưởng khống di tích. Mà trên thực tế, giao dịch song phương đều tâm hoài quỷ thai. Lữ giả kế hoạch ban đầu là dựa vào lấy tượng thần chi lực phá hư đại điện, đem Minh Vương nuôi dưỡng vong hồn toàn diện giết chết, đã hoàn thành giáng lâm, lại thực hiện quét sạch diệt sát. Bọn chúng có thể dựa vào lớn nhất dựa vào chính là tôn này mi tâm khảm nạm hắc thạch tượng thần. Đây là không chỉ là giao dịch quả cân, càng là lữ giả nhất tộc tại cựu thế giới có khả năng đạt được rõ ràng nhất tọa độ. Nghĩ tới đây, Cố Thận phía sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Như thế nói đến, Minh Vương tại hắc thạch bên trong giấu lại những cái kia tinh thần độc tố, kỳ thật căn bản cũng không phải là vì kim châm đối ngoại lai người, mà là vì nhà bảo. Giáng lâm về sau lữ giả, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tới, song phương kế hoạch đều thuận lợi áp dụng về sau hình tượng, lữ giả giáng lâm, Minh Điện bị thanh không, vô số vong hồn bị tượng thần cắn quét, sau đó đại lượng cốt dược sinh linh lấp đầy cả tòa thái cảnh. Coi như lữ giả muốn xông ra Minh Hà thời điểm, Minh Vương lưu lại hà độc liền sẽ nhanh chóng mà bộc phát ra. Tại tòa này tượng thần mi tâm bên trên, Minh Vương chôn xuống một kích chí mạng nhất, tất cả vào của người, toàn bộ đều phải chết. Viên kia tượng trưng cho Minh Hà tinh thần độc tố chi nguyên hắc bảo thạch, giờ phút này liền bị Cố Thận thu nạp tại chính mình tịnh thổ lĩnh vực bên trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lữ giả thần niệm còn có một sợi đủ đông cạn trong đó. Cái này chính là lữ giả từ đầu đến cuối chằm chằm lấy chính mình nguyên nhân a. Cố Thận cảm nhận được song phương tại trận này đánh cờ bên trong điên cuồng. Chỉ tiếc, trận này chí mạng đánh cờ bên trong, vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia cũng không phải là lữ giả, mà là Minh Vương. Kinh nghiệm một màn như thế nháo kịch, tiến trận cùng tham quan đều bị đánh loạn. Quý khách nhóm nhau nhau rời đi. Dù sao ai cũng không biết, lữ giả lần tiếp theo bạo động sẽ xảy ra từ lúc nào. Địa để sở nghiên cứu cũng không làm giữ lại. Tất cả mọi người cộng đồng ngồi điệu tâm mật bậc thang cùng nhau lên thang, đi vào huyền không đại hạ đỉnh chót, nơi này ngừng lại một chiếc huyền không thuyền, hôm nay thu được thư mời, có thể tham gia yến hội không phú thị quý. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị rời đi thời điểm, phanh một tiếng. Một tiếng trầm muộn nổ vang, ở trung ương thành trên bầu trời đêm đột ngột nổ tung. Đây là một chùm pháo hoa, thuận gió mà lên, bay thẳng mái vòm, tại chỗ cao nhất đốt hết tất cả, rầm rầm rộ rộ nổ tan ra. Cái này đồng pháo hoa tản mát cho tàn, bay là tả rơi xuống, rơi trong đêm tối, trở về tĩnh mịch chỗ. Bắc Châu các quyền quý theo tản mát pháo hoa cho tàn, từng cái thu hồi ánh mắt, lúc này bọn hắn mới phát hiện, thì ra Huyền Không Đại Hạ mái nhà sớm có người tại chờ. Một đám người tĩnh mịch im lặng đứng tại Huyền Không Đại Hạ tầng cao nhất trong đêm tối. Trên người bọn họ tản ra yếu ớt quang, màu xám trắng bệnh ma bảo, tại muộn trong gió chậm rãi tung bay. Người cầm đầu khoác một thân giáp đỏ, hai tay xử lấy một thanh trường kiếm. Quang Minh Thành, Thánh Tài Giả. Chương 621, mang ngài trở về, canh thứ hai. Chương 621, mang ngài trở về, canh thứ hai, Thánh Tài Giả. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Dù là Cố Thận đã sớm làm xong bị Thánh Tài Giả truy tra chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy ba phần kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu nguyên nhân. Lúc trước vòng tay cho ra hình tượng là giả duy đến nhà bái phòng. Đây coi như là một cái dự cảnh, nói cho Cố Thận, Thánh Tài Giả tất nhiên sẽ tìm tới Huyền Không Sơn tiểu viện. Có thể nếu như mình cho rằng cùng Thánh Tài Giả lần thứ nhất gặp mặt, nhất định phát sinh ở Huyền Không Sơn như vậy chính là sai. Chính mình là lần đầu tiên sử dụng vòng tay, suýt nữa bị lừa rồi. Cái này mai vòng tay cũng không phải như vậy phụ trách phong ấn vật, nó chỉ cấp ra nào đó cái thời gian điểm hình ảnh lấy ra, cũng sẽ không giải thích tiền căn hậu quả. Mạnh Tiêu lúc trước chính là chết trên một điểm này, hắn nghĩ lầm vòng tay cho ra hắc hà hình tượng, chính là tất cả tai nạn mở ra bắt đầu, có thể bạn bạn không nghĩ tới, đây là hắn cuối cùng một tấm tử vong hình tượng trung mặt báo trước. Bọn gia hỏa này, làm sao tới đến nhanh như vậy? Cố Thận bên cạnh, Mộ Vãn Thu sắc mặt bỗng nhiên âm trầm rất nhiều. Vừa mới trải qua Minh Hà Thánh Tài Giả nguyên rủa, nàng có thể quá quen thuộc những này quang minh thờ phụng người khí tức trên thân. Cái này từng kiện tung bay ma bảo, nhường Huyền Không Đại Hạ trong gió, đều biến khí vị khó ngửi. Mặc dù còn không phải Minh Vương chân chính sứ đồ, nhưng Mộ Vãn Thu sắc thực đối quang minh cảm nhận được chán ghét. Nàng vô ý thức liền nhăn đầu lông mày, hướng Cố Thận bên này nhìn lại. Nhưng mà Cố Thận trở về một cái bình tĩnh ánh mắt. Hắn biết rõ, coi như những này Thánh Tài Giả tốc độ lại nhanh, theo Tây Châu xuất phát, đến Trung Ương Thành, cũng cần thời gian. Bọn hắn chỉ sợ vừa mới đến nhà này Huyền Không Đại Hạ, như là vì tra án mà đến, bọn hắn trong tay nhưng không có một tơ một hào tương quan chứng cứ. Loại tình huống này, trực tiếp thanh tra hỏi thăm, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Như thế đến xem, giờ này phút này, cùng những này thánh tài giả gặp nhau, ngược có thể là một cái ngẫu nhiên. Dầm dầm, lạnh thấu xương gió bấp tự Huyền Không Đại Hạ bầu trời lướt qua, gợi lên thánh tài giả nhóm ma bảo. Nhìn thấy những này khách không mời mà đến xuất hiện, Bắc Châu các quyền quý, thần sắc đều biến không tốt như vậy nhìn. Tối nay là Bắc Châu tụ hội, những này thánh tài giả đến, muốn làm gì? Đám người nhìn qua đại hạ ở xa những cái kia Tây Châu tín đồ, mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là vị kia khoác giáp đỏ, hai tay sử kiếm cao đại nam nhân. Quang Minh Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại kỵ sĩ giả duy. Những năm gần đây tại Ngũ Châu tứ địa không ngừng hiện ra đại lượng cường đại siêu phẩm giả, mặc dù phong hào số lượng vẫn như cũ thưa thớt, có thể tứ giai cường giả lại là càng ngày càng nhiều. Tại Đông Châu, tứ giai cường giả là có thể chống đỡ lấy một tòa đại khu trụ cột bước vàng. Bất kỳ chỗ nào tứ giai siêu phẩm giả địa vị cũng sẽ không thấp, nhưng chân chính tại tứ giai cái này thí luyện khu vực trong, khác biệt siêu phẩm giả vẫn tồn tại to lớn thực lực sai biệt. Bởi vì phong hào rất khó khăn, không thể vượt qua cái này hồng cầu quá nhiều người. Điều tra quân đoàn đội trưởng, thậm chí cả một ít thực lực cường hãn phó đội trưởng đều là tứ giai. Nhưng tại toàn bộ trong quân đoàn, chân chính đạt được phong hào siêu phàm giả cũng chỉ có quân đoàn trưởng Tử Vũ một người. Tại rất nhiều tứ giai bên trong, giả duy là đột xuất nhất một cái kia. Hán tọa trấn Quang Minh Thành, đánh bại vô số đối thủ, cuối cùng tháo xuống thần tọa ban cho đại kỵ sĩ chi miệng, một đường dục huyết phong chiến, công hơn từng đống, cho nên lại được xưng là thánh tài giả quân đoàn lưỡi dao. Trọng yếu nhất là hắn còn có một cái tên là Chí Cường Tứ Giai Xưng Hảo. Tứ giai bên trong, hắn vô địch. Giả duy cho đến trước mắt, đối mặt tất cả tứ giai đối thủ đều bị hắn nghiền ép. Dạng này một cái cường đại tồn tại, nhưng thật ra là Quang Minh Thành tốt nhất sứ giả, bởi vì hắn không có tiếp nhận Quang Minh Hỏa chủng quà tặng, không phải sứ đồ cho nên không cần nhận tối cao tịch lẫn nhau không cùng nhau liên quan điều lệ hạn chế, hơn nữa hắn cũng không phải là phong hào cho nên thực lực cũng không có đến gây nên Ngũ Châu cao tầng cảnh giác giới tuyến. Một nhân vật như vậy xuất hiện ở Trung ương thành, cũng không phải là một tin tức tốt. Ít ra giờ phút này Bắc Châu các quyền quý đều cảm nhận được trong không khí mơ hồ tán phát cảm giác áp bách. Cho dù là Phí Xá Nhĩ cùng Trọng Nguyên cũng không ngoại lệ, bọn hắn chằm chằm lên trước mắt giáp đỏ nam nhân, tính toán nếu như chính mình động thủ tỷ số thắng. Mà kinh khủng là giả duy khí tức như sâu như biển, bọn hắn không cách nào tính ra, không cách nào tính ra, nhưng thật ra là một cái rất tàn nhẫn đáp án. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt đối mặt giả duy, không có phần thắng. Giả duy tiên sinh, một đạo lười biếng thanh âm trong gió dập dờn. Trong đám người, một đạo huyền không thân ảnh chậm rãi bay ra. Lục Chiết bất động thanh sắc nghiêng về phía trước thân thể, đem Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu cản tại sau lưng, tinh thần lực của hắn khoan thai tản ra, hóa thành một mặt bình chướng, đem trong không khí qua mình, cùng giả duy tán phát áp bách, toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Nhất đội đội trưởng thản nhiên nói, đêm nay cơn gió dường như cũng không lớn, thế nào đem ngài thổi tới nơi này? Quang Minh Thành báo tang đã sớm phát ra, từ đầu đến cuối, báo tang vừa ra, thanh tài giả chính là trong đêm xuất phát. Mà Lục Chiết câu nói này, rõ ràng mang theo ý trào phúng. Những cái kia thanh tài giả nhóm ánh mắt biến thâm thúy, giả duy nhẹ nhàng lấy kiếm nhọn đụng, đè xuống sau lưng tùy tùng khí tức. Hắn có chút không người vái chào lễ, một tay theo ở trước ngực, thái độ thành khẩn mở miệng, Quang Minh Thành, giả duy, hướng chư vị Bắc Châu quyền quý bần an. chuyến này ta là mang theo Quang Minh Thành thiện ý mà đến, cũng vô ác nghiệp, chỉ là nghe nói chư vị ở chỗ này tổ chức tiệc tối, cố ý tới đây chúc mừng. Hắn lễ tiết làm đến không thể bắt bẻ, nhưng Bắc Châu các quyền quý cũng không lĩnh tình. Chúc mừng. Lục Chết lắc đầu, ngươi có gì có thể chúc? Nữ hoàng bệ hạ đánh hạ thái cảnh, chinh phục lữ giả tự nhiên đáng giá ăn mừng. Giả Duy bình tĩnh nói, trận chiến này đại thắng, đáng giá ngũ châu tất cả mọi người vì đó ăn mừng. Nói dễ nghe, có thể nào có ở không tay chúc mừng đạo lý? Phí Xá Nhĩ mặt không biểu tình mở miệng niệm ai. Chư vị đang ngồi đều là tay cầm quyền tài đại nhân vật, Giả Duy mỉm cười, đáp lại nói, thánh tài giả hai tay háo trống trơn, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ngoại trừ Quang Minh, không có bất hát. Thật muốn chuẩn bị lễ, chỉ sợ chư vị cũng không có gì để ý, nếu là chư vị không chê, vừa mới khói lửa liền coi như là hạ lễ tốt. Thật không biết xấu hổ trả lời. Cố Thật nghe xong một trận trầm mặc. Đã đi vào Bắc Châu, liền kiềm chế bị a, nơi này đối Quang Minh dị ứng. Lục Chết mở miệng lần nữa. Thật có lỗi, Lục đội trưởng. Điểm này, ta chỉ sợ làm không được. Giả Duy một lần nữa thẳng tắp lưng, thanh âm của hắn cũng biến thành như kiếm đồng dạng sắc bén, nói, đây là Minh Quang Khải tán phát thân áp lực, Quang Minh quanh quẩn, thần niệm che chở, chỉ có thể ủy khuất chư vị. Minh Quang Khải. Cố Thật nghe được cái này, khẽ nhíu mày. Đây là tại biển sâu kho số liệu bên trong, là số không nhiều, nắm giữ rõ ràng tin tức S cấp phong ấn vật. Trừ Linh hồi đáp, bình thường mà nói, bình xét cấp bậc là S cấp phong ấn vật, tin tức hồ sơ đều bị các châu nghị hội hoàn toàn phong tỏa, ngay cả chuẩn S cấp phong ấn vật tin tức đều cực ít thả ra, bởi vì những này cấm kỵ vật phẩm lực sát thương quá lớn, mà có một ít hiệu quả thì là quá kinh khủng. Các thế lực lớn đạt được về sau, đều sẽ trân trọng cất giữ, chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể lấy ra sử dụng. Minh Quang Khải được vinh dự hoàn mỹ hộ thân giáp, đây là lịch đại Quang Minh Thành chuyển thừa hộ thể trọng giáp. Căn cứ hồ sơ ghi chép, người đeo có thể cắt giảm 90 vật lý, tinh thần chấn động, duy nhất thiếu hụt chính là trọng giáp sẽ kéo chậm người sử dụng tốc độ, bất luận là tiến công, vẫn là tránh né. Cố Thận thần sắc biến ngưng trọng lên. Cắt giảm 90 xung kích chấn động. Đây là cái gì kinh khủng năng lực phòng ngự? Chắc không được lấy Cố Thận bây giờ đã đến tứ giai cường độ tinh thần hải, đều không thể nhìn ra Giả Duy khí tức sâu cạn. Gia hỏa này Minh Quang Khải quả thực là một cái hoàn mỹ mai rùa, chỉ cần tránh ở bên trong, căn bản liền sẽ không bị thương tổn. Giả Duy được xưng là tứ giai chí cường liền là bởi vì hắn tại tứ giai trong quyết đấu không có nhận qua một tổn thương chút nào. Trừ Linh nói bổ sung, cho dù là Trọng Nguyên, Phí Xá Nhĩ loại này cấp bậc tứ giai cường giả, chỉ sợ cũng rất khó tổn thương tới hắn. Cố Thận trầm mặc 2 giây. Hắn mơ hồ suy đoán, cho dù vứt bỏ Minh Quang Khải, Giả Duy cũng là một cái tứ giai siêu cảnh người. Quang Minh Thành chỉ có thể đem loại này S cấp phong ấn vật cho mạnh nhất người đeo. May mắn phe mình trong trận doanh cũng có một vị tứ giai siêu cảnh người. Cũng không biết, nếu như Lục Chết đội trưởng toàn lực ra tay, có thể không thể xuyên thủng Giả Duy Minh Quang Khải đối với nó tạo thành tổn thương. Tốt, ta liền không chậm trễ chư vị thời gian. Huyền Không đại hạ mái nhà, gió đêm lạnh thấu xương. Giả Duy không còn quá nhiều hàn huyên, mà là trực tiếp nhìn về phía trong đám người, ta tối nay đến tận đây, chỉ là vì một người ánh mắt của hắn, tại mọi người khuôn mặt phía trên đảo qua. Trong giáp che đậy hắn phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra một sợi cực kỳ yếu ớt ánh mắt. Có thể kia sợi ánh mắt, lại dường như thực chất đồng dạng. Tại lướt qua Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu khuôn mặt thời điểm, Giả Duy ánh mắt dừng lại một sát, nhưng cũng chỉ là dừng lại một sát. Thần nữ đại nhân, xin đừng nên trốn nữa. Cuối cùng, Giả Duy ánh mắt rơi vào đám người tối hậu phương. Kia đầy trời theo gió đêm phiêu đãng quang minh khí tức, dường như đạt được chính xác chỉ dẫn, như lưu hình đồng dạng, lướt về phía lụa mỏng bay múa đơn bạc tiêm ảnh phía trên. Đám người nhao nhao khẽ giật mình. Giang giáp, màu đỏ trong giáp, chậm rãi cất bước. Cảm nhận được Giả Duy chân chính ý đồ đến, cũng không phải là Cố Thận, còn có Mộ Văn Thu, Lục Chết thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng không lại tiếp tục ngăn cản. Hắn có chút những người, thả vị này quang minh thành đại kỵ sĩ tiến vào trong đám người. Ngay sau đó lạnh lùng nhìn về phía thánh tài giả vị trí. Hắn sẽ thả Giả Duy, có thể không có nghĩa là hắn cũng biết cho đi những cái kia thánh tài giả. Nhất đội đội trưởng không chút khách khí, vung tay lên, lấy tinh thần lực vạch ra một đạo giới hạn. Trong lúc nhất thời, cuồng phong quét sạch, những này thánh tài giả không có bất kỳ biện pháp nào, nửa bước không cách nào tiến lên, chỉ có thể ở nguyên địa đối kháng cuồng phong. Dầm dầm biển người nhao nhao tản ra. Giả Duy xuyên qua đám người, đi tới trong đêm tối quang minh chỗ. Hắn một tay theo kiếm, một gối mà quỳ. Chuyến này, ta là tới mang thần nữ lại nhân ngài, trở về Quang Minh Thành. Chương 622, tứ giai chí cường, bổ canh, chương 622, tứ giai chí cường, bổ canh, thánh tài giả chuyến này đi vào trung ương thành. Gây nên nhưng thật ra là hai sự tình. Một cái là thanh tra chúc phúc chi tử tử vong. Việc này nhưng thật ra là ẩn vào ngầm hạ. Dù sao nơi đây chính là Bắc Châu, đang tra ra có sức thuyết phục chân tướng trước đó, thánh tài giả không có tư cách ở trung ương thành làm bất kỳ động tác gì. Mà một món khác chính là mang về quang minh thần nữ. Đây cũng là Giả Duy có thể thuận lợi đến trung ương thành nguyên nhân, sớm tại nhiều ngày trước đó, hắn cũng đã phát ra số phong thư kiện, hướng chú Tuyết đại công hữu hảo lễ phép chuyển chính mình nhân cần thăm hỏi, cùng muốn dẫn về quang minh thành thần nữ ý nguyện. Mạnh Tây Châu nhìn xem quỳ ở trước mặt mình giáp đỏ nam nhân, lâm vào trầm mặc. Nàng biết, Giả Duy tìm tới cửa, chính mình cũng chỉ có thể đi theo đối phương trở về Quang Minh Thành. Lần này thiệt trốn, sau khi trở về, chỉ sợ là có thời gian dài hơn, muốn bị giam cầm. Bất quá trong ánh mắt của nàng cũng không có e ngại, hối hận, mọi việc như thế tâm tình tiêu cực. Bất cứ lúc nào, Mạnh Tây Châu hai mắt đều như xanh lam nước hồ, một mảnh trong suốt. Âm ầm Huyền Không lâu hạ biên giới, có cùng phong quét sạch gào thét thanh âm, một chiếc nguyên năng thuyền ở trong trời đêm dâng lên, ánh đèn bắn phá đêm dài, rơi vào quyền quý tụ tập trên sân thượng, thang mây rũa ra, chú Tuyết đại công liền đứng tại nhìn xa trước sân khấu, đứng chắc tay, tay áo tung bay. Đại kỵ sĩ đến mức như thế nhanh chóng, Lâm chủ không có từ xa tiếp đón, thực sự thất lễ. Giả Duy đỡ kiếm mà lên, nhìn xem chiếu pha xương tuyết nguyên năng lớn tuyển, giáp đỏ dưới khuôn mặt không có gì chấn động, chú Tuyết đại nhân khách khí, ta trước chuyến này đến, là muốn mang thần nữ đại nhân về Quang Minh thành. Lâm chủ mỉm cười hỏi, đã tới, làm gì phong trần mệt mỏi, không ngại ở trung ương thành làm khách mấy ngày lại đi. Giả Duy nhìn đứng ở nguyên năng thuyền nguồn sáng phía dưới chú Tuyết, có chút nhíu mày, hắn không rõ vị này Bắc Châu đại công tức trong hồ lô bán được là thuốc gì đây. Đã tới, hắn đương nhiên sẽ không đi vội vã. Chính mình mang theo nhiều như vậy thánh tài giả, đi vào Bắc Châu, hiển nhiên là có việc muốn làm. Chỉ có điều Lâm chủ mới mở miệng, ngược lại giống như là nhiệt tình giữ lại. Nếu như thế, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giả Duy quay đầu tự mình hướng về thánh tài giả dưới trướng ném đi một ánh mắt, lục chiếc mặt không thay đổi phất tay, triệt hồi tinh thần bình trướng. Đám người lại lần nữa tránh ra một cái càng lớn lối đi nhỏ. Những cái kia thánh tài giả nhóm liền trầm mặc xuyên qua sân thượng, đi vào Giả Duy phía sau. Những người này hành động vô cùng có ăn ý, cùng nó nói đây là quang minh tín đồ, không bằng nói là im ắng u hồn, bước tiến của bọn hắn nhẹ như âm hồn. Cái này thánh tài giả đội ngũ, bởi vì hoàn toàn kính dâng sinh mệnh nguyên nhân, một khi khai chiến, liền có thể bộc phát ra vô cùng kinh người sức chiến đấu. Đối bọn hắn mà nói, chiến tử cũng không đáng sợ. Chết đi về sau, linh hồn trở về Quang Minh thành, dung nhập hồng hồ, kia mới là tốt nhất kết cục. Đi thôi, thần nữ đại nhân. Giả Duy nói khẽ, mấy ngày nay, còn mời ngài đừng lại chạy trốn. Dứt lời, giáp đỏ đại kỵ sĩ liền dẫn đầu đạp vào thang mây. Những cái kia thánh tài giả như ưu hồn đồng dạng, ở hậu phương bao vây lấy thần nữ chờ đợi nàng tiến lên. Mạnh Tây Châu không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể theo Giả Duy cùng nhau tiến lên. Theo chú Tuyết Nguyên năng thuyền lái rời, trong đêm tối dư quang mới chậm rãi tiêu tán, đến từ Quang Minh thành áp bách cùng khí tức bị gió thổi đi. A chú Tuyết Nguyên năng thuyền trở thánh tài giả rời đi về sau, Lục Chiết cười lạnh một tiếng. Vị này nhất đội đội trưởng giờ phút này mới chậm rãi thu liễm tinh thần. Vừa mới giằng co, hơi có chút dương cung bạn kiếm ý vị. Giả Duy tận lực phóng xuất ra minh quang khải uy áp, kỳ thật chính là hướng tại Bắc Châu quyền quý trước mặt, biểu đạt thánh tài giả lần này tới ý kiên quyết. Tối nay là đa lỗ hạ chiến quả biểu hiện ra, người đến đều là nhìn qua thai cảnh hồ sơ đại nhân vật. Bọn hắn đương nhiên biết, hai cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng biết, thánh tài giả mục đích thực sự là cái gì. Tra án. Tra Mạnh Tiêu nguyên nhân cái chết. Lục đội, may mắn đêm nay người cũng tới. Phí Xá Nhĩ thần sắc cũng không dễ nhìn, hắn trầm giọng nói, cái này Giả Duy thực lực, giống như so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Thứ giai chí cường, đeo S cấp minh quang khải. Phần lớn quyền quý, chỉ là cảm nhận được mạnh nhưng cũng không biết rõ Giả Duy mạnh bao nhiêu. Chỉ có cùng giai người, khả năng tinh tưởng cảm nhận được. Vị này Quang Minh thành đại kỵ sĩ mênh mông chi lực. Nếu như không có Lục Chiết, thật cùng thánh tài giả độc thủ, hắn cùng Trọng Nguyên hai cái chung vào một chỗ, cũng chưa chắc chiếm được Giả Duy tiện nghi. Thứ giai chí cường, tên tuổi dọa người mà thôi. Lục Chiết lạnh nhạt nói, kỳ thật ta đến hoặc là không đến, kỳ thật đêm nay kết cục đều như thế, chú Tuyết đại nhân đã sớm đem thánh tài giả hành tung nhìn ở trong mắt, đối với chuyến này ý đồ đến, đại gia lẫn nhau lòng dạ biết rõ, nếu quả thật độc thủ, Giả Duy còn đi được không? Hắn mạnh hơn, tại tứ giai như thế nào vô địch, đều không có một chút xíu dùng. Chỉ cần xúc phạm Bắc Châu thiết luật, nữ hoàng bệ hạ một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Phí Xá Nhi cười khổ một tiếng, cũng là cá con cá, nơi này chính là trung ương thành. Nhất đội đội trưởng vỗ sông cá đầu bay, cười tủm tỉm nói, trời sập, còn có bệ hạ ở đây, làm gì khẩn trương như vậy? Cá con cá. Phí Xá Nhi sắc mặt biến rất là cổ quái. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được dạng này buồn nôn xưng hô. Nếu như không phải là của mình ra da thịt đã tiến hóa như cá mập đồng dạng bóng loáng, giờ phút này hắn chỉ sợ đã toàn thân lên đầy nổi da gà. Bất quá, cũng không thể sự tình gì, đều trông cậy vào bệ hạ giảng hòa. Tứ giai chuyện, tứ giai đến giải quyết liền tốt. Lục Chiết lại đống nhiên nghiêm túc lên, nhẹ nói, gia hỏa này, còn thật sự là một cái khách không mời mà đến a. Giả Duy phóng thích minh quang khải bị áp, chính là muốn chứng minh, hắn tại Tây Châu là tứ giai trí cường đi vào trung ương thành, đồng dạng là tứ giai trí cường. Loại tình huống này, mong muốn bảo vệ Bắc Châu tôn nghiêm, phái ra phong hảo, lại hoặc là sứ đồ, đều là không thích hợp. Chính như Lục Chiết nói tới, tứ giai chuyện, tứ giai đến giải quyết. Hắn tối nay ra mặt hóa giải Giả Duy bị áp, liền tương đương là nói cho Quang Minh thành. Các ngươi nắm giữ tứ giai trí cường, ta trung ương thành cũng có. Biến đổi bất ngờ, tiệc tối cuối cùng kết thúc. Cố Thận ngồi Phí Xá Nhĩ nguyên năng thuyền trở về Huyền Không Sơn tiểu viện, hai người trên đường đi nhàn tản trò chuyện. Tiểu Cố Minh, thanh tài giả đã đến trung ương thành những ngày này, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Phí Xá Nhĩ nghiêm túc nói, ta liền ở tại ngươi cách đó không xa hồ sâu thăm thẳm bên cạnh, nếu như đám người kia có cái gì làm loạn cử động, ta trước tiên liền sẽ đuổi tới. Đa tạ ý tốt. Cố Thận cũng là quyết định này. Hắn muốn cũng không yêu ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc ở Huyền Không Sơn tiểu viện đóng cửa tu hành, tiên lặng chờ thánh tài giả tin tức, Bắc Châu quân bộ hẳn là sẽ đem Giả Duy hành động cùng tương quan tin tức trước tiên phát cho mình. Huống chi, có Trừ Linh tại, Cố Thận không cần đi ra ngoài, cũng có thể trưởng khống toàn bộ Bắc Châu tình báo. Bất quá, lấy tiểu Cố Minh thực lực của ngươi, vẹn vẹn là những cái kia thánh tài giả, chỉ sợ không làm gì được ngươi, nếu quả thật muốn có cái gì làm loạn tiến hành khả năng cũng là Giả Duy tự mình ra mặt. Phí Xá Nhi đánh giá Cố Thận, mỉm cười nói, thật không hổ là Đông Châu S cấp a, trọng khải nhiệm vụ về sau, ta lại có chút nhìn không thấu ngươi. Cố Thận ba lần phá cảnh tin tức, trước mắt chỉ có Mộ Vãn Thu cảm kích, hắn cũng không có công bố ra ngoài. Về phần Mạnh Tiêu cái chết, những đội trưởng này phần lớn cảm thấy là do ở lữ giả giáng lâm đưa đến ngoài ý muốn. Khả năng ở trong quá trình này, Cố Thận dùng một chút thủ đoạn, nhưng bọn hắn sẽ không cho là Mạnh Kiêu là bị biển sâu tầng thứ 7 Cố Thận chém giết. Lần thứ nhất tại Cự Bích gặp nhau, Sống Cá chẳng qua là cảm thấy Cố Thận tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, mà bây giờ hắn đã nhìn không thấu Cố Thận tinh thần hải. Đối với loại hiện tượng này, Phí Xá Nhị chỉ có thể cho rằng là Cố Thận phong ấn vật lên che đậy tác dụng, hắn cùng Cố Thận chính là bạn tốt, đương nhiên sẽ không cưỡng ép đột phá che đậy, đi dò xét Cố Thận tinh thần hải cường độ. Trên thực tế, Cố Thận tinh thần hải đã đến tứ giai, mặc dù không so được Sống Cá, nhưng dầu gì cũng là cùng ở giai. Bây giờ cho dù là Phí Xá Nhị cảm ứng, cũng nhìn không thấu tinh thần của ta biển a. Đối với tin tức này, Cố Thận rất hài lòng. Hắn dưới đáy lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, bây giờ vừa mới hoàn thành lần thứ 3 phá cảnh, chính mình còn cần tĩnh tu đến tiến hành củng cố. Mấy ngày nay, ta sẽ đóng cửa tĩnh tu. Cố Thận ôn thanh nói, thỉnh cầu ngươi giúp ta đối ngoại nói một tiếng, để tránh có quá nhiều quấy rầy. Vòng tay đã cho Minh Sắc nhắc nhở, không được bao lâu, Giả Duy liền sẽ mang theo Thánh Tài giả đến nhà bái phòng. Đây là chính mình cần phải nghiêm túc ứng đối đại sự. Đám này Thánh Tài giả khí thế hung hùng, nhưng càng giống là phô trương thanh thế, bởi vì bọn hắn tại Bắc Châu chờ không được bao lâu. Mạnh Tiêu chi án nếu là cha không được chứng cứ, bọn hắn cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, như vậy coi như thôi. Trọng yếu nhất là Mạnh Tây Châu đã nhắc nhở chính mình, càng là né tránh, càng sẽ khiến hoài nghi. Lần này đến nhà bái phỏng, đối Cố Thận mà nói, không chỉ là ứng đối Giả Duy thăm dò đơn giản như vậy. Hắn muốn đem chính mình triệt triệt để theo chúc phúc chi tử sự kiện bên trong hái ra ngoài. Yên tâm đi. Phí Xá Nhĩ mỉm cười nói, ta giống như ngươi, ưa thích tính tu, cho nên chú Tuyết Tiên sinh tận lực cho chúng ta chọn lựa liền nhau hồ sâu thăm thẳm cùng Huyền Không Sơn hôm nay tiệc tối bên trên đám người kia nhóm. Có thể lấy không được cái này bí ẩn địa chỉ. Sống Cá có chút dừng lại, hơi châm chọc mà hỏi thăm, huống hồ Giả Duy cùng Thánh Tài giả nhóm đêm nay đều lộ diện, bọn hắn nào còn dám tại khoảng thời gian này tới bãi phòng ngươi. Những quyền quý kia không biết rõ lần này tra án kết quả là cái gì, nhưng bọn hắn biết nếu là tại cái này mẫn cảm đoạn thời gian bãi phòng Cố Thận, liền rất có thể sẽ bị Thánh Tài giả để mắt tới. Ngược là một chuyện tốt. Cố Thận im ắng cười cười, bất quá ta nhớ được không sai, ngươi dường như cùng Khảm Bụi đại công tức đã hẹn gặp mặt. Vi hình phi thuyền dừng ở Huyền Không Sơn tiểu viện trước đó, hai người phân biệt lúc, Phí Xá Nhị chợt nhớ tới một chuyện, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, theo ta hiểu rõ, Khảm Bùi đại nhân cũng không phải là sẽ để ý Thánh Tài giả phong ba người câu nói này, nhắc nhở Cố Thận. Vị này Khảm Bùi đại công tước còn thật sự có thể sẽ bái phòng chính mình. Hán đội vàng mở ra thâm thủy khu nhanh chóng mô phỏng một phong hồi âm, biểu thị chính mình gần đây cần bế quan, hy vọng mời ngày có thể hơi hơi kéo dài một đoạn thời gian. Mà vị kia tên là Lệ binh người trẻ tuổi, cơ hội là dây về. Hán biểu thị 10 phần lý giải, tùy thời xin lợi. Làm xong những này, Cố Thận đấy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Liên quan tới Khảm Bùi đại công tước mời, vẫn là chờ tới hết thảy đều kết thúc về sau á. Hắn trở lại trong viện, đóng lại cửa sân, khi thấy những cái kia theo gió phiêu diêu thanh trùng cổ văn về sau, trong lòng của hắn không hiểu an định rất nhiều. Đoạn này thời gian, lặng chờ Thánh Tài giả. Chương 623, thần điện chỉ dẫn, 6K1, chương 623, thần điện chỉ dẫn, 6K1, chú Tuyết đại công nguyên năm thuyền, hàng du ở trung ương thành trên bầu trời đêm. Giả Duy mang theo dưới trướng, đứng tại nhìn xa trước sân khấu, nhìn xem vô biên dạ vân quét sạch thái tinh, tắm rửa lấy nhạt méo tinh quang. Những này Thánh Tài giả trên người ma bảo tựa hồ cũng bị dắt lên một tầng nhàn nhạt ngân quang. Quang minh hai chữ không chỉ ở ba ngày xuất hiện, cho dù đại nhật quy hư, trên đời này vẫn như cũ có thiên ti vạn lũ sáng rực rủ xuống. Mà những này huy quang chính là bọn hắn tín ngưỡng lực lượng nguồn suối. Thấy thế lên bất luận cái gì một sợi quang, tựa như thấy thần toàn. Đứng tại mạn thuyền dưới cửa Thánh Tài giả nhóm, đáy lòng yên ổn lại an tâm. Bọn hắn biết, cho dù thân ở Bắc Châu, thần tọa đại nhân vẫn như cũ cùng mình cùng ở tại. Chú Tuyết đại nhân đã lâu không gặp, các hạ vẫn như cũ trói lọi. Giả Duy cũng không phải là một cái sẽ nói khen tặng lời nói người. Đối với hắn loại này đại kỵ sĩ mà nói, chỉ cần học được tay cầm lợi kiếm, chạm phá ngăn cản liền có thể. Khen tặng là kẻ yếu vô dụng lễ nghi. Nhưng giờ phút này, hắn đối chú Tuyết lời nói, nghe vào lại có một chút khen tặng ý tứ. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Nếu như hiểu hai người này quá khứ liền sẽ biết, đây là Giả Duy phát ra từ nội tâm một phen cảm khái. Tây Châu cùng Bắc Châu quan hệ đã từng vô cùng hữu hảo, không phải cũng sẽ không có cái gọi là mạnh rừng thông gia. Tại hơn 10 năm trước, Lâm chủ còn chưa tiếp nhận chú Tuyết chi danh lúc, từng đi hướng Trung Châu, Mai danh nhận tích học bổ túc một thời gian. Mà khi đó, hắn tại Trung Châu Thánh Thập Tự Học Viện cổ đọc, cùng năm đồng môn đều là quý tộc. Có thể đi vào Thánh Thập Tự Học Viện nghiên tu, cũng không chỉ là Trung Châu người, đa số là theo ngũ hồ tứ hải mà đến, rất nhiều đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, đương nhiên cũng có một phần là ngoại lệ. Có số rất ít con em trẻ tuổi bằng vào cố gắng của mình, tiến vào ngôi học viện này. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, một năm kia Giả Duy cũng tại Thánh Thập Tự Học Viện bồi dưỡng, đồng thời cùng chú Tuyết chính là đồng môn. Thế nhân chỉ biết là Giả Duy là tứ giai trí cường quang minh thành đại kỵ sĩ, đeo minh quang khải về sau, nghiền ép tất cả địch thủ. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết, ở đằng kia bộ trọng giáp phía dưới, đại kỵ sĩ chân chính khuôn mặt, không có đeo giáp đỏ trước đó, Giả Duy liền che đậy khuôn mặt của mình. Hắn đã từng 20 năm trước tiến đánh Minh Vương Thánh Tài hành động, mà một lần kia hành động, mặc dù quang minh thành đối ngoại tuyên bố lấy được thắng lợi, nhưng trên thực tế, tình hình chiến đấu thế thảm, không biết có bao nhiêu thánh tài giả, liền hồn linh đều bị Minh Vương tước đoạt. Sống sót, 10 không còn một, hơn nữa nhiễm ác ngộng, đêm khó đi vào giấc ngủ. Năm đó năm gần 16 tuổi Giả Duy, là trận kia thánh tài hành động bên trong hạnh vận nhi hắn bị quang minh thần tọa cứu, may mắn trốn được một đầu sinh mệnh, có thể làm cái khuôn mặt đều bị Minh Hà chô ô trọng. Tại quang minh bao phủ trọng giáp phía dưới, là một trương dính đầy hắc ám cùng xấu xí khuôn mặt. Cũng bởi vì này, tại Trung Châu bồi dưỡng Thuế Nguyệt bên trong, tất cả mọi người đem vị này Tây Châu thanh niên coi là dị loại, không muốn cùng nó trò chuyện. Giả duy lấy phụng dưỡng quang minh là cả đời lý niệm. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý những này, đối đãi càng không thèm để ý cái gọi là lặng lẽ. Làm một trải qua minh vương chi chiến người sống sót, theo sống sót một khắc kia trở đi, hắn còn sống mục đích liền chỉ có một cái, thành là mạnh nhất, sau đó trừng phạt diệt tà ma. Nhưng luôn có mấy cái như vậy người, thái độ đối với hắn là không giống. Lâm chủ liền là một cái trong số đó. Bởi vì hai châu giao hảo, hai người tại bồi dưỡng thời điểm còn một lần trở thành giao tình rất sâu đậm bằng hữu. Chỉ có điều Trung Châu bồi dưỡng kết thúc về sau, Lâm chủ cùng Giả Duy liền đường ai nấy đi, theo hai người địa vị và thanh danh nổi bật, Quang Minh Thành cùng Lâm gia quan hệ trong đó lại biến vi diệu, song phương ký kết nhiều năm hữu nghị sinh ra dung chuyện, lẫn nhau khoảng cách dần dần từng bước đi đến, dưới loại tình huống này, Lâm chủ cùng Giả Duy giao tình cũng như muộn như gió dần dần phiêu linh. Nếu không phải lần này Quang Minh thần nữ trốn đi sự kiện, hai người đã hiểu rõ năm, không có phát qua tin tức. Khách khí. Lâm chủ nhìn xem ngày xưa đồng môn, bình tĩnh nói rằng, ngươi cũng cùng năm đó như thế, thiết giáp vẫn như cũ. Vẫn như cũ phát lạnh. Năm đó Giả Duy, toàn thân trên dưới lạnh lẽo như lao. Trên người hắn tản ra một cấu người sống chớ gần mạnh đại khí tràng, chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, liền biết gia hỏa này trong lòng cất giấu liên hỏa, nhất định là lý niệm tín ngưỡng đều vô cùng kiên định nhân vật. Cho dù không có Minh Quang Khải, Giả Duy cũng là một cái nhường người xa lạ không dám đến gần sinh lạnh người. Ta đến Trung Ương Thành, là phục mệnh cha rõ Mạnh Tiêu chi án. Giả Duy đi thẳng vào vấn đề, chậm rãi chuyển đích người, không còn đi xem mạn thuyền ngoài cửa sổ tinh quang, mà là trực diện Lâm chủ. Hắn chậm rãi nói, Mạnh Tiêu không chỉ là Quang Minh Thành Trúc Phúc Chi Tử, cũng là Bắc Châu Thế Tập Vong Thế Chấn Nguyệt Đại Công bàn luận địa vị. Trúc Phúc Chi Tử cùng Chấn Nguyệt Đại Công đều là nhất đẳng nhân vật trọng yếu. Là Lâm chủ hỏi, Quang Minh Thành báo tang đã là ngũ châu đều biết, nhưng nếu như ngươi như thật muốn tra Mạnh Tiêu một án, chắc hẳn đang trên đường tới, cũng đã biết hắn vi phạm với Bắc Châu quân kỷ thiết luật, tại hai cảnh bên trong liền đã gánh vác phản bội chạy trốn chi tội. Mạnh Tiêu trực tiếp tại hai cảnh bên trong dẫn triệu Quang Minh thần tọa giáng lâm, hành động này trực tiếp phá hủy Tây Bắc hai châu tại chiến lược bên trên tín nhiệm quan hệ. Rất đạo lý đơn giản, nếu như Quang Minh thần tọa mong muốn rủ xuống Lâm Đa Lỗ Hà, như vậy hắn hẳn là chọn lựa hành vi là khẩn cấp tổ chức tối cao tịch hội nghị, trưng cầu nữ hoàng ý kiến, mà không phải trực tiếp lấy chân thân giá lâm. Quang Minh thần tọa nếu như đột phá hai châu giới hạn, hắn sẽ trực tiếp phá hư thần tọa ở giữa không can thiệp chuyện của nhau cổ lao ước định. Đương nhiên, nếu như hắn tổ chức hội nghị, nữ hoàng sẽ trực tiếp tự tuyệt. Quang Minh đã sớm đoán được kết quả, mới sẽ như vậy lựa chọn. Lần này, may mắn là cuối cùng đều là thất bại. Nếu quả như thật thành công giáng lâm, hai cảnh bên trong sự kiện sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng, dù ai cũng không cách nào phỏng đoán. Kỳ thật dẫn triệu thần tọa sự tình, vốn nên còn có đến tiếp sau, tối cao tịch đứng làm đối loại này vi phạm hành vi tiến hành cảnh cáo, thậm chí xử trí, chỉ có điều nữ hoàng căn bản không có truy cứu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Quang Minh làm việc trước đó, sớm đã có chỗ an bài. Tối cao tịch lại như thế nào truy cứu, Quang Minh đều có thể từ chối. Cái này dù sao cũng là chúc phúc chi tử đơn phương hành vi, xem như thần tọa, mà lại là giáng lâm thất bại thần tọa, hắn đại khả lấy đem tình huống ban đầu đẩy lên tạm thời biến cố phía trên. Tối cao tịch xưa nay không làm loại này không có ý nghĩa tranh luận, cho nên liền đến tiên người phía dưới. Đối với Lâm chủ lời nói, Giả Duy không cách nào phản bác. Hắn chỉ là thanh âm bình thản nói rằng, nếu như hắn có tội, như vậy liền theo luật pháp xử trí tốt. Hắn hẳn là bị giam giữ, sau đó thẩm vấn, cuối cùng phán quyết, mà không phải cứ như vậy chết tại Đa Lỗ Hà bên trong. Lâm chủ cũng trầm mặc. Hắn vô cùng rõ ràng, liên quan tới điểm này, Bát Châu không thích hợp làm bất kỳ giải thích. Mạnh Tiêu chết là thật sự phát sinh sự thực, chủ yếu là lúc ấy tình huống đặc thù, hơn nữa gia hỏa này chết tốc độ thực sự quá nhanh, nhất đội đội trưởng Lục chết chạy tới thời điểm, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Đoan trưởng đã sớm tan tại Đa Lỗ Hà bên trong. Thật có lỗi, tại Bắc Châu phương xem ra, Mạnh Tiêu chỉ là mất tích. Lâm chủ nhẹ nói, chúng ta một lần cuối cùng cùng hắn liên hệ là tại Hát Tuyết Sơn trước, hắn chủ động cắt đứt cùng Osmond chủ thuyền liên lạc. Sau đó tình trạng, chúng ta khái không chịu trách nhiệm. Bắc Châu sẽ không vì Mạnh Tiêu chết phụ trách. Trừ phi các ngươi cầm ra chứng cứ. Câu nói này nghe vào có chút lưu manh, có thể Lâm chủ thuật cũng là sự thật. Đây hết thảy đều là Mạnh Tiêu gieo gió gặt bão. Tại Quang Minh Thành trong bàn thờ có cất giữ chúc phúc chi tử linh hồn bảng hiệu. Chúng ta có thể kiểm chắc tới Mạnh Tiêu sinh tử. Hắn hiện tại xác thực đã chết, liền chết tại Đa Lô Hà thải cảnh bên trong. Giả Duy thanh âm có chút khàn giọng, hắn lẩm bẩm nói, thánh tài giả chuyến này đi vào Bắc Châu, kỳ thật cũng không phải là mong muốn Trung Ương Thành trực tiếp vì thế phụ trách. Chúng ta chỉ là muốn tìm tới chân tướng. Nếu như Mạnh Tiêu thật là ra ngoài ý muốn như vậy, chúng ta không lời nào để nói. Cho nên Lâm chủ nhíu mày, chúng ta hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể cấp cho nhất định đặc quyền chúng ta mong muốn đi hướng Đa Lô Hà thái cảnh thanh tra vụ án phát sinh hiện trường. Giả Duy chậm rãi đưa ra yêu cầu, ngoại trừ chúng ta cần nhất định tự chủ phá án quyền, Bắc Châu cần đối thánh tài giả mở ra nhất định quyền hạn. A Lâm chủ nhìn lên trước mặt thánh tài giả nhóm, hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt thực sự rất là trầm trọng. Lúc trước rời đi thánh thập tự học viện thời điểm, tuổi trẻ chính mình nhất định sẽ không nghĩ tới, đã cách nhiều năm lại cùng năm đó lão hưu gặp nhau, sẽ là như thế này một bộ một bước cũng không nhường đàm phán cảnh tượng. Song phương đều tập trung tinh thần. Thánh tài giả không xa và dặm, đi vào Trung Ương Thành, chính là vì tra án. Tra án bước đầu tiên, tự nhiên là được nữ hoàng cho phép. Nữ hoàng bệ hạ nếu để cho bọn hắn lăn, bọn hắn hiện tại liền phải lăn. Đương nhiên, chuyện này ảnh hưởng cũng biết tùy theo quyết tán, dù sao Bắc Châu Phương cho ra giải thích là Mạnh Tiêu chết bởi ngoại ý muốn, nếu quả như thật chết bởi ngoại ý muốn như vậy vì sao không dám để cho thánh tài giả tiến hành điều tra? Muốn vào Đa Lỗ Hà, không có đơn giản như vậy. Chú Tuyết bình tĩnh nói, Mạnh Tiêu thỉnh thần hành vi đã để Bắc Châu không cách nào lại tín nhiệm thánh tài giả, động cơ giả duy đã sớm chuẩn bị, hắn mở miệng lần nữa, ta mang mỗi một vị thánh tài giả, tinh thần hải đều tuyệt đối sạch sẽ. Bọn hắn bước vào Đa Lỗ Hà về sau, sẽ không mang đi Bắc Châu quân đội cơ mật. Nếu như không có phát hiện chúc phúc chi tử manh mối, rời đi thai cảnh thời điểm, bọn hắn có thể tiếp nhận Bắc Châu quân đội tinh thần hải gột rửa đem không quan hệ ký ức tất cả đều rửa đi. Đắc, đắc, đắc giả Duy Kiên nhẫn chờ đợi đáp lại. Cách đó không xa chú Tuyết ngồi xuống, hắn khẽ chọc đầu ngón tay, cứ như vậy không có thử một cái, chậm rãi gõ bàn giải. Lâm Chủ một bên lôi hai đeo vô tuyến máy truyền tin, rơi vào trong trầm tư. Sau đó không lâu, phía kia dường như truyền đến khàn khàn dòng điện, giống là có người tại mở miệng nói gì đó. Sau đó liền cuối cùng một tiếng. Đắc, thanh thúy kết thúc thanh âm. Chương 623, thần điện chỉ dẫn, 6K2. Chương 623, thần điện chỉ dẫn, 6K2. Lâm Chủ dương mắt nhìn hướng Giả Duy, nói khẽ, tốt, tiến vào Đa Lỗ Hà điều tra đúng không? Điều kiện này, ta có thể bằng lòng ngươi. Chú Tuyết Nguyên năng thuyền, lái rời Trung ương thành. Màn đêm buông xuống, Trừ Linh liền đem tin tức này chuyển cho Cố Thận. Theo biển sâu đổi mới thay đổi tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên dấu hiệu đã theo không kịp hệ thống đổi mới tốc độ. Mặc dù Trừ Linh không cách nào nắm giữ quyền hạn tối cao, nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm điều động thâm thủy khu đại lượng cơ sở số liệu. Tiếp cận chú Tuyết phi thuyền, liền tương đương tập trung vào những này thánh tài giả độc tính. Cố Thận ngay tại trong tiểu viện tu hành hô hấp pháp. Hắn mở hai mắt ra, trong đồng tử có một sợi lưu hỏa hiện lên. Lái rời Trung ương thành, chính là đi hướng Đa Lỗ Hà thái cảnh. Hắn biết rõ, Trừ Linh mang đến đầu này tin tức, ý vị như thế nào. Chú Tuyết đại công cùng Giả Duy sơ bộ đàm phán đã hoàn thành. Mặt ngoài đến xem, Bắc Châu dường như tại Mạnh Tiêu một trên bàn có chỗ nhượng bộ, lựa chọn đồng ý nhường thánh tài giả nhập Hắc Hà điều tra. Có thể Cố Thận đi qua lầu các tầng 2, hắn có thể quá rõ ràng, Bắc Châu nữ hoàng là một vị đáng sợ đến bực nào kỳ thủ. Lúc trước Quang Minh dẫn Triệu sắp thành công thời điểm, nữ hoàng đều ổn thỏa trong lầu các. Chỉ là thánh tài giả điều tra, lại đáng là gì? Bắc Châu chính là muốn nhường thánh tài giả đi thăm dò. Một khi tra được cuối cùng, không có kết quả, thánh tài giả cũng chỉ có thể đồng ý Bắc Châu cái gọi là ngoại ý muốn kết cục. Đây là một cái đường đường chính chính dương lưu, có thể cái lựa chọn này lại làm cho Cố Thận đấy lòng sinh ra ba phần nghi hoặc. Giả Duy vừa mới leo lên phi thuyền, liền lập tức đạt thành đàm phán, hắn vốn cho rằng Bắc Châu Phương sẽ hết sức kéo dài một chút, ít ra không nên nhường thánh tài giả nhanh như vậy thúc đẩy. Như thế quả quyết, tựa hồ là đoán được kết cục. Có hay không một loại khả năng, nữ hoàng bệ hạ thần thông quảng đại tới có thể xuyên thủng Minh Hà nửa đoạn sau sương mù, đem đáy sông hình ảnh cũng nhìn ở trong mắt. Cố Thận đấy lòng có đôi chút hốt hoảng, hắn đột nhiên có chút lo lắng. Chính mình Minh Vương thân phận đã bị nữ hoàng bệ hạ xem thấu. Bất quá, cái này lo lắng tựa hồ có chút dư thừa. Bây giờ Huyền Không Sơn tiểu viện một mảnh an bình, hắn liền chờ tại Bắc Châu, hơn nữa chờ rất khá. Thánh tài giả tại Đa Lỗ Hà thai cảnh bên trong tìm bòi dòng dã 7 ngày. Cái này 7 ngày, 43 vị thánh tài giả đặc biến Hắc Tuyết Sơn, tìm khắp Hắc Hà. Rất đáng tiếc, bọn hắn liền Mạnh Kiêu một hạt cho cốt đều không có tìm được, Quang Minh thành đại danh đỉnh đỉnh chúc phúc chi tử biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại là Hắc Tuyết Sơn bên trên, bọn hắn phát hiện một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù tòa này Hắc Tuyết Sơn kinh nghiệm một lần trọng đại va chạm, ngọn núi đã xảy ra kịch liệt chấn động, nhưng những này thánh tài giả nhóm vẫn là tại điệt ra không biết bao nhiêu tầng trong đống tuyết, ném ra một chút đốt cháy thành tận người quen. Thánh tài giả trên người quang minh khí tức là không cách nào che giấu. Bọn hắn trầm mặc góp nhặt những này cho cốt mang về Giả Duy trước mặt. Cái này là lúc trước Mạnh Kiêu thỉnh thần lúc lưu lại. Nhất đội đội trưởng Lục Chiết tại thánh tài giả tiến vào thái cảnh bên trong, theo sát phía sau, đây chính là chú Tuyết an bài cho hắn nhiệm vụ mới. Phía Bắc Châu từ giai trí cường thân phận, toàn hành trình cùng đi quý khách Giả Duy, phụ trợ hoàn thành Mạnh Tiêu chi án điều tra. Đây coi như là một loại vô thanh vô tức ngăn được, cũng coi là một loại ứng đối uy hiếp phản uy hiếp. Thánh tài giả nhóm nhìn xem đồng bào nhóm còn sót lại xương cốt xám, thần sắc không có gì chấn động. Được ban cho phúc chi tử đốt thành cho bụi, không tính là gì. Duy nhất tiếc nuối là không có tăng thêm bọn hắn. Nếu như lại nhiều thêm một chút hiến mệnh người lực lượng, có lẽ thần tọa đại nhân tại thời điểm này liền thành công giáng lâm. Lục Chiết rất rõ ràng đám gia hỏa này nhóm đấy lòng hoạt động, thế là vừa đúng nói bổ sung, quên nói, những này cho cốt bên trong còn có một số phục chế thể tàn tiết, tòa này Hắc Tuyết Sơn có thể phục khắc siêu phàm giả lực lượng, đồng thời sản xuất ra đồ dòm, ta đi ngang qua thời điểm, đem những này phục chế thể đều quét sạch một lần. Ân, nếu như các ngươi không chê, những này phục chế thể tàn tiết cũng có thể mang về làm thành cho cốt cung cấp, dù sao trên lý luận đều là đồng nguyên, không có gì khác biệt quá lớn. Giả Duy cầm Lục Chiết không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy ngày nay, hắn một mực tại quan sát vị này nhất đội đội trưởng. Đây là một cái cũng giống như mình, tận lực ở vào trước mắt vị trí quái vật tồn tại, thật đánh nhau, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Mặc dù mình có Minh Quang Khải có thể cái này dù sao cũng là phòng ngự chi vật. Lục Chiết tồn tại ý nghĩa chính là giống kẹo da trâu như thế kể cận chính mình, để phòng thánh tài giả nhóm làm ra một chút không hợp quy củ cử động. 7 ngày điều tra về sau, thánh tài giả không có bất kỳ thu hoạch gì. Lục Chiết bồi Giả Duy đi một chuyến Hắc Hà. Tại Quang Minh thành trong tình báo, Đa Lô Hà rất có thể chính là Minh Vương thất lạc Minh Hà, nói không chừng bên trong còn trôn giấu thánh tài giả oán niệm, nhưng mà vị này tại ngũ đại kỵ sĩ phí hết sức chín châu hai hổ, vận dụng không ngừng một cái quang minh cảm ứng phong ấn vật cũng không có phát hiện mảy may mánh khỏe. đừng bảo là thánh tài giả liền một cọng lông đều không có. Dạ huynh, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy quá kỳ quái? Lục Chiết cảm khái nói, chúng ta lúc trước cũng tại Đa Lỗ Hà tìm một vòng, Mạnh Tiêu tựa như là bị người đốt thành tro, giải vào Hắc Hà như thế, biến mất không còn một mảnh. Đốt thành tro? Giải vào Hắc Hà giả duy giáp đỏ hạ khuôn mặt rất là khó coi, hắn lạnh lùng nói, trọng khải nhiệm vụ danh sách ta xem, các ngươi Bắc Châu đội trưởng, không ai có thể làm được chuyện này. Lục Chiết đúng bài. Giả Duy bỗng nhiên tiếp cận nhất đội trưởng. Trên lý luận còn nói, còn thật sự không phải một cái đều không có. Trước mắt, liền có một cái. Đừng nhìn ta. Lục Chiết lạnh nhạt nói rằng, nhiệm vụ của ta thật là đuổi bắt Mạnh Kiêu Bắc Châu tòa án cũng nghĩ cho hắn thẩm phán. Nếu là gặp được ta, hắn nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Nhìn qua bị chứa ở một bàn thờ bên trong thánh tài giả cho cốt. Giả Duy lâm vào trầm tư bên trong. Tại Tây Châu xuất phát thời điểm, hắn liền biết, trận này điều tra, chỉ sợ không phải một cái chuyện dễ. Thánh tài giả nhóm nhất định phải làm tốt không công mà lui kết cục, mà bây giờ Đa Lỗ Hà thai cảnh điều tra. Liên đầy đủ giải thích rõ, thế cục trước mắt đã đến gần vô hạn cái kia kém nhất kết cục. Hắn không có lấy được một chút xíu tính thực chất chứng cứ. Ngược lại là Hắc Tuyết Sơn phát hiện đội viên cho cốt ngồi vững Mạnh Tiêu vi phạm Bắc Châu thiết luật sự thật. Càng hỏng bét chính là, Quang Minh thành đối Đa Lỗ Hà tình báo cũng cần một lần nữa khảo lượng. Bởi vì hắn không có tại Đa Lỗ Hà nửa đoạn sau tìm đến bất kỳ một cái cửa. Có lẽ là bởi vì hư hại, lại có lẽ là bởi vì cái khác không thể biết nguyên nhân. Bất luận là nguyên nhân nào, thần tọa đại nhân hao hết tâm lực, muốn tìm Minh Vương di tích manh mối ở chỗ này cắt ra, không có đem một bản thờ bên trong cho cốt mang đi. Giáp đỏ đại kỵ sĩ lấy một sợi tinh thần, đem một bản thờ lần nữa nhóm lửa, ngay tiếp theo cho cốt bên trong quang minh khí tức cho tàn, cũng cùng nhau nổi lên. Hắn tại Hắc Tuyết Sơn ở dưới chân núi, dùng sức bóp nát hừng hực ánh lửa. Giả Duy triệu tập thánh tài giả, tuyên bố điều tra kết thúc, hai cảnh chi hành. Chỉ tới đây thôi. Kế tiếp, trở về Trung ương thành. Thánh tài giả nhóm tại Bắc Châu điều tra, đưa tới rất nhiều người chú ý Trung ương thành các quyền quý, tại địa để sở nghiên cứu tối, tao ngộ thánh tài giả đột ngột ân cần thăm hỏi. Chuyện này, mấy ngày nay tại Thâm Thủy khu lên men. Bắc Châu siêu phàm giả nhóm, đối thánh tài giả đến, xuất phát từ nội tâm cảm thấy chán ghét cùng phẫn nộ. Nữ hoàng bệ hạ đánh thắng trận. Những người này giả tá ăn mừng chi danh, kỳ thực tra án, cử động lần này không hề nghi ngờ, là đang hoài nghi Bắc Châu có người gạt bỏ Quang Minh thành chúc phúc chi tử. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là chúc phúc chi tử, nhưng thật ra là ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thân làm Bắc Châu đại công tước, vậy mà trái với sát tội, đâm lưng đồng bào, phá hư nhiệm vụ, vốn là nên bên trên siêu phàm pháp đỉnh, mà vừa lúc gặp lữ giả mang tới sóng xung kích, chết tại Đa Lỗ Hà. Loại chuyện này, vô luận như thế nào đều không nên nhường Bắc Châu đến có nổi. Cho nên Giả Duy dẫn người tra án hành vi, ngắn ngủi mấy ngày, liền tại Thâm Thủy khu bên trong gặp đại lượng thỏa mãn. Thánh tài giả tra án áp lực lần nữa biến lớn. Giả Duy rời đi Đa Lỗ Hà sau, cũng trước tiên nhận lấy Quang Minh thành chư vị đại nhân bật lo lắng ân cần thăm hỏi nội dung cũng là nói chung giống nhau. Thánh tài giả có tìm được hay không chúc phúc chi tử di vật, cũng có thể định tính Bắc Châu mưu sát chứng cứ, mọi việc như thế. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đem lần này không có chút nào thu hoạch điều tra thành quả phản hồi về sau, những cái kia ân cần các đại nhân vật nhao nhao cảm thấy thất vọng. Ngay cả Giả Duy chính mình cũng bắt đầu hoài nghi liên quan tới chúc phúc chi tử hồ sơ vụ án điều tra còn có cần phải tiến hành tiếp sao. Không có di hải, không có di vật, thậm chí không có một chút xíu thất lạc quang minh khí tức, hết thảy tất cả đều biến mất tại Hắc Hà bên trong. Liền xem như thần tọa đại nhân đích thân đến, chỉ sợ cũng tìm không thấy chứng cứ. Kỳ thật tiếp xuống điều tra còn có thể khai triển, bởi vì Quang Minh thành còn rất dài một chuỗi nhân vật danh sách. Những này trên danh sách đều là cùng Mạnh Kiêu quan hệ mật thiết siêu phàm giả, từng cái bái phỏng có lẽ còn có thể có đột phá. Chỉ có điều, thánh tài giả tại Bắc Châu gặp phải lực cản đã là càng lúc càng lớn. Coi như Giả Duy lâm vào vũng bùn thời điểm, tinh thần của hắn biển nhận lấy một đầu rất trọng yếu chỉ dẫn tin tức. Đầu này tin tức đến từ Quang Minh thành thần điện. Chúc phúc chi tử mang theo tùy tùng bước vào Đa Lô Hà thái cảnh, dẫn triệu Quang Minh thần, chính là thần điện nhu đồ. Nếu như càng sâu một bước ngược dòng tìm hiểu, như vậy tại mấy năm trước đó, Mạnh Tiêu lấy Trấn Nguyệt đại công con trai độc nhất thân phận, trước phó Bắc Châu, kế thừa phụ thân tước vị, gia nghiệp, quyền hành, cũng là thần điện an bài. Nếu như nói thánh tài giả là thần tọa lớn bàn tay người, như vậy thần điện chính là thần tọa đại nhân ánh mắt, ý chí. Thần điện quang có thể rơi vào ngũ châu mỗi một cái góc. Mạnh Tiêu thừa kế, tiền nhiệm Trấn Nguyệt đại công di vật bên trong, có một cái vòng tay, đây là đối Quang Minh thành cực kỳ trọng yếu phong ấn vật. Thần điện chỉ dẫn rất đơn giản. Giả Duy, ở cự ly gần, ngươi chỉ cần thôi động mình quang khải toàn lực khuấy động quang minh khí tức, liền có thể tinh thần cảm ứng được viên kia vòng tay tồn tại. Dựa theo nhân vật danh sách, theo thứ tự bái phỏng, chỉ cần có thể tìm tới vòng tay liền tìm tới sát hại Mạnh Tiêu hung thủ. Đêm nay còn có một chương, chương 624, làm Giả Duy đến gõ cửa, 1, chương 624, làm Giả Duy đến gõ cửa, 1, đại thụ chống trời, rủ xuống ngàn vạn bóng cây xanh râm mát. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, huyền không xếp bằng ở trên khoáng dã. Toàn bộ thế giới dường như đều lấy hắn làm trung tâm. Lâm phong lượn lờ, cây cỏ bái phục. Hắn ngồi xuống chỗ, bầu trời có vô số mây đen hội tụ, không ngừng có lôi minh cuộn cuộn, thậm chí trong tầng mây mơ hồ có lôi long lăn lộn, nhưng thủy chung không rơi mưa to. Một màn này rơi vào đại thụ dưới hai thân ảnh trong mắt. Không hổ là thần tọa đại nhân. Thiên Ngũ xoa xoa mặt mũi tràn đầy vết mồ hôi. Hắn ánh mắt phát sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Sa Thiên ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia, tại cuồng phong lượn lờ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hình dáng, nhưng mơ hồ tản mát ra nhường toàn bộ thế giới cũng vì đó cúi đầu bị áp. xem như tịnh thổ thế giới vị thứ nhất sứ đồ thiết ngũ trồng trọt thảo thực, một lúc sau, liền dường như cùng những này thảo mộc chi linh đều sinh ra cảm ứng. Giờ phút này Cố Thận xuất hiện, trong thiên địa này thảo mộc chi linh đều sinh ra lễ bái chi ý, lễ bái thế giới người sáng lập. Ca ngợi thần. Thậm chí, liền sau lưng của hắn gốc kia đại thụ cũng là như thế, vô số bóng cây xanh râm mát theo gió phiêu diêu, dường như từng đầu vô hình cánh tay, tại thay Cố Thận che chắn phong hàn, cung cấp ấm áp. Hồng Trung kinh ngạc nhìn xem một màn này. Một màn này, thực sự để cho người ta cảm thấy rung động, hắn liền ạ bạ đều chưa hề nói. Giữa thiên địa nguyên chất, gió hơi thở đều tại vây quanh Cố Thận xoay tròn, liên tiếp hai vị này tịnh thổ thế giới còn sót lại hồn linh cũng cảm nhận được một hồi lực hấp dẫn. Thần tọa đại nhân, tựa hồ là đang phá cảnh. Thiết Ngũ lệch ra cái đầu, nghĩ nửa ngày, lại lắc đầu, nói, "Không, không đúng. Thần tọa đại nhân còn có cái gì cảnh giới cần phá tại cái này tinh thần thần vực bên trong, hắn có thể không có cách nào cảm nhận được Cố Thận cảnh giới. Tất cả đều dựa vào đoán. Hơn nữa bởi vì Minh Vương Hỏa chủng tuần phục chi lực, chỉ cần là tại trong thần vực khôi phục hồn linh liền ngang ngửa với là nhận Cố Thận làm chủ, cho nên bất luận Thiết Ngũ thấy thế nào, đều chỉ sẽ cảm thấy Cố Thận vô cùng cao lớn, như trời không thể nhìn thẳng." Suy đi nghĩ lại, Thiết Ngũ trong lòng có một cái suy đoán. Thần tọa đại nhân đã không cần phá cảnh, như vậy hắn nhất định là sáng lập một loại nào đó thân tích. Ân, chẳng lẽ là hô hấp pháp? Phương xa tuổi trẻ thân ảnh, lồng ngực dường như tại nhẹ nhàng chập trùng. Toàn bộ thế giới cũng theo hô hấp của hắn, nhẹ nhàng thu nạp, từ từ quyết tán, làm lấy trầm rãi, có quy luật rung động. Thiết Ngũ con người co bảo, hắn thế nào cảm giác? Toàn bộ tịnh thổ thế giới mùa dường như đang phát sinh biến hóa. Trước kia vạn vật khôi phục kia cố bắt đầu sinh chi ý, vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều theo Cố Thận mấy hơi thở, phía sau lưng của hắn chảy ra mồ hôi, cảm giác bầu trời mây đen cảm giác gáp bách trở nên mãnh liệt. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến nóng nảy nóng lên rồi. Đây là muốn từ xuân nhập hạ. Thiết Ngũ cùng Hồng Trung hô hấp cũng không khỏi biến gấp rút, chỉ tiếc bầu trời mây đen tại mấy giây về sau liền chậm rãi tiêu tán, kia từ xuân nhập hạ khô nóng chi ý cũng từ từ tan đi. Một cỗ thanh lương theo gió thổi tới, nào tán toàn thân khô nóng, để bọn hắn biến dễ dàng rất nhiều. Thứ 134 lần thất bại, Cố Thận ngồi gió hơi thở bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Quyền thứ hai hô hấp pháp sáng lập vẫn như cũng là cuối cùng đều là thất bại. Hắn ung dung thở ra một hơi, xua tan mây đen, tâm tình cũng không có quá nhiều thất lạc. Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại bốn mùa bùng bỏ hoang, đối với đa số siêu phàm giả mà nói, có thể được kinh chập tốc vũ kỳ bên trong một quyển, liền có thể bảo chứng tốt 12 tầng tinh thần tu hành đầy đủ ổn định. Mà thiên tài chân chính như Bạch Tụ dạng này S cấp thì là có thể ở tu hành sơ kỳ liền dung hội quán thông hai quyển hô hấp pháp, tìm hiểu ra hoàn chỉnh xuân chi hô hấp. Đây mới là Cố Trường Chí lưu cho thế nhân nhất đại lễ vật, một cái trước nay chưa từng có đỉnh cấp mở sách hô hấp pháp. Trên đời này văn vật đều là tại mùa xuân khôi phục bắt đầu sinh mệnh, siêu phàm giả tu hành cũng là như thế, có năng lực lĩnh hội hoàn chỉnh xuân chi hô hấp. Đám thiên tài bọn họ có thể tự hành sáng lập đến tiếp sau hô hấp pháp, chỉ cần hoán lại lấy quy luật tự nhiên, liền có thể sáng lập ra thích hợp bản thân, thuộc về mình hạ chi hô hấp, thu chi hô hấp. Cố Trường Chí tiên sinh đã qua đời, hắn đem bốn mùa bên trong nhất sinh cơ giạt rào kinh chập mưa xuân lưu cho hậu thế kinh diễm văn bối. Về phần thảm đạm nhất bi thương đại hàn thì là giữ lại cho mình. Liên quan tới hạ chi hô hấp, ta dường như còn thiếu chút hỏa hậu là tịnh thổ hạt giống ngũ gốc, còn không có thu hoạch nguyên nhân sao? Cố Thận quan sát vùng bỏ hoang, như có điều suy nghĩ. Bây giờ trồng trọt đã để tịnh thổ quy mô khá lớn, nhìn qua một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng gieo xuống những cái kia hạt giống, mặc dù mọc dễ nảy mầm, nhưng tốc độ phát triển lại là cực kỳ chậm chạp, giống như là bị cái gì quy tắc chế trụ. Chính mình tịnh thổ là độc nhất vô nhị thần tích, có thể thần tích cũng không có nghĩa là có thể đánh vỡ quy củ. Tinh thổ phát triển cùng mình tinh thần lực cùng nguyên số nguyên tố lượng cùng một nhịp thở, nếu như tinh thần lực không đủ, những này thảo mộc chi linh sinh trưởng liền không cách nào tiếp tục. Giống nhau, nếu như nguyên chất không đủ, cả toàn tinh thổ liền sẽ khô héo. Cho nên ta cần phá cảnh mới có thể để cho những này hạt giống sinh trưởng. Cố Thận vuốt ve cái cằm, lẩm bẩm nói, hoặc là nói ta cần thôi động tinh thổ nhập hạng mới thăng ngộ nộ ra quyển thứ hai hô hấp pháp đâu. Vấn đề này khốn chủ Cố Thận, nhân quả dính liền, khó nắm chặt thủ. Chương 624, làm giả duy đến gõ cửa 2. Chương 624, làm giả duy đến gõ cửa 2. Hồi tưởng tịnh thổ tốt huyền mục cùng xuân chi hô hấp sinh ra, rất khó nói rõ ràng đến tột cùng là ai thôi động ai, ai quyết định ai. Con đường tu hành vốn là vòng vòng đan sen, bây giờ hắn liền bị cắm ở đạo này bình trên cổ. Ta tu hành thời gian vẫn là quá ngắn, Cố Thận muốn chỉ chốc lát cho ra cái kết luận này. Cố Trường Chí tiên sinh là bậc nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hắn mở bốn mùa sáng lập 8 quyển hô hấp pháp đều dùng mấy chục năm, mà chính mình tu hành tới hạ chi hô hấp cánh cửa bất quá 2 năm. Nếu là Cố Trường Chí tiên sinh có linh, nhìn thấy chính mình giờ phút này tiến độ, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Cố Thận lẩm bẩm nói, ta tu hành tốc độ đã rất nhanh, cái này quyển thứ hai hô hấp pháp không thể gấp tại cầu thành. Lắc đầu, đem tư tự thanh không. Cố Thận quyết định đem hạ chi hô hấp lĩnh hội tạm thời chậm dần, đây cũng không phải là cùng xung kích kim cốt như thế tu hành, cũng không phải là nếm thử số lần càng nhiều lại càng tốt. Lĩnh hội hô hấp pháp giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, đó cũng không phải một cái chịu khổ cực phu liền có thể giải quyết việc cần làm. Cho dù là Cố Trường Chí thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu là không có linh cảm, nếm thử lại nhiều lần cũng chỉ là phí công, lãng phí thời gian mà thôi. Cố Thận liếc mắt bên kia Thiết Ngũ cùng Hồng Trung, một sợi ý niệm lướt qua, vô hình cơn gió đem hắn bao phủ. Hắn biến mất thân hình của mình, nhưng trên thực tế vẫn như cũ xếp bằng ở bốn mùa vùng bỏ hoang không mây phía trên. Trong khoảng thời gian này, thanh tài giả tin tức như thế nào? Chính mình tại Huyền Không Sơn tiểu viện bế quan tu hành đã có 7 ngày. Cái này 7 ngày hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì chính mình sớm thả ra tin tức, không có bất kỳ cái gì người ngoài chỗ này quấy rầy. Chú Tuyết đại công phi thuyền vừa mới trở về Trung ương thành. Thanh tài giả đối Đa Lỗ Hà thai cảnh điều tra đã kết thúc. Trừ linh thân hình, từ từng mảnh mơ hồ dấu hiệu chắp vá mà ra. Nàng xuất hiện tại Cố Thận bên cạnh, cùng nó cùng nhau rủ xuống nhìn vui vẻ phồn bình bốn mùa vùng bỏ hoang. Đầy trời cây cỏ đưa nàng nắm cử nhi lên. Giả Duy cùng những cái kia thánh tài giả, trước mắt thừa nhận to lớn dư luận áp lực. Trừ Linh nói, bọn hắn điều tra, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Ân. Cố Thận nghe được tin tức này, không hề cảm thấy vui vẻ. Chẳng biết tại sao, dòng suy nghĩ của ta có chút không yên. Hắn hướng về sau giãn ra thân thể, hư giữa không trung vô số sắt thép chống rông và khúc, hình thành vương tọa, đem hắn tiếp được. Cố Thận lấy tay nâng trán, đau đầu lẩm bẩm, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể cố này không yên cảm giác, đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu? Huyền Không Sơn trong tiểu viện, hiện đầy thanh trùng cổ văn. Những này cổ văn có thể để phòng ngừa tinh thần tràn ra ngoài. Trừ cái đó ra, Mạnh Tiêu mang theo người phong ấn vật đã bị xích hỏa đốt thành cho bụi. Pháp bảo cùng vòng tay, tức thì bị Cố Thận cất đặt tại tinh thần hải bên trong tịnh thổ lĩnh vực bên trong. Suy đi nghĩ lại, hắn nghĩ không ra, thanh tài giả còn có cái gì bí thuật có thể tìm tới chính mình, có thể đây mới là đáng sợ nhất. Không biết rõ đối thủ muốn ra bài gì. Cố Thận hít sâu một hơi, giơ bàn tay lên, siêu một tiếng, một cái thập tự mặt dây chuyền hiện lên ở Cố Thận lòng bàn tay. Hắn nắm chặt mệnh vận nữ thần chi tí hộ thấp giọng hỏi, thánh tài giả là tại Đa Lô Hà thai cảnh phát hiện gì rồi manh mối à? Mặt dây chuyền đương nhiên không có trả lời, nhưng là có thể nhằm vào Cố Thận chất vấn, cung cấp nhất định phản hồi. Một mảnh yên tĩnh, không có manh mối. Cố Thận nhíu mày, hỏi lần nữa, cho nên bọn hắn tìm tới ta là bởi vì Quang Minh Thành có cái gì đặc biệt linh hồn cảm ứng sao? Vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Xem ra cũng không phải trực tiếp khóa người thuật pháp. Lần này Cố Thận tại vương tọa bên trên giải thi thật lâu, thanh âm hắn khàn khàn, hỏi, ta cảm giác bất an, là cùng Mạnh Tiêu di vật có quan hệ, đúng không? Lần này mặt dây chuyền đưa ra khác biệt trả lời, nó kích lan ra một sợi đại biểu khẳng định ý vị tinh thần. Cố Thận meo cặp mắt lại, lập tức nghiêng về phía trước thân thể. Hắn đưa tay chộp một cái, phương xa hư giữa không trung, trong nháy mắt lướt đến một cái bóng ánh sáng long lanh vòng tay. Tại tự mình rửa đi vòng tay bên trong quang minh khí tức về sau, cái này mai vòng tay liền biến ảm đạm, không ánh sáng, một mảnh âm trầm. Là cùng cái này vòng tay có quan hệ. Cố Thận có khả năng nghĩ tới duy nhất có thể, chính là cái này mai, chính mình cũng nhìn không thấu hai ách xem bói vòng tay. Hắn biết rõ, đây là Mạnh Tiêu di vật. Mặc dù loại này nghịch thiên bảo bối, Mạnh Tiêu chưa chắc sẽ cáo chi Quang Minh Thành. Nhưng bạn nhất những cái kia thánh tài giả, có ghi chép đâu? Cố Thận sẽ không đần độn lấy ra vòng tay, đeo mang theo. Những ngày này, hắn một mực đem pháp bảo cùng vòng tay đặt ở tỉnh thổ Túc Huyền Mục Hạ, đến bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chẳng lẽ nói, có người có thể tinh thần cảm ứng được cái này mai vòng tay? Cố Thận thần sắc lập tức âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm bị chính mình hoàn toàn gột rửa qua một lần vòng tay. Nếu như không phải mệnh vận nữ thần chi tí hộ đưa ra trả lời khẳng định, hắn căn bản nghĩ không ra loại khả năng này. Đây chính là Quang Minh Thành thủ đoạn a, không thể tưởng tượng. Thiên Phương Dạ Đàm. Liên tại lúc này, trong thế giới hiện thực, Huyền Không Sơn bên ngoài sân nhỏ, tới một đám thánh tài giả. Đa Lỗ Hà điều tra vừa mới kết thúc. Giả Duy khi lấy được thần điện chỉ dẫn về sau, trực tiếp mang theo giới trướng cùng kia phần nhân vật dưới danh sách Chu Tuyết đại công phi thuyền. Mà trên danh sách, xếp ở vị trí thứ nhất, không là người khác, chính là Cố Thận. Đông đông đông, giáp đỏ đại kỵ sĩ mặt không biểu tình, gõ Huyền Không Sơn tiểu viện cửa sân. Đợt, biết đoạn ở chỗ này, đại gia không quá dễ chịu, cho nên trưa mai 12 điểm trước còn có một chương. Đại gia có thể thêm nhóm đính duyệt, nếu như đổi mới có biến, ta sẽ ở bên trong tiến hành thông chi. Chương 625, mạnh mẽ bắt lấy chương 625, mạnh mẽ bắt lấy đông đông đông, giáp đỏ đại kỵ sĩ đứng tại Huyền Không Sơn trước tiểu viện. Gõ vang cửa sân về sau, Giả Duy nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Chính mình vậy mà không có tại bên trong khu nhà nhỏ này cảm ứng được tinh thần khí tức. Chính mình thật là tứ giai trí cường. Mà trong viện cái kia gọi Cố Thận thanh niên, hắn nhìn qua Cố Thận tình báo, mặc dù là cái gọi là S cấp có thể cuối cùng bất quá là vừa mới tiến vào biển sâu tầng thứ 7 người trẻ tuổi. Cố Thận tinh thần lực không có khả năng ẩn giấu tới loại trình độ này. Giải thích duy nhất chính là bên trong khu nhà nhỏ này bố trí phòng ngừa tinh thần rình mò trận văn. Thanh tài giả nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúc Phúc Chi tử sinh tiền đang tại thi hành điều tra Minh Hà nhiệm vụ, có thể hắn cuối cùng chết tại Đa Lô Hà bên trong. Điều tra tin tức như vậy gián đoạn, Quang Minh Thành không có đạt được bất kỳ tương quan manh mối. Bọn hắn chỉ biết là Mạnh Tiêu khi tiến vào thái cảnh trước, đối cái này Đồng Châu mà đến S cấp cực kỳ chú ý, cho nên tại tên của bọn hắn đơn bên trong, Cố Thận là nguy hiểm nhất, cũng là cần có nhất điều tra người hiểm nghi. Gõ cửa chỉ là một loại thông chi. Nếu như Cố Thận không mở cửa, bọn hắn có trăm ngàn loại phương pháp đi vào. Nếu như Cố Thận thoát đi, như vậy thì càng giải thích rõ trong lòng của hắn có quỷ. Mời đến. Để bọn hắn ngoài ý liệu là, vẹn vẹn gõ cửa 3 lần về sau, tiểu viện liền truyền đến đáp lại. Lạch cạch một tiếng, tiểu viện môn hộ tự hành mở ra. Đón gió mở cửa về sau, thánh tài giả nhóm trông thấy người trẻ tuổi kia an vị tại tiểu viện cách đó không xa đình viện dưới bóng cây, vừa vặn kết thúc hô hấp minh tưởng, nhìn qua mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Cố Thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài viện những này để phòng xâm nghiêm thánh tài giả. Vòng tay xem bói hình tượng quả nhiên xuất hiện, một màn này cùng chính mình lúc trước thấy giống nhau như lúc. Giả Duy đại nhân. Cố Thận đứng dậy, có chút không người, đưa tay làm mời tư thế xin mời. Quang Minh Thành đại kỵ sĩ trở lại vái chào thi lễ. Song phương gặp mặt đều được xưng tụng là khách khí, chỉ có điều song phương đối với lần này mục đích gặp mặt đều là lòng dạ biết rõ. Nhỏ Cố tiên sinh tinh thần lực tu hành, ngược thật là khiến người sợ hãi thán phục. Giả Duy ung dung thản nhiên, tiến vào cửa sân, hắn nhìn về phía lơ lửng tại trong sân kia từng mai cổ văn phù lục, thản nhiên nói, những này cổ văn phù lục cũng không phải người bình thường có thể tìm hiểu, a ta là Thiên Giã đại sư đệ tử, những này cổ văn phù lục không tính là cái gì. Cố Thận tìm trương bàn đá, chào hỏi Giả Duy ngồi xuống, mỉm cười nói, nếu là các hạ muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi. Cổ văn tu hành cũng không phải muốn học liền có thể học được. Cổ đại văn tự chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, không có thiên phú, coi như coi trọng cả ngày cũng không nhớ được một chữ. Lại lao sư tốt, cũng không dạy nổi ngu dốt học sinh. Quang Minh Thành sách trong lầu cũng không ít cổ văn. Chỉ tiếc, ta tư chất ngu dốt, so ra kém nhỏ Cố tiên sinh. Giả Duy ngồi xuống bề sau, liền nhìn thẳng Cố Thận hai mắt, cười hỏi, cổ văn học tập thời điểm, Giả Duy có tự mình hiểu lấy. Chỉ là không biết nhỏ Cố tiên sinh, vì sao muốn tại trong sân bố thí nhiều như thế trận văn. Ngôi biệt này chính là Bắc Châu tạm thời tặng cho. Bình thường ở lại, làm gì bày trận? Tại Giả Duy xem ra, Cố Thận nhất định là biết thánh tài giả muốn tra được trên đầu của hắn, mới làm những này trận văn. Phong ngừa một chút không cần thiết tinh thần khí tức tiết ra ngoài. Trọng khải nhiệm vụ kết thúc, theo Đa Lô Hà thai cảnh rời đi một khắc kia trở đi, tất cả siêu phẩm giả liền đều đang phi thuyền phía trên. Cho đến trở về Trung ương thành, mới có đơn độc nghỉ ngơi nơi trốn. Nếu là Cố Thận cầm lấy chúc phúc chi tử di vật, mong muốn tiêu hủy hoặc là dung luyện, cũng chỉ có lúc này, mà những này trận văn tỷ lệ lớn chính là vì vậy mà bại. Giả Duy trực giác rất chuẩn, nhưng rất đáng tiếc, loại chuyện này không có chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể là suy đoán. A, Cố Thận cười cười, hỏi ngược lại, Giả Duy đại nhân, ta thân làm trận văn sư, chẳng lẽ tại viện tử của mình bên trong còn không thể tập luyện cổ văn phù lục sao? Một bộ này đối với hắn nhưng vô dụng. Những ngày này, hắn tại trong tinh thần hải đem vòng tay mô phỏng hình tượng, thôi diễn hàng trăm hàng ngàn khắp. Giả Duy tiến viện về sau, tất cả ngôn ngữ thăm dò, bất luận nghe vào lại như thế nào dọa người, kỳ thật đều không dùng. Chỉ cần Quang Minh Thành không có thủ đoạn nghịch tiên, có thể đào ra trực chỉ chính mình chứng cứ, như vậy thì coi như bọn họ đem mạnh kiều cho cốt theo Minh Hà bên trên đánh vớt lên, cũng không có ý nghĩa. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhỏ Cố tiên sinh, không cần để ở trong lòng. Giả Duy cười nhạt một tiếng, kết thúc lúc trước chủ đề. Hắn hứng hờ nhìn quanh tiểu viện một vòng, đột nhiên hỏi, nhỏ Cố tiên sinh, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy chúc phúc chi tử là từ lúc nào, địa phương nào? Cố Thận ngay tại châm trà. Nghe vậy về sau, hắn châm trà thần sắc, tư thế, động tác biên độ đều không có biến hóa chút nào. Cố Thận có thể cảm nhận được. Nói ra câu nói kia sau, Giả Duy khí thế liền khác biệt, thiên ti vạn lũ tinh thần lực theo hắn minh quang khải bên trong tràn lan mà ra, hóa thành một tòa lồng lao, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Loại tình huống này, ngôn ngữ của mình, nhịp tim cùng tinh thần ba động đều tại Giả Duy cảm ứng phía dưới. Đây là muốn dùng tinh thần mới đối với mình phát hiện nói dối. Cố Thận biết, Giả Duy trong tay xác nhận nắm nuốt một trường có thể xúc động vòng tay át chủ bài. Chỉ có điều vị này đại kỵ sĩ, hiển nhiên là chuẩn bị từng bước một đến. Như thế cũng tốt. Ba lần phá cảnh sau, Cố Thận tinh thần hải cũng là tứ giai. Giả Duy nếu như chỉ là vận dụng loại trình độ này tinh thần dò xét, hắn có thể phụng bồi tới cùng. Như nhớ không lầm, một lần cuối cùng nhìn thấy tôn quý chúc phúc chi tử chính là tại Hắc Tuyết Sơn bên trên. Kia một bộ mời được thần linh hình tượng, thực sự quá mức hùng vĩ. Cố Thận nhàn nhạt châm chọc nói, ta sợ chết, nhảy vào hắc hà bên trong. Từ đó về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Giả Duy nheo cặp mắt lại. Hắn đã xác định, tinh thần của mình hoàn toàn bao phủ Cố Thận. Thứ giai đối tam giai, đủ để hình thành tuyệt đối tinh thần áp chế. Tiểu tử này nhất cử nhất động, có bất kỳ khác thường gì, chính mình cũng có thể cảm thụ hết sức rõ ràng, nhưng quỷ dị chính là, Cố Thận nói chuyện cũng tốt, đối mặt cũng tốt, đều không có hù dọa một chút gợn sóng. Ngươi nhảy vào hắc hà bên trong. Giả Duy hỏi, chúc phúc chi tử đang đuổi giết ngươi. Tình báo này, kỳ thật không tính bí mật. Đừng nói là tham gia trọng khải nhiệm vụ siêu phàm giả, chính là những cái kia không có tham gia nhiệm vụ bắt châu quyền quý, cũng đều biết. Mạnh Tiêu đối Cố Thận rất có lý, lúc trước cổ bảo chiến dịch thụ phong nghi thức bên trên, hai người còn sinh ra qua ma sát. Cố Thận trầm mặc nâng chén trà lên, chậm rãi uống một hớp. Trên bàn đá có hai tòa chén trà, một chiếc không, một chiếc đầy. Hắn chỉ châm chính mình kia một chiếc. Các hạ hôm nay đại giá quang lâm, đến ta tiểu viện, dường như cũng không phải là làm khách đa. Cố Thận mặt không thay đổi mở miệng nói, muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp hỏi đi. Đi thẳng vào vấn đề, trực chỉ chủ đề. Giả Duy nhìn qua trước mặt mình vắng vẻ chén trà, lâm vào suy nghĩ. Cố Thận. Mấy giây về sau, hắn chậm rãi hỏi, ngươi cùng Mạnh Tiêu không oán không cửu, hắn vì sao muốn giết ngươi? A Cố Thận cười. Hắn cười nhìn về phía trước mắt đại kỵ sĩ, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Đúng vậy, vấn đề này hoàn toàn chính xác rất trâm trọng, xem như đặt câu hỏi người, tại mở miệng về sau liền rơi vào trầm mặc. Các hạ hỏi thật hay a? Cố Thận lạnh lùng nói, ta cùng Mạnh Tiêu không oán không cửu, hắn vì sao muốn giết ta? Vấn đề này xác nhận ta hỏi thánh tài giả mới đúng. Quang Minh Thành mánh khóe thông thiên, chắc hẳn đem hồ sơ của ta đều tra xét một lần a. Ta cùng Mạnh Tiêu vốn không quen biết, cổ bảo trở về sau, hắn vì sao đối ta có như thế ý, năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái, thậm chí tại Hắc Tuyết Sơn truy sát tại ta. Vấn đề này, ta ngược lại thật ra hy vọng Quang Minh Thành có thể cho ta một cái công đạo. Giả Duy không phản bắt được. Mạnh Yêu là chúc phúc chi tử, hắn đa số hành động đều là thần điện thụ ý, nhưng truy sát Cố Thận chuyện này lại là chính hắn tạm thời tiến hành. ngay cả thần điện cũng không biết Mạnh Tiêu là sao như thế hành động. Mạnh Tiêu giết ta, ngươi hỏi tới ta vì cái gì Cố Thận mở miệng yếu ớt, chẳng lẽ Quang Minh Thành không cảm thấy mình làm việc quá bá đạo chút sao? Trong tiểu viện bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, Giả Duy chỉ có thể trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình lấy tinh thần thăm dò là một cái hỏng bét lựa chọn. Tại lần này trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Thận tinh thần khí tức không có chút nào dị dạng, theo ban đầu lạnh nhạt, từng bước một biến thành phẫn nộ. Mà Thánh Tài Giả thì là hoàn toàn đã rơi vào khí thế bên trên hạ phong. Thật có lỗi. Giả Duy hít sâu một hơi, khó khăn nói ra hai chữ này. Tại Giả Duy xem ra, hai chữ này chính là đối Cố Thận lúc trước tất cả vấn đề đáp lại. Sau một khắc, hắn liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng Cố Thận, một vệ sáng lạn nóng bỏng đồng quang xuyên thấu giáp đỏ khe hở, bắn thẳng đến mà ra. Kia thâm thúy ánh mắt, cơ hồ đốt lên Cố Thận quanh thân bao phủ cường đại tinh thần. Vị này tứ giai chí cường Quang Minh Thành đại kỵ sĩ, lấy không thể kháng cự thái độ, cường ngạnh mở miệng ra lệnh, mời bung ra tinh thần chống cự. Hiện tại ta muốn kiểm tra Mạnh Tiêu gì mà tới. Quả nhiên tới. Cái này chính là mình lúc trước bất an nơi phát ra. Quang Minh Thành có thể tìm kiếm thai ách thủ trạng phương pháp xử lý. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại thu tay lại còn kịp. Cố Thận lạnh lùng nói, ta đã phát ra tin tức, Trung ương Thành người đang trên đường, bọn hắn rất nhanh liền tới. Thì tính sao? Việc này, dung ngươi không được. Thấy Cố Thận như thế kháng cự, Giả Duy ý niệm trong lòng ngược lại càng thêm kiên định. Hắn đứng người lên, bàng bạc quang minh thoáng qua liền đến, cơ hồ đem trọn tòa tiểu viện đều đè sập. Ngươi nếu là chống cự, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Cao lớn giáp đỏ nhấc lên cùng phòng, bay phất phới. Sau một khắc, tuân theo thần điện chỉ dẫn, Giả Duy co lại hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào minh quang khải nhỏ trên cánh tay, đang một đạo thanh thúy thanh âm tự minh quang khải cánh tay vị trí bắn ra, như long ngâm vượt mình tại trong tiểu viện đẩy ra. Đạo này gõ mà ra ngân quang, thẳng đến Cố Thận mà đi. Cố Thận thần sắc khó coi, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có bảng bạc quang minh trực kích tâm hồ, bị chính mình chấn áp tại tốt huyền mục dưới viên kia vòng tay. Tại cái này cường đại tinh thần dẫn triệu phía dưới, vậy mà bắt đầu kịch liệt rung động. Chương 626, Long Yên. Chương 626, Long Yên trong tiểu viện, cuồn phong lượn lờ. Cố Thận tâm hồ bị quang minh bao phủ. Tốt huyền mục là thế giới tinh thần hình chiếu, bình thường mà nói, bị tốt huyền mục chấn áp, liền mang ý nghĩa thế giới hiện thực không cách nào cảm nhận được tinh thần khí tức. Nhưng Giả Duy minh quang khải thì là quang minh thành truyền thừa đã lâu S cấp phong ấn vật. Cái này rung động, liền chấn ra ngàn vạn sợi xí quang. Những này xí quang tại trong tiểu viện bể ước, bắn tung tóe. Bọn chúng đang tìm kiếm cái nào đó đặc biệt vật, giáp đỏ đại kỵ sĩ gắt gao tiếp cận Cố Thận. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức, hắn chỗ rung ra xí quang, liền đã xem làm tòa tiểu viện bao phủ bao trùm, đều là không có trả lời, hiện tại liền chỉ còn lại Cố Thận một mục tiêu. Thanh tài giả nhóm nhau nhau tiếp cận Cố Thận. Ầm ầm, mà ở nín hơi trong khi chờ đợi, chỉ thấy minh quang khải xí quang, bắn tung tóe, nhảy vọt, quanh quẩn, rủ xuống. Cuối cùng, tiêu tán. Cái này S cấp phong ấn vật khuấy động mà ra tinh thần, tỏ khắp về sau, không có cái gì tìm tới. Bị cuồng phong cùng thánh quang quét sạch bao phủ tiểu viện, từ từ khôi phục bình tĩnh. Làm sao có thể? Giả Duy tấm kia bị che đậy tại giáp đỏ dưới khuôn mặt, toát ra một vẻ không dám tin. Minh Quang Khải, không có thu hoạch. Dựa theo thần điện chỉ dẫn, cái này chẳng phải mang ý nghĩa viên kia vòng tay không tại Cố Thận trên thân. Phương xa chân trời đã vang lên nguyên năng truyền ánh minh. Giả Duy có chút gấp, hắn lần nữa gõ chỉ, Minh Quang Khải chấn động ra hừng hực mà thần thánh bạch quang, lần này thanh thế so lúc trước còn muốn long trọng. Quang minh rủ xuống hàng, trông nom tại Cố Thận kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt phía trên. Giả Duy gắt gao tiếp cận người trẻ tuổi này. Cái sau âm thầm cười một cái, mở ra hai tay, mặc cho quang minh cọ rửa, không có làm mảy may phản kháng. Ầm ầm, hừng hực thánh quang và chạm tinh thần hải. Tinh thổ thế giới bị quang minh bao phủ. Túc Huyền Mục hạ, viên kia bị chấn áp tại tinh thổ chỗ sâu nhất hai ách vòng tay kịch liệt chấn động, suýt nữa liền phải bay ra. Nhưng trọng điểm là suýt nữa, lại thế nào kịch liệt chấn động, hai ách vòng tay đều bị một mực đặt ở rễ cây phía trên. Bởi vì tại cái này mai vòng tay phía trên, cất đặt lấy một cái nho nhỏ nhẫn ngọc. Thiên ti vạn lũ quang minh, dù xuống cấp bán, chỉ muốn tới gần ban chỉ lĩnh vực, liền sẽ trực tiếp bị thôn vệ. Trên đời này tinh thần cũng không cao thấp quý tiện, tại ban chỉ xem ra đều là giống nhau đồ ăn. Bất luận là phong bạo vẫn là quang minh, hương vị đều không khác mấy. Răng rắc răng rắc răng rắc, Túc Huyền Mục rễ cây phía dưới dường như chiếm cứ một cái thao thiết, ai đến cũng không có cự tuyệt thôn vệ lấy quang minh nhẫn ngọc nhai nuốt lấy ngoại giới đụng vào tinh thần, áp chế gắt gao ở chấn động thai ách thủ trạng. Trong tiểu viện, Giả Duy lần thứ hai thăm dò, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Những cái kia thánh tài giả nhóm toát ra hoang mang cùng không hiểu biểu lộ, bọn hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, chỉ là Giả Duy đại nhân từ đầu đến cuối không có tìm ra mang tính then chốt chứng cứ, bọn hắn cũng không cách nào hành động. Trong sân nhỏ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bị thánh quang bao phủ Cố Thận, kỳ vọng có thể nhìn thấy kỳ tích, nhưng rất đáng tiếc, lần này kỳ tích vẫn chưa từng xuất hiện. Xí quang trùng trùng điệp điệp mà đi, trùng trùng điệp điệp mà quay về. Minh quang khải uy nghiêm che kín làm tòa tiểu viện, cho đến tiêu tán, Giả Duy đều không có tìm được vòng tay tung tích. Mà coi như hắn chuẩn bị lần thứ ba sao động minh quang khải lúc, đủ. Một tiếng quát chói tai, tự huyền không sơn tiểu viện phía trên vang lên. Bầu trời rủ xuống một đạo như cự kình giống như cái bóng. Kia là chú tuyết đại công nguyên năng thuyền, giờ phút này, chú tuyết lớn thuyền sống lưng trên lưng, đứng đấy ba đạo thân ảnh. Lâm chủ cùng Lâm Lâm phân biệt đứng tại hai bên. Đứng ở trung ương đạo thân ảnh kia, hất lên điều tra quân đoàn áo khoác, quan sát trong tiểu viện thánh tài giả. Đạo thanh âm này, liền là tới từ quân đoàn trưởng. Sau một khắc, siêu một tiếng, đứng tại lớn thuyền phía trên quân đoàn trưởng đại nhân, thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, liền trực tiếp hoành thân cắm vào Cố Thận cùng Giả Duy trong khe hở, trên người nàng áo khoác tại trong cuồng phong bay phất phới. Quân đoàn trưởng tốc độ nhanh đến kinh người. Nàng duỗi ra hai cái bàn tay, vừa hướng chuẩn Cố Thận mi tâm, mạnh mẽ một nắm, đem Thiên Ti Vạn Lũ Quang Minh đều nắm nhập lòng bàn tay, một bên khác thì là nhắm ngay Minh Quang Khải ra thân Giả Duy, cũng không có trực tiếp tiếp xúc, mà là hư không nhấn một cái. Phanh! Trầm đục âm thanh bên trong, Giả Duy con ngươi co bảo, hắn căn bản cũng không có thấy rõ nữ nhân này là như thế nào xuất hiện, thanh âm đến một phút này, quân đoàn trưởng liền đã tới đỉnh trong nội viện, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ to lớn lực trùng kích, tại Minh Quang Khải lồng ngực vị trí bắn ra ra. Cái này S cấp phong ấn vật, có thể cắt giảm 90 vật lý xung kích. Nhưng dù vậy, Giả Duy vẫn là sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác chính mình giống như bị mạnh ăn khớp đạn đánh trúng, cả người không bị khống chế bay lên, hai chân suýt nữa cách mặt đất, mặc dù có cường đại ý chí cùng tinh thần chèo chống, cho đến đụng vào Huyền Không Sơn tiểu viện trong tường đá, hắn mới chậm lại. Bụi mù tung bay, hòn đá sụp đổ. Làm quân đoàn trưởng xuất thủ một phút này, thanh tài giả trước tiên liền nào tới, bọn hắn không quan tâm Bắc Châu thiết luật bọn hắn là thừa hành quang minh ý chí hiến mệnh người. Bất luận đối thủ mạnh đến mức nào, bọn hắn đều tuyệt sẽ không lui lại. Mấy chục kiện ma bảo trên không trung liên tiếp tỏa ra ánh sáng. Quang minh gia chỉ phía dưới, làm tòa tiểu viện giống như mặt trời đồng dạng tiêu đốt. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo so với bọn hắn chung vào một chỗ, còn muốn hừng hực bỏng mắt nhiều thanh quang, liền tại quân đoàn trưởng trên thân hiện hiện. Long Yên, cái này là có thể phụ tá nữ hoàng, lừa gạt bên ngoài châu tầm mắt thần cấp năng lực. Bởi vì quân đoàn trưởng tự thân tính đặc thù, Long Yên không có tham dự siêu phàm năng lực bình chắc. Nhưng Cố Thận là tự mình gặp qua quân đoàn trưởng đại nhân, tại lầu các tầng 2 hấp thu lò luyện hỏa diễm cảnh tượng, liên lò luyện chi hỏa đều có thể hấp thu. Đại thành Long Yên phóng thích phía dưới, những này thánh tài giả cái gọi là quang minh phản cũng có vẻ vô cùng ảm đạm, hơn nữa buồn cười. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Quân đoàn trưởng thanh âm tại mỗi cái thánh tài giả bên tai nổ vang. Món kia áo khoác bị gió xoáy lên, huyền không đồng bền, tại thanh âm khuyết tán lúc, nàng áo khoác hoàn toàn thiêu đốt trở thành hỏa diễm, cho tới nay, đóng giữ nữ hoàng cổ bảo Tử Vũ, đều hất lên như vậy một kiện áo khoác bảo, bất luận gió thổi trời mưa, trời trong tiểu tuyết, đều là như thế. Bởi vì đây là bệ hạ tự mình luyện chế phong ấn vật. Cái này áo khoác bên trong, ẩn chứa Long Yên thu nạp lò luyện chi hỏa, ngày bình thường dùng đến giúp đỡ Tử Vũ, hấp thu lầu các tầng 2 tràn lan nhiệt lượng, mà một khi phóng thích, sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Hỏa long cuốn tại trong tiểu viện cuộn cuộn. Long Yên lĩnh vực một nháy mắt liền bao phủ cả tòa Huyền Không Sơn tiểu viện, hỏa phong hạo đã quét sạch, quân đoàn trưởng giống như chiến thần, tắm rửa tại mảnh này vàng bạc trong biển lửa. Vô số ngọn lửa theo gió lượn múa. Nàng cố kia nhìn như yếu đuối mảnh khảnh thân thể, giờ khắc này ở hỏa diễm bao vây phía dưới, giống như núi nguy nga, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Những cái kia thánh tài giả nhóm tại hỏa phong lượn lờ bên trong bị chấn động đến hướng bốn phương tám hướng ném đi mà đi. Bọn hắn căn bản là không có cách đứng lên. Lại càng không cần phải nói, tới gần quân đoàn trưởng. Mặc dù Long Yên lĩnh vực uy áp bao phủ làm tòa tiểu viện, nhưng thánh tài giả vẫn là thử nghiệm phát động phản kích. Giờ phút này bị đánh nhập thạch bích bên trong Giả Duy, gian nan xoay người mà lên, hắn kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt, giận tím mặt, đối với thánh tài giả dưới trướng quát, tất cả mọi người, thu liễm ý. Nói đùa cái gì? Hắn đến Bắc Châu, cũng không phải muốn khai chiến. Nếu là cùng điều tra quân đoàn trưởng độc thủ, tiếp xuống điều tra, còn thế nào tiến hành? Thừa hành quang minh ý chí thánh tài giả nhóm, từ trước đến nay chỉ nghe theo lĩnh tụ ý kiến, vừa mới phản kích, là ra ngoài giới luật bên trên khẩn cấp tự vệ. Giờ phút này Giả Duy hạ lệnh, những cái kia thánh tài giả nhóm liền thu liễm chính mình ma bảo bên trên quang minh. Hừ. Tử Vũ cười lạnh một tiếng. Thấy thánh tài giả chịu thua, nàng cũng hiểu trừ của mình Long Yên chỉ thấy trên khu nhà nhỏ không, hỏa long quyển tan thành mây khói, vô số hỏa diễm cho tàn trên không trung chắp vá thành món kia áo khoác, từ từ trở về đầu vai của nàng. Vẹn vẹn một kích, Tử Vũ triển lộ ra đỉnh cấp phong hào cường đại lực khống chế. Nàng Long Yên lĩnh vực, giáng lâm thời điểm, cơ hồ đem tiểu viện hóa thành một mảnh luyện ngục có thể giờ phút này triệt hồi, Cố Thận nhìn quanh một vòng, phát hiện cái này trong sân thông tường vật, không có một dạng bị hư hao. Ngoại trừ kia mặt bị Giả Duy đánh vỡ tường đá. Mặc dù bị Tử Vũ ấn một trường, nhưng Giả Duy rất nhanh liền đứng người lên, hắn run lên đầu vai mảnh đá cho bụi. Minh Quang Khải không hổ là S cấp hộ cụ, vừa mới kia nhấn một cái, hắn chỉ là bị sông bay ra ngoài, nhìn qua 10 phần chật vật, nhưng trên thực tế cũng không nhận được tổn thương gì, giờ phút này tiếng nói đều không có run rẩy. Giả Duy đứng dậy về sau, dáng vẻ thả rất thấp, quân đoàn trưởng đại nhân, ta vô ý mạo phạm, càng không muốn khơi mào tranh chấp. Ngươi đã khơi mào tranh chấp. Quân đoàn trưởng thấp giọng trách móc, Cố Thận là ta Bắc Châu mời về quý khách, ngươi dựa vào cái gì đối với hắn vận dụng tinh thần thủ đoạn? Nếu là hắn xảy ra điều gì sai lầm, nhường nữ hoàng bệ hạ như thế nào đối Đông Châu bằng dao? Ai cho ngươi quyền hạ, ai cho ngươi mặt mũi ở trung ương thành như thế làm việc? Các ngươi muốn tra án, bệ hạ thậm chí cho phép các ngươi tiến vào Đa Lỗ Hà, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Thánh tài giả còn muốn đem trung ương thành quấy thành bộ răng gì? Phen này mắng chửi chữ chữ tận xương, liền Cố Thận nghe được đều cảm khái. Tốt mắng, Tử Vũ đại nhân không hổ là có thể thuần phục điều tra quân đoàn rất nhiều yêu nghiệt thiên tài loại người hung ác. Thánh tài giả chỉ có thể cúi đầu. Giả Duy cắn cắn răng hàm, gian nan chen xuất ra thanh âm hồi phục, ta chỉ là muốn tìm kiếm vật chứng. Tìm kiếm vật chứng? Quân đoàn trưởng A cười lạnh một tiếng, dừng lại một giây, sau đó châm chọc hỏi, như vậy vật chứng đâu? Giả Duy trầm mặc, hắn cúi đầu xuống, không thể nào hiểu được, tại đến nhà thời điểm, chính mình tâm hồ bên trong trực giác cùng rất nhiều cảm ứng đều chỉ hướng cái này cùng chúc phúc chi tử liên hệ mật thiết Đông Châu người trẻ tuổi, nhưng mà liên tiếp hai lần Minh Quang Khải quang minh cảm ứng đều là đối Cố Thận vô hiệu, hoặc là thần điện chỉ dẫn pháp môn là sai lầm, hoặc là viên kia vòng tay không tại Cố Thận trên thân. Chẳng lẽ thật chính là mình sai? Chương 627, dừng ở đây. Chương 627, dừng ở đây. Chương 151, to lớn nguyên năng thuyền chậm rãi hạ xuống, dừng sát ở huyền không sân trước. Cuồng phong gào thét, thổi đến đỉnh viện cây cối rì rào rung động. Những cái kia ngã trái ngã phải thánh tài giả nhóm nhao nhao bỏ lên, bọn hắn đầy cõi lòng túc sát chi khí mà đến, nhưng giờ phút này lại tại đầy viện trong yên lặng lộ ra chật vật lại buồn cười. Giả Duy yên lặng phủi đi giáp đỏ bên trên cho bụi. Hắn biết chính mình hôm nay đến nhà bái phỏng, nếu là lấy được vật chứng kia còn dễ nói, không bỏ ra nổi vật chứng như vậy chính mình làm tất cả liền đều là sai. Hắn hướng sau lưng ném đi một ánh mắt, đây là rút lui ý tứ. Những cái kia thánh tài giả nhóm biết cái ánh mắt này liền mang ý nghĩa hôm nay đến nhà là cuối cùng đều là thất bại. Tại thần điện nhân vật trong danh sách nhất có hiểm nghi vị kia siêu phàm giả chính là Cố Thận. Nếu như tại Cố Thận trên thân không có tìm ra vật chứng, như vậy những người khác khả năng càng là cực kỳ bé nhỏ. Lần này tra án chỉ sợ cũng là hy vọng mong manh. Coi như thánh tài giả chuẩn bị rời đi tiểu biết lúc, một đạo thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Giả Duy tiên sinh, cái này là muốn đi sao? Cố Thận làm sửa lại một chút nếp vốn quần áo, hắn đứng dậy. Nhỏ Cố tiên sinh, cái này là ý gì? Giáp đỏ đại kỵ sĩ quay người động tác nao nao, quay đầu không hiểu mở miệng. Không có ý gì khác. Cố Thận nhìn qua thánh tài giả, bình tĩnh nói, ta muốn các ngươi có phải hay không quên thứ gì? Thí dụ như, xin lỗi, tới nhà của ta cưỡng ép điều tra, thậm chí vận dụng mình quang khải bây giờ điều tra không có kết quả, liền muốn như thế rời khỏi. Nào có chuyện tốt bực này. Cố Thận biết đám này quang minh thành thánh tài giả một nghèo hai trắng, trên thân không có cái gì, hắn coi như truy cứu tiếp cũng không chiếm được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Nhưng cái này xin lỗi hắn hôm nay nhất định phải, hắn muốn là quang minh thành cúi đầu. Lời vừa nói ra, thánh tài giả nhóm trở lại động tác nhau nhau dừng lại. Xin lỗi đối bọn hắn mà nói thật sự là một cái rất xa lạ từ. Những này phụng dưỡng quang minh cùng nhiệt tín đồ, một khi rời đi quang minh thành, bất luận đi hướng chỗ nào đều là bị các thế lực lớn kiêng kỵ tồn tại. Các thế lực lớn kiêng kỵ dĩ nhiên không phải bọn hắn những này hiến mệnh người, mà là bọn hắn phía sau thần tọa. Cho nên cho đến trước mắt, bọn hắn còn chưa từng nghe qua có người nhường thánh tài giả xin lỗi. Và anh, dập tắt hỏa phong, tại thời khắc này một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hất lên áo khoác quân đoàn trưởng, chậm rãi giơ bàn tay lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, long yên rực hơi thở tại nàng lòng bàn tay lượn lờ, giống như một đầu rực màu đỏ bỏ túi dao long, đây là y mắng uy hiếp. Nàng không cần mở miệng, thánh tài giả cũng có thể đọc hiểu một cử động kia ý tứ. Tại dưới áp lực lớn, tiểu viện yên lặng một lát. Hô giả Duy sâu hít vào một hơi thật sâu, hắn đứng dậy, đưa tay đè chặt lồng ngực giáp trụ, nói khẽ, nhỏ Cố tiên sinh, vừa mới hành vi là ta lô mang rồi, ta là hành vi của mình, xin lỗi ngươi. Cố Thận nhẹ gật đầu, nhưng thánh tài giả cúi đầu đã đầy đủ, hắn cũng không định tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, thế là thản nhiên nói, đã giả Duy đại nhân thành tâm thành ý mà xin lỗi, việc này dễ tính. Không phải tính toán, cứ tính như vậy. Sống cá ngồi trong sân nhỏ, hắn không dám tin những mày, trong hồ cá toát ra một nhóm lớn bọt khí. Chú Tuyết Phi thuyền đã rời đi. Giờ phút này Huyền Không Sơn trong tiểu viện đến không ít đội trưởng, bọn hắn vây quanh bàn đá mà ngồi, nghe Cố Thận nói một lần vừa mới sự kiện từ đầu đến cuối. Thánh tài giả vừa gõ cửa, Cố Thận liền lập tức cho Phí Xá Nhị phát tin tức, ở tại hồ sâu thăm thẳm cách đó không xa Phí Xá Nhị, lập tức theo bế quan bên trong tỉnh lại, trước tiên kêu lên ở tại phụ cận chư vị đội trưởng, cộng đồng chạy tới Huyền Không Sơn tiểu viện. Hắn biết tự mình một người không phải giả Duy đối thủ. Loại tình huống này rằng co, khẳng định là thực lực càng mạnh, nhân số càng nhiều, càng có lực lượng. Chi tiết, Phí Xá Nhị tốc độ đã rất nhanh, nhưng thánh tài giả tốc độ càng nhanh. Khi hắn đem người hô đủ, giả Duy đã mang theo dưới trướng rời đi. Tiểu Cố Minh, ngươi tính tình cũng quá tốt. Phí Xá Nhĩ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lắc đầu liên tục. Cũng chính là gặp phải ngươi, dễ nói chuyện khải toàn tiểu đội đội trưởng, thì là đại mã kim đao triển khai tư thế, phóng khoáng tự do, đám này thánh tài giả, cáo mượn oai hùng nô tài, ta nếu là Tiểu Cố Minh, cao thấp đến để bọn hắn quỳ xuống đến đập một cái. Mấy vị đội trưởng nhao nhao cười. Bất quá, quân đoàn trưởng đại nhân ra tay, hoàn toàn chính xác so với chúng ta hữu dụng a. Một vị khác đội trưởng cảm khái nói, tứ giai bên trong, chỉ sợ ngoại trừ lục đội, không ai có thể kiềm chế được giả Duy. Như thế lời nói thật. Lời vừa nói ra, chư đội trưởng nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía viện lạc nơi hẻo lánh Lục Chiết. Lục Chiết bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta, loại tình huống này còn phải là quân đoàn trưởng đại nhân Long Yên giả Duy tên kia mai rùa quá dày, thật đánh nhau ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Cố Thật gặp qua quân đoàn trưởng đại nhân xuất thủ hình tượng, Long Yên vừa ra, thanh tài giả nhóm trực tiếp bị nghiền ép, chỉ có giả Duy kháng trụ uy áp. Hơn nữa hắn tiếp nhận quân đoàn trưởng một trường, không có thụ thường, mặc dù chỉ là tiện tay nhấn một cái, nhưng dù sao cũng là phong hào siêu phàm một kích. Minh Quang Khải Quang Minh đã có thể đâm xuyên tinh thổ, trực chỉ thai ách thủ trạng, lại có thể chống đỡ ngự tinh thần cùng vật lý xung kích. Cái này đích xác là một cái không phụ S cấp chi danh cấm kỵ phong ấn vật. Nếu như Lục Chiết thật cùng giả Duy đánh nhau, tại song phương thực lực tương cận điều kiện tiên quyết, cái trước thiếu một kiện S cấp bảo vật, khẳng định là phải ăn thiệt thòi rất nhiều. Lại nói lục đội, nghe nói ngươi vừa mới kết thúc nhiệm vụ khải toàn tiểu đội, đội trưởng nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm, cùng Quang Minh đại kỵ sĩ một chỗ tư vị như thế nào? Lục Chiết trầm mặc. Vấn đề này quá làm tâm tính, phía trên phái chính mình đi buồn nôn giả Duy, trên thực tế đây là thất thương quyền, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Vương không thấy vương, xem như hai châu tứ giai siêu phàm giả bên trong chiến lược mạnh nhất, Lục Chiết cùng giả Duy lẫn nhau khẽ dựa gần, liền sẽ sinh ra cảnh giác cảm ứng. Cái này 7 ngày đến, song phương có thể nói là lẫn nhau trả tấn, lẫn nhau đề phòng. nhưng lại khắp nơi phân cao thấp, ai cũng không chịu tại khí tức chi tranh xa suốt nhập xuống gió. Hồi tưởng đến Hắc Tuyết Sơn bên trên trung đụng chi tiết, Lục Chiết thình lình dùng mình một cái. Hắn buồn bã nói, ta tình nguyện một người chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ, cũng không muốn nhìn thấy Giả Duy cùng đám kia thánh tài giả, ta hiện tại người được quang minh khí tức liền muốn nôn đám người cười ha ha. Chắc không được gia hỏa này tiến về lạc, tìm góc vắng vẻ đợi. Cũng may, mọi thứ đều đi qua. Trọng Nguyên tại Cố Thận ngồi đối diện, không chút hoang mang uống trà, thản nhiên nói, bây giờ liền quân đoàn trưởng đại nhân đều đã bị kinh động. Thánh tài giả điều tra, cũng là thời điểm vẽ lên dấu chấm tròn. Ta nghe nói, thánh tài giả trên tay có một phần nhân vật danh sách. Mộ Vãn Thu nheo cặp mắt lại, chậm rãi mở miệng, bọn hắn chẳng lẽ không tiếp tục tra được sao? Bọn hắn đương nhiên muốn tra. Trọng Nguyên bình tĩnh nói, chỉ là bọn hắn còn tra được không? Mỗi tra một lần, đều sẽ kích thích Bắc Châu phẫn nộ. Bây giờ thánh tài giả ở trung ương thành người người kêu đánh, bọn hắn đi sự tình, tại đại nghĩa phía trên chân đứng không vững, lần này điều tra, chỉ sợ đã tới kết thúc rồi. Nói đến đây, chúng ta còn phải cảm tạ vị này. Hắn giơ lên chén trà, đối Cố Thận mời một ly. Cố Thận mỉm cười, không nói gì, chỉ là đầy uống chén này. Kỳ thật hắn biết rõ, thánh tài giả cái gọi là tra án kỳ thật chính là tra chính mình. Đám người kia, bất luận là đi hướng Đa Lỗ Hà, vẫn là tới bái phòng Huyền Không Sơn, mục tiêu đều là nhắm ngay chính mình một người. Lần này Giả Duy thôi động Minh Quang Khải, đã dẫn động quân đoàn trưởng loại này cấp bậc Bắc Châu phong hào ra tay. Như vậy loại chuyện này, hắn còn dám lại làm một lần sao? Nói trắng ra là, thánh tài giả lao tới Bắc Châu, nhìn như khí thế hung hăng tra án, liền chỉ có một lần thử lỗi cơ hội, làm thống lĩnh người, khẳng định là muốn đem mục tiêu khóa chặt tại hiểm nghi lớn nhất trên thân người kia. Giả Duy lựa chọn, không có sai. Cách làm của hắn cũng không sai. Có thể hắn gặp Cố Thận, đây cũng là lớn nhất sai lầm. Nguyên năng thuyền bên trên, Giả Duy cùng Lâm Chủ lần nữa đối lập mà xem, tình cảnh này thực sự có chút quen thuộc. Hắn lúc trước đi vào Bắc Châu thời điểm, chính là cảnh tượng này. Chỉ chẳng qua hiện nay hơi có khác biệt, chú Tuyết đại công bên cạnh, còn có Lâm Lâm cùng điều tra quân đoàn trưởng. Giả Duy đại nhân, nên điều tra, người đã điều tra. Chú Tuyết nói khẽ, nữ hoàng bệ hạ, cho thánh tài giả đầy đủ thánh nhân, ta muốn. Trên đời tất cả nhượng bộ đều nên có điểm mấu chốt. Mạnh Tiêu tại Bắc Châu xúc phạm luật pháp, chúng ta còn không có đi hướng Quang Minh thành hỏi tội, các ngươi tra án là thời điểm đã qua một đoạn thời gian. Đây là làm cho không người nào có thể phản bác một phen. Giả Duy im lặng không nói. Kia thật dài nhân vật danh sách, nếu như từng bước tra được, coi như Bắc Châu thật cho phép của hắn tâm lực, chỉ sợ cũng không đầy đủ chèo chống. Tại Hắc Tuyết Sơn, cùng kia Lục Chiết cùng nhau hao 7 ngày, thật sự là một trận tra tấn. Hắn hiện tại cả người tinh thần đều rất là mỏi mệt. Lần này tra án, chẳng những không có tìm tới chúc phúc chi tử di thể di vật, ngược lại là nhường Quang Minh thành danh dự được hổ thẹn. Tại mấy ngày nay, thánh tài giả ở trung ương thành treo chọc một mảnh tiếng mắng. Việc này, còn mời cho ta hướng thần điện báo cáo vị này Quang Minh thành đại kỵ sĩ, giờ phút này thanh âm tràn đầy ra rời. Giả Duy đại nhân đã phải hướng thần điện hồi báo lời nói, không bằng liền lại nhiều báo cáo một chuyện a. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, mây trôi quét sạch. Quang Minh tháp nước chiếu vào chú Tuyết, Tử Vũ, Lâm Lâm trên thân, lại tại Giả Duy cùng một đám thánh tài giả trước người im bặt mà dừng, mạnh dừng thùng ra, dừng ở đây rồi. Chú Tuyết lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Chờ một chút, giáp đỏ phía dưới khuôn mặt, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cực kỳ chấn kinh ngẩng đầu đến. Dừng ở đây có ý tứ là, Giả Duy thấy được Lâm Lâm cặp kia bình tĩnh như nước đồng tử. Tử Vũ, chú Tuyết đều là như thế. Bọn hắn không phải tại thương lượng, mà là tại cho thông chi trọng yếu nhất là, lấy ba người này thân phận, địa vị, tại lúc này nói ra lời nói này, liền ngang ngửa với là tuyên cáo nữ hoàng ý chí. Một bên khác, đang phi thuyền phần bôi dựa tường chợp mắt Quang Minh thần nữ, nghe nói lời ấy, đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Trong mắt nàng chảy ra một vẻ không dám tin vi diệu vi quang. Xa xa đối mặt, Mạnh Tây Châu nhìn thấy Lâm Lâm đối với mình mỉm cười gật đầu, nàng cảm thấy có chút hoảng hốt. Giờ này phút này, giống như mộng cảnh, giống như không chân thực. Quang Minh thành trước đưa ra hối hôn. Lâm chủ liếc mắt bên cạnh đệ đệ, hắn nói mà không có biểu cảm gì nói, bây giờ, ta Bắc Châu Lâm thị đồng ý. Đêm nay chỉ những thứ này, đại gia ngủ ngon, chương 628, ngươi thấy rõ sao? 6K1, chương 628, ngươi thấy rõ sao? 6K1, Bắc Châu Lâm thị đồng ý hối hôn. Tin tức này, không khác kinh thiên lôi chấn. Giả Duy nghe vậy về sau trở nên thất thần. Hắn biết, tại câu nói này nói ra thời điểm, có một số việc cũng đã không thể nghịch chuyển, không cách nào cưỡng cầu. Hai vị thần tọa ý chí từng thôi động Quang Minh thành cùng Trung ương thành lẫn nhau trở thành đồng minh, nhưng bây giờ tại vận mệnh Hồng Lưu Tân triều hạ, lại là dần dần từng bước đi đến. Xem như thừa hành Quang Minh ý chỉ tín đồ, hắn duy nhất có thể làm chuyện chính là tiếp nhận. Giả Duy trầm mặc thật lâu. Hắn bảo lưu lại sau cùng thể diện, đối với chú Tuyết ba người chậm rãi thi lễ một cái, sau đó rời đi. Thanh tài giả rời đi Trung ương thành tin tức, cùng ngày liền truyền bá ra. Bắc Châu Thâm Thủy khu diễn đàn một mảnh reo hò. Huyền Không Sơn tiểu viện đang tụ hội, chư đội trưởng nhìn thấy tin tức, nhao nhao đối mặt, hiểu ý cười một tiếng. Cái này thật sự là một tin tức tốt. Mặc dù Mạnh Tiêu cái chết không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng nếu như Giả Duy dựa theo kia phần nhân vật danh sách tiếp tục tra được, như vậy tham dự trọng khải nhiệm vụ siêu phàm giả, sợ e rằng sẽ bị thánh tài giả bái phòng một phen. Ai cũng không muốn nhìn thấy những cái kia ma bảo tín đồ. Một phen tụ hội kết thúc, Huyền Không Sơn tiểu viện rốt cục khôi phục bình tĩnh, an bình. Cố Thận dễ dàng rất nhiều. Thánh tài giả rời đi, đã nói lên bọn hắn chấp nhận Bắc Châu đối Mạnh Kiều chi án giải thích. Chúc Phúc chi tử hồ sơ vụ án điều tra, như vậy kết thúc. Gió đêm lượn lờ, quét hai gò má, Cố Thận đẩy ra Huyền Không Sơn tiểu viện môn hộ, hắn rốt cục có thể rút đi trong sân cổ văn phụ lục, làm càn hô hấp lấy Bắc Châu tự do không khí. Mấy ngày nay bế quan, hắn một mực tại suy tư thai ách thủ trạc nhắc nhở xem bói hình tượng nên ứng đối ra sao, tinh thần cao độ căng cứng, cho đến giờ phút này mới lấy buông lỏng. May mắn có nhẫn mặc tại, cho đến bây giờ hồi tưởng lại giả duy thôi động mình quang khải hình tượng, Cố Thận vẫn như cũ cảm thấy mơ hồ nghĩ mà sợ. Thanh tài giả đến nhà quá nhanh, may mắn tốt chính mình phản ứng càng nhanh, thời khắc mấu chốt lấy nhẫn ngọc chế trụ thai ách thủ trạc di động, nếu không chính mình khả năng thật sẽ bị giả duy bắt tới. Dầm dầm gió thổi cây rừng, cây cỏ tung bay, nguyên dấu hiệu không cách nào tại trong thế giới hiện thực ngưng hình, nhưng trừ linh thanh âm lại như gió nhi đồng dạng tại Cố Thận bên thai quanh quẩn quanh quẩn. Thanh tài giả đã rời đi Bắc Châu. Nàng ôn nhu nói, nếu như lúc ấy giả duy tìm ra vòng tay, ta sẽ đếm thử phá hư hắn tinh thần kết nối, chặt đứt hắn thông báo quang minh thành tin tức, lấy ngươi thực lực hôm nay hẳn là có cơ hội thoát đi, cái này xác suất cũng không thấp. Nghe vậy về sau, Cố Thận có chút hoảng hốt, hắn nhịn cười không được cười, cảm khái nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến tại đại đô thời điểm khi đó chính mình vừa mới thức tỉnh không bao lâu, thực lực thấp, gặp phải cùng cao giai siêu phàm giả chiến đấu, trừ linh đề nghị chính là một chữ trốn. Trốn được chậm một chút liền trốn không thoát, mà bây giờ chính mình ba lần phá cảnh, mặc dù siêu phàm thực lực vẫn chỉ là tầng thứ 7, lại đã có cùng tứ giai siêu phàm giả khiêu chiến tư cách, chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Đối mặt tứ giai trí cường giả duy, Cố Thận vẫn như cũng cảm thấy thật sâu bất lực. Một khi động thủ, hắn có thể làm cũng chỉ có trốn. Đối mặt giả duy, lục chết loại này tứ giai siêu cảnh người, Cố Thận chỉ có trốn tư cách. Trên thực tế, cho dù đối mặt Phí Xá Nhĩ, trọng nguyên dạng này bình thường tứ giai đỉnh phong, hắn cũng không có phần thắng. Hô, tu hành, vẫn là phải nỗ lực tu hành. Phong ấn chân lý chi thức, liền nhất định càng thêm an tâm. Siêu phàm giả ở giữa quyết đấu, cảnh giới thực lực nghiền ép tất cả. Phong ấn vật chỉ là ngoại vật, nắm giữ minh quang khải loại này S cấp cấm kỵ vật, tất nhiên có thể tăng cường rất nhiều thực lực, có thể càng đỉnh cấp phong ấn vật, càng là bị giữ tại trí cường giả trên tay. Ta cần phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, đến tầng thứ 8 đến lúc đó. Ba lần siêu cảnh người đối ứng thực lực, mặc dù sẽ không giống lần này tăng lên lớn như vậy, nhưng ít ra cũng sẽ có điều tăng lên. Cố Thận khôi phục nhanh chóng tỉnh táo. Siêu cảnh người, bản thân là một siêu việt trước mắt cảnh giới thiên tài tồn tại, bọn hắn có vượt cấp lực lượng, cũng không phải là vĩnh viễn cố định. Cầm Mộ Vạn Thu nêu ví dụ, nàng tại tầng thứ 7 thực hiện hai lần siêu cảnh, toàn bộ tam giai vô địch. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng tăng lên tới tầng thứ 8, liền có thể trực tiếp cùng tứ giai khiêu chiến. Trên lý luận mà nói, Mộ Vạn Thu cho dù thăng đến tầng thứ 8 cũng cùng tứ giai có chất khác biệt, mà đây cũng là hai lần siêu cảnh cùng ba lần siêu cảnh lật trời. Mộ Vạn Thu lần nữa phá cảnh, cũng chỉ sẽ bị bây giờ Cố Thận nghiền ép. Nàng mong muốn cùng tứ giai so sánh, hoàn thành vượt một cái đại cảnh giới thân tích, sợ rằng phải chờ tới tầng thứ 9 thực lực, mượn nhờ hai lần siêu cảnh cường đại ưu thế, tinh thần của nàng biện tại tầng thứ 9 lúc, có thể cùng tầng thứ 10 siêu phàm giả, quy mô tương đối, không kém quá nhiều. Hai cùng ba ở giữa, nhìn như chênh lệch một cái một. Nhưng cái này một lại là một mảnh không thể vượt qua Bông Dương đại hải. Mà bây giờ Cố Thận cũng hoàn toàn đã tới tam giai siêu cảnh người cực hạn. Hắn biết rõ, chính mình lại thế nào chịu khổ cực phu, đều không thể tại siêu cảnh phương diện có đột phá, coi như bạch thuật thần tọa lại cho một cái kim cô cũng không hề dùng. Tinh thần của hắn biển đã thực hiện cực hạn quyết trường, đã tới không thuộc về cấp độ này cường độ. Những ngày tiếp theo, Cố Thận tại trong tiểu viện vùi đầu khổ tu. Mấy ngày này, Phí Xá Nhĩ thường xuyên đến thăm viếng, hồ sâu thăm thẳm cùng Huyền Không Sơn cách xa nhau rất gần, tiếp xúc mấy lần xuống tới, sung cá nhìn ra Cố Thận tinh thần hải cường độ khác hẳn với thường nhân, hắn không có hướng ba lần siêu cảnh phương hướng đi đoán, dù sao ý nghĩ này quá đáng sợ. Phí Xá Nhĩ chỉ coi Cố Thận là một cái thiên phú so Mộ Vãn Thu còn muốn nghịch thiên S cấp tinh thần hệ. Liên quan tới Cố Thận tu hành, hắn đưa ra không ít chỉ đạo ý kiến. Siêu phàm tu hành, kỳ thật chính là vì tăng cường tự thân chiến lực. Mà xem như Thâm Lân thành cứ điểm đóng giữ người, Phí Xá Nhĩ năng lực thực chiến, tại Bắc Châu tứ giai bên trong, tuyệt đối có thể xếp được 5 vị trí đầu. Hắn dạy bảo Cố Thận như thế nào vận dụng lĩnh vực tử phôi, như thế nào càng nhanh chóng hơn hiệu suất cao lĩnh hội chân chính lĩnh vực trở thành tứ giai. Những này chỉ điểm đều rất hữu dụng. Cố Thận chăm chú lắng nghe, cẩn thận suy nghĩ, lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Nhưng rất đáng tiếc, đối bây giờ chính mình, xem như có hạn. Bởi vì Phí Xá Nhĩ cũng không biết rõ, Cố Thận hiện tại có, không phải lĩnh vực tử phôi mà là một tòa vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa to lớn thế giới tinh thần. Cái này đã không thể dùng lĩnh vực đến khái quát. Chỉ là bây giờ Cố Thận tinh thần lực cũng không đủ cường đại, bán ra mà ra tịnh thổ lĩnh vực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ một mảnh nhỏ khu vực. Nếu như hắn thật đến tứ giai, như vậy tịnh thổ lĩnh vực có thể sẽ trở thành quét ngang tứ giai đại sát khí. Chỉ là, vây khốn bây giờ Cố Thận nan đề, cũng không phải là như thế nào phá cảnh mà là như thế nào vượt qua trước mắt thật sự tam giai. Tam giai siêu phàm giả, cần cảm thụ lĩnh vực tử phôi. Có thể chính mình ngay từ đầu liền có hoàn chỉnh bốn mùa vùng bỏ hoang lĩnh vực tử phôi loại vật này, dường như căn bản không có cảm thụ giai đoạn. Về phần tinh thần hô hấp pháp, kia càng là hai việc khác nhau. Hô hấp pháp là dùng để duy trì tinh thần ổn định, bảo hộ chiến đấu sức chịu đựng phụ trợ pháp môn. Hô hấp pháp cường đại tới đâu, cũng cùng cảnh giới không quan hệ. Coi như Cố Thận bị vây ở tam giai nan đề bên trong thời điểm, tiểu viện tới cái thứ hai khách quen, Mộ Văn Thu. Không có người sẽ nghĩ tới, vị này ngày bình thường lạnh như băng sơn Bắc Châu S cấp, đột nhiên có một ngày chạy đến Cố Thận trong tiểu viện, chủ động đề nghị so tài một phen mời. Hơn nữa từ ngày đó sau, liên tiếp một tuần, Mộ Văn Thu mỗi ngày đều sẽ đến đây, cùng Cố Thận luận bàn. Rơi vào đường cùng, Cố Thận chỉ có thể một lần nữa bố trí cổ văn phụ lục. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Văn Thu hy vọng Cố Thận xuất ra 100% thực lực. 100% thực lực, liền mang ý nghĩa trận này đánh nhau, hơi không cẩn thận, liền sẽ tiết lộ 3 lần phá cảnh, đến tứ giai tinh thần khí tức. Cố Thận vốn định ẩn giấu một chút thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Vạn Thu chiến lược đủ mạnh, không qua loa được, một khi đánh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chiến đấu cảnh tượng đồng dạng 10 phần kịch liệt, cả tòa Huyền Không Sơn đều sẽ kịch liệt chấn động lay động, động tĩnh như vậy, ngay cả hồ sâu thăm thẳm phí xá nhĩ đều sẽ bị hấp dẫn, chỉ nhưng kẻ sau nhiều lần đưa ra nhập viện quan chiến, đều bị Mộ Vạn Thu cự tuyệt. S cấp có S cấp đặc quyền. Mộ Vạn Thu tính tình không tốt, lại thêm lại có một vị tứ giai vô địch tiếp thân bảo mẫu thế là lòng ngứa ngáy khó nhịn phí xá nhĩ lại nghị quan chiến, cũng chỉ có thể coi như thôi. Một ngày này, hồ sâu thăm thẳm lần nữa bị Huyền Không Sơn chấn động sợ kinh nhiễu, bình tĩnh mặt hồ sinh ra từng cơn sóng gợn. Lấy xuống bể cá, tại hồ sâu thăm thẳm bên trong cùng bạn cá lặn phí xá nhĩ đang nằm tại một chỗ trên đá ngầm, cảm thụ được chiếu phá mặt hồ dương quang bắn ra. Một đạo tiếng vang, thanh tĩnh ngủ chưa bị như vậy đánh vỡ. Phí xá nhĩ sớm thành thói quen động tĩnh như vậy, hắn yếu ớt phun ra một chuỗi bạc khí, tại đáy hồ trở mình. Ngủ tiếp đi, S cấp đối chiến, nhất định 10 phần đặc sắc, chỉ tiếc Mộ Vạn Thu không cho phép chính mình nhập viện nhìn, vẫn là không cần tiến đến Huyền Không Sơn, tự đòi không thú vị. Giờ phút này Huyền Không Sơn tiểu viện bên trong, hai thân ảnh cuốn quanh ở trong cơn bão táp. Mộ Vạn Thu chiến đao hóa thành một đạo đạo hư ảnh, giống như trường tiên đồng dạng, quật Cố Thận, nhưng cái sau thần sắc bình tĩnh, không ngừng lùi lại, đầy trời sắt thép như cây cỏ đồng dạng bay lượn quét sạch, vừa đúng ngăn lại phán quan mỗi một lần chạm kích. Đầy trời ken 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 tiếng nổ tung âm. Đây là Cố Thận hoàn mỹ tinh thần lực khống chế thể hiện. Hắn nhìn ra Mộ Vạn Thu mỗi một lần tiến công, cùng mỗi một đao điểm rơi. Tại quân đoàn trưởng đại nhân triển lộ Long Yên ngày đó, Cố Thận mơ hồ bắt được một chút linh cảm, kia là liên quan tới tinh thần trưởng khống một chút ý nghĩ. Tại bình thường siêu phàm giả trong mắt, càng là cường đại năng lực, càng là khó mà khống chế. Long Yên nếu như trải rộng ra, quân đoàn trưởng có thể nhẹ nhõm đem phương viên vài dặm thổ địa đốt là đất khô cằn. Có thể nàng Long Yên tại thu liễm về sau, liền một cọn cỏ mảnh đều không có làm đốt. Chân chính trưởng khống không phải vô hạn phá hư, mà là thu phóng tự nhiên, cử trọng lực hình. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Cố Thận cũng thử như thế đi làm, hắn để cho mình tận khả năng tại cùng Mộ Vạn Thu đối chiến bên trong, ngăn lại phán quan tất cả công kích, đồng thời không phá hư trong tiểu viện bất kỳ như thế sự vật. Cái này cũng không dễ dàng. Chương 628, ngươi thấy rõ sao? 6K2, chương 628, ngươi thấy rõ sao? 6K2, bởi vì Cố Thận không có sử dụng tinh thổ. Nếu như chuyển ra từ giai lĩnh vực, trực tiếp lấy tinh thần lĩnh vực hình chiếu nghiền ép Mộ Vạn Thu, như vậy trận chiến đấu này sẽ ở trong vòng 3 giây kết thúc, từ đó mất đi bản thân nó ý nghĩa. Cuồng phong gào thét bên trong, hai vị S cấp không ngừng đối oanh. Ngoại trừ trận chiến đấu này, kỳ thật còn có người thứ ba ở đây. Vị này vô tư người xem, kiêm trọng tài, một vừa nhìn S cấp kịch liệt quyết đấu, một bên tại Cố Thận tinh thần hải bên trong cho ra đánh giá. Tại chỗ mô phỏng hệ thống đối Mộ Vạn Thu tam giai tiến công kỹ thuật cho điểm hiện ra, 99 điểm. Thâm thủy khu số liệu hóa hôm nay, chiến đấu chiếu lại, thời gian thực quyết định đều không phải là khó khăn gì. Nếu như là tại biển sâu giám thị phía dưới chiến đấu phát sinh, mỗi một vị siêu phẩm giả đều có thể thông qua quan sát chiếu lại, đến để cao mình trình độ. 80 điểm chính là coi như không tệ điểm số, đặt vào các lục địa đều được xưng tụng thiên tài. 90 điểm thì là cực kỳ ưu tú thành tích, có thể khiến cho biển sâu đánh ra 90 điểm biểu hiện, đã nói vị này siêu phẩm giả tại trước mắt cảnh giới đã tiếp cận hoàn mỹ, loại này thu hình lại một khi xuất hiện tại thâm thủy khu, liền sẽ bị siêu phẩm giả nhóm chia sẻ truyền bá, nhao nhao học tập. Đương nhiên, loại này cho điểm cũng có cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể đối tứ giai siêu phẩm hình thành tinh chuẩn phán xét. Nhưng biển sâu quan sát phong hào chiến đấu, hệ thống cũng biết chấm điểm. Chỉ có điều đánh ra tới điểm số liền không chính xác. Bây giờ biển sâu còn không có tiến hóa tới loại trình độ này. Về phần thần tọa cấp bậc chiến đấu, biển sâu nhìn cũng không hề dùng, loại này cấp bậc chiến đấu đã không cách nào dùng số liệu định lượng. Ngoại trừ, cái này cũng vi phạm với sáng lập biển sâu Đồ Linh tiên sinh, lưu lại một đầu thiết luật, không thể rình mò tối cao tịch. Bây giờ Mộ Vạn Thu, biển sâu đánh ra 99 điểm, đây cơ hội là không có kẽ hở, hoàn mỹ vô khuyết. Mà tại một tuần trước, Mộ Vạn Thu quyết đấu Cố Thận trận chiến đầu tiên, cho điểm vẹn vẹn 91 điểm. Một tuần này, nàng tốc độ đi tới nhanh chóng. Cái loại này thiên phú, nhường Cố Thận không khỏi cảm khái. So từ bản thân bên trên một vị đối luyện tuyển thủ, Mộ Vạn Thu thiên phú chiến đấu thực sự cao đến đáng sợ. Tiểu Thiết Nhân cũng là một vị võ sĩ cũng cực kỳ nóng lòng tìm chính mình đơn đấu. Chỉ bất quá hắn tiêu chuẩn khoảng cách Mộ Vạn Thu phải kém rất nhiều. Thẩm Ly tại trường Giã Thành tìm chính mình đánh không biết bao nhiêu trận, nhất thành tích tốt cũng chính là hơn 80 điểm, khoảng cách 90 còn kém một mảng lớn khoảng cách. Nhưng dù vậy cũng tuyệt đối được xưng tụng thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thẩm Ly là thiên tài, có thể Mộ Vạn Thu là yêu nghiệt. Thiên tài cùng yêu nghiệt ở giữa khoảng cách, giống như hai lần phá cảnh cùng ba lần phá cảnh ở giữa trên lệch cái kia một. Về phần Cố Thận, Trừ Linh đã thật lâu không dùng biển sâu ước định hệ thống cho Cố Thận chấm điểm. Bởi vì tại cùng Thẩm Ly quyết đấu thời điểm, Cố Thận cho điểm vẫn là 100. Cùng phong quần quật bên trong, Mộ Vạn Thu đông nhiên thu tay lại, phán quan hư ảnh biến mất, nàng cứ như vậy triệt hồi tất cả tiến công, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cố Thận cũng theo đó rơi xuống đất, đầy trời kình phong tiêu tán. Sát Vương tỏa nắm trong tay vô danh miếng sắt như hoa sen giống như thu dọn, treo tại hắn trên lòng bàn tay. Trên khu nhà nhỏ trống không cổ văn phù lục, theo gió tung bay. Sao không đánh? Cố Thận cười hỏi. Không có ý nghĩa. Mộ Vạn Thu lắc đầu, đem chiến đao trở vào bao. Nàng đã nhìn ra, tại ba lần phá cảnh về sau, Cố Thận thực lực hoàn toàn nghiền ép chính mình, bây giờ cuộc tỷ thí này, Mặc dù mình yêu cầu đối phương xuất ra thực lực, có thể Cố Thận chỉ thủ không công, hiển nhiên là không hề động thật. Cố Thận nhìn ra tâm tư của đối phương, hắn có chút bất đắc dĩ, ta đã tiếp cận vận dụng toàn lực. Điểm này cũng là không có nói sai. Ngoại trừ tinh thần lĩnh vực hình chiếu, Cố Thận thật đúng là không có dấu bài tới gì. Toàn lực Mộ Vãn Thu nheo cặp mắt lại, trầm giọng hỏi, người lĩnh vực đâu? Tại Lữ Giả giáng lâm thời điểm, nàng tận mắt chứng kiến tới Cố Thận tịnh thổ lĩnh vực chi uy, mà cái này mấy lần giao thủ, nàng không có một lần nhìn thấy Cố Thận thi triển lĩnh vực. Lĩnh vực ném ra đến, người gánh không được. Cố Thận thẳng thắn nói, thú hổ. Động tĩnh quá lớn, bên ngoài những người kia liền biết tất cả. Thật sự là không thể nào hiểu được ngươi. A Mộ Vãn Thu than nhẹ một tiếng, khó hiểu nói, ba lần siêu cảnh chẳng lẽ là một cái khó mà mở miệng tin tức sao? Ta không muốn gây nên quá nhiều chú ý. Cố Thận cười cười, chưa làm qua giải thích thêm, hỏi ngược lại, ngươi cùng ta luận bàn mục đích, chẳng lẽ không phải muốn tại trước mắt cảnh giới tiến thêm một bước sao? Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn thể nghiệm tứ giai siêu phàm giả lĩnh vực, như vậy điều tra quân đoàn bên trong có nhiều như vậy tứ giai cao thủ, cần gì phải đơn độc tới tìm ta đối luyện? Nghe vậy về sau, Mộ Vãn Thu có chút rủ xuống lông mày. Kỳ thật nàng nắm chặt lại chu đao, một sợi tóc tàn mát. Ta chỉ là muốn biết, hiện tại ta cùng ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Mộ Vãn Thu ra vẻ nhẹ nhõm thanh âm, giờ phút này nghe, lại là có chút đắng chát. Xem như ép cấp, tự vào đoàn đến nay, liền chưa hề tại cùng cảnh chi tranh thua qua. Về phần những cái kia người đồng lứa, bất luận là cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, Mộ Vãn Thu toàn diện đều là lấy nghiền ép chi tư, quét ngang mà qua. Có thể hết lần này tới lần khác lần này, nàng gặp Cố Thận. Tam giai hai lần phá cảnh, nhìn chung trước kia, đều không có người đánh vỡ dạng này đi chép. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Mộ Vãn Thu thậm chí sẽ không tin tưởng. Trên đời này thật sự có người có thể hoàn thành 3 lần siêu cảnh. Trạng thái tinh thần của nàng giống như không quá ổn định. Trừ linh quan chiến thời điểm, tại Linh Linh Diêu trong xe đập lấy hạt dưa, ánh mắt của nàng biến ngưng trọng lên. Xem như thanh trùng lăng viên chân chính thủ lăng người. Tiểu viện cổ văn phụ lục, thay nàng bắt giữ lấy trong sân phát sinh tất cả, giờ phút này thì là toàn bộ tập trung tại Mộ Vãn Thu trên khuôn mặt. Nhìn thấy Mộ Vãn Thu hơi đỏ lên hốc mắt, cùng trong ánh mắt không cam lòng thời điểm, Trừ Linh than nhẹ một tiếng. Mặc dù Mộ Vãn Thu thiên phú so Thẩm Ly mạnh rất nhiều, nhưng ở trong lòng, nàng vẫn là phải cùng Thẩm Ly học a. Nàng đem bức tranh này mặt chuyển về tinh thần hải, Cố Thận thấy cảnh này, cả người trầm mặt xuống. Đây là bị chính mình đánh khóc. Mấy ngày nay, Mộ Vãn Thu cho điểm một mực tại tiến bộ, nàng đang nỗ lực đuổi theo ngươi, nhưng càng đuổi, càng phát ra hiện giữa các ngươi cách xa nhau hơn câu. Trừ Linh chậm rãi nói rằng, thì ra ta không phải thiên hạ đệ nhất loại này nhận biết, là sớm muộn muốn phát sinh, kỳ thật ngươi bây giờ mang cho nàng đả kích, đối nàng mà nói, là một chuyện tốt. Càng là chiến đấu, Mộ Vãn Thu càng là cảm giác được nàng cùng Cố Thận chi ở giữa chênh lệch. Cái kia chênh lệch rất nhỏ, tại biển sâu cho điểm hệ thống bên trong là 99 điểm cùng 100 phần có ở giữa chênh lệch. Nhưng cái này một điểm, nhưng lại rất lớn. Mộ Vãn Thu đã đến gần vô hạn tại Hoa Mỹ, cho nên nàng có thể được tới 99 điểm. Mà Cố Thận sở dĩ đạt được 100 điểm là bởi vì biển sâu ước định hệ thống, mắt điểm cũng chỉ có 100 điểm. Chưa bại một lần thiên tài, đương nhiên bị triệt để đánh bại. Loại tư vị này, nhất định hết sức thống khổ. Cố Thận nhìn trước mắt không cam lòng cầm dao nữ tử, trong lúc nhất thời, Mộ Vãn Thu thân ảnh cùng trong đầu của mình Lục Nam cận lục sư tỷ có chút trùng hợp, nhưng cả hai chỉ là tại hình ảnh bên trên rất nhỏ tương tự, trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Lục sư tỷ thiên phú không bằng Mộ Vãn Thu, nhưng nàng so Mộ Vãn Thu đạo tâm muốn kiên nghị được nhiều. Con đường tu hành không tại một sớm một chiều. Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, nói rằng, Bắc Châu siêu phàm giả thực lực là ta đã thấy mạnh nhất một châu. Nơi này mỗi một vị siêu phàm giả đều có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất. Xuất sinh Bắc Châu siêu phàm giả, tuổi còn trẻ liền gia nhập quân đoàn, hoặc là trấn thủ cứ điểm, hoặc là ra ngoài sông sáo cựu thế giới. Tại trên mũi đao liếm máu, tại sinh tử bên trong bồi hồi, tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành siêu phàm giả, tự nhiên là mạnh nhất siêu phàm giả. Nhưng Mộ Vãn Thu lại là tại cái này tàn khốc tu la chàng bên trong, được bảo hộ đến tốt nhất đóa hoa kia nàng phán quan quá mạnh, nàng bên cạnh nhất đội đội trưởng cũng quá mạnh, những cái kia vây khốn bình thường siêu phàm giả bùi gai căn bản là khốn không được nàng. Đương nhiên, lấy nàng ép cấp thiên tư, ngày sau nhất định có thể trở thành phong hào. Có thể muốn trở thành chân chính trí cường giả lại còn chưa đủ. Cố Thận hơi suy nghĩ về sau, đối Linh Linh Diêu chuyển ra một đạo tiếng lòng. Tôn kính thanh chủng thủ lăng người, có thể làm phiền ngài giúp ta ra cố tiểu viện cổ văn phủ lục sao? Trừ Linh nghe vậy cười cười, nàng ngẩng đầu lên, ôn thanh nói, ngươi vận khí không tệ, phí xá nhị hôm nay không đến, phương viên năm dặm đều không có cường giả, cho nên đưa cho ngươi sứ đổ ra tay đi, không cần phải lo lắng tinh thần tiết ra ngoài. Cố Thận cũng cười, hắn nhìn về phía Mộ Văn Thu, chính như Trừ Linh lời nói, đây là mình nhìn chúng sứ đổ tại tu hành quá trình bên trong, nếu như xuất hiện một chút sai lầm, chính mình nhất định là muốn xuất thủ tương trợ, bình định lập lại trật tự. Cố Thận ôn nhu mở miệng nói, nếu như ngươi là muốn đuổi theo ta, như vậy tiếp xuống một chiêu này không cần chớp mắt. Mộ Vãn Thu nao nao. Trong sân, trước kia dập tắt cuồng phong, lần nữa phát lên, trong mắt nàng ảm đạm huy quang, tại thời khắc này bị cuồng phong nhóm lửa, chảy xuôi tại Bắc Châu trong huyết mạch đấu trí, chiến ý đều tại thời khắc này bị kích phát ra, Mộ Vãn Thu đá ra chiến đao, trên không trung rút đao ra khỏi vỏ, nàng lần nữa phóng tới Cố Thận, tốc độ nhanh giống như một đạo tiềm điện. Phán quan to lớn bị ảnh, nghịch cuồng phong giơ cao đại phiên, giống giận chém vào mà ra. Tại thời khắc này, biển sâu đối vị này Bắc Châu S cấp chiến đấu biểu hiện đánh ra 100 điểm. Chỉ có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả cuồng phong đều bị san bằng. Mộ Vãn Thu sững sờ nhìn xem Cố Thận cây kia điểm rơi vào chính mình chỗ mi tâm ngón tay. Một tòa cự đại cổ thụ che trời, đem chính mình bao phủ. Ngàn vạn bóng cây xanh râm mát, phát ra rạt rào sinh cơ. Chẳng biết lúc nào, nàng đã tới đến như thế một tòa nguy nga thế giới, phản phất có ngàn vạn trượng sự cao xa, bầu trời như đóng, đại thụ như trụ, mà chấp trưởng thế giới này người, cái kia bình thường khí tức thu liễm thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, giờ phút này lại dường như trở thành toàn bộ thế giới trưởng không giả. Dường như trở thành thần. Tốt. Vẹn vẹn nhẹ nhàng điểm một cái, Cố Thận liền thu tay lại chỉ. Tinh thổ, tốt huyền mục, bay múa lá rụng, toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Mộ Văn Thu trước mắt nhoáng một cái, nàng một lần nữa về tới đỉnh trong nội viện. Lúc trước cảnh tượng, giống như huyễn tượng, tiêu tán sạch sẽ, dường như chưa hề xuất hiện qua. Cố Thận cười hỏi, ngươi thấy rõ sao?